Chương 59, Độc Ma Vương chương 59, Độc Ma Vương Độc Cô Phong thực lực còn không có đạt tới nghiền ép tầng thứ. Nếu là hắn tại hồn vương hoặc là hồn đế giai đoạn đến nơi này, căn bản cũng không cần cẩn thận như vậy. Khác ý nghĩ trầm ngâm ở giữa, cảm giác một chút hồn lực chúng độc làm, vui sướng trong lòng. Bích Lân Xích Độc đã bị kích phát ra tới. Đây cũng là hắn lực lượng, Bích Lân Xích Độc đặc biệt nhắm vào tinh thần lực, càng có thể kích phát thân thể địch nhân bên trong tinh thần chi độc. Bị hắn dùng Bích Lân thập nhị chỉ kích bắn sau khi đi ra, uy lực rất lớn. Sớm đến sát lục chi đô cái này người tu luyện bảo địa, lựa chọn là chính xác, đến đón lấy cũng là cầm xuống trăm tháng sau đó đi qua địa ngục lộ. Thời gian trôi qua, nửa năm trôi qua, sát lục chi đô bố cục hoàn toàn thay đổi. Một người mới đi vào sát lục chi đô về sau, trước 9 tháng không có tham gia một trận đấu, theo thứ 9 nguyện bắt đầu, cơ hội trận nào cũng đều không rơi xuống. Làm tất cả mọi người biết hắn thời điểm, hắn đã liên thắng 40 tràng. Lúc này tất cả hồn sư đều đang nghiên cứu hắn thực lực, hắn kỹ năng, để nhìn chính mình đụng phải thời điểm có thể sống sót. Độc Cô Phong tranh tài buổi diễn, trận nào cũng quan chiến, đều là đầy ắp. Nghiên cứu về sau, bọn hắn mới phát hiện cái này tân nhân hồn sư có bao nhiêu người thiên. Người khác không thể thi triển hồn kỹ, hắn vậy mà có thể thi triển tự sáng tạo hồn kỹ. Cái này hắn muội không phạm quy sao? Sở hữu hồn sư đều đang mắng. Ngoại trừ tự sáng tạo hồn kỹ, hắn mạnh nhất là độc, khiến mọi người khó lòng phòng bị độc. Chỉ cần đứng ở trận giết chóc phía trên, bọn hắn đều không biết mình cái gì thời điểm trúng độc, cũng không biết đối phương làm sao thả ra độc. Cái này tân nhân thực sự quá kinh khủng. Dưới tình huống như vậy, Độc Cô Phong tiếp tục hát vang tiến mạnh. Hắn đã không cách nào che giấu bất kỳ thực lực, bởi vì gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh. Chỉ công Bích Lân thập nhị chỉ triệt để bại lộ. Cái kia kinh khủng Bích Lân thập nhị chỉ là tất cả mọi người ác ngộng, tại người khác không thể thi triển hồn kỹ tình huống dưới, Bích Lân thập nhị chỉ có thể lấy viễn trình công kích có thể linh hoạt phiếu miểu công kích. Quả thực là hàng duy đả kích. Đến nửa năm thời điểm hắn đã đạt đến 60 tháng. Hắn cũng có một cái xưng hào, Độc Ma Vương. Giết người không chớp mắt Độc Ma Vương. Độc Cô Phong trở thành trận giết chóc bên trong cường giả hiếm có, đứng ở sát lục chi đô đỉnh đầu. Liên thắng buổi diễn ở trên hắn chỉ còn lại có hai người, một cái là Võ Hồn Liệt Tiên Ma Hùng Bá, một cái khác là Hạo Thiên Tông Đường Thành. Hùng Bá 78 tháng, Đường Thành 84 tháng. Độc Cô Phong có một loại dự cảm, sát lục chi vương nhanh muốn xuất thủ. Địa ngục sát lục trường quy cụ là, nắm giữ 50 trở lên thắng trận đoạ lạc giả sẽ không ở cùng một trận đấu bên trong gặp gỡ. Nhưng đối với không có sát thần hậu trường hắn, quy củ này tương đương không có. Một chỗ màu đỏ sậm rộng lớn trong phòng, gian phòng bốn phía vách tường, còn có mặt đất tất cả đều là đè nén màu đỏ sậm. Tại gian phòng chủ vị trí bên trên có một tấm phá lệ to lớn cái ghế, trên ghế ngồi lấy một cái cao lớn thân ảnh. Hắn trong hai mắt nhấp nhô địa ngục sát lục trường một vài bức hình ảnh. Sau cùng ngừng lưu tại Độc Cô Phong, Hùng Bá, Đường Thành trên thân. Có thể như thế trưởng khống sát lục chi đô, cái kia dĩ nhiên chính là sát lục chi vương. Vương vĩ đại, Độc Ma Vương xuất thân đã tra được, đến từ đại đấu hồn trưởng sau lưng trưởng khống giả Độc Cô gia tộc này lớn nhất tiện dùng độc. Mà Độc Cô Phong tại trong trận đấu có thể liên thắng, ngay tại ở hắn dùng độc. Một cái tràn ngập dụ hoặc giọng nữ, tại hắc ám bên trong vang lên. Trận tiếp theo hắn dự thi lúc, an bài hắn cùng Đường Thành chạm mặt, như chết thì đã chết, như thắng, đem hắn mang đến gặp ta. Sát lục chi vương băng lãnh thanh âm, không mang theo một chút tình cảm. Âm thầm nữ tử rõ ràng trầm mặc một chút, hồi lâu mới nói, Đường Thành là sát lục chi đô từ trước tới nay cường đại nhất hồn sư một trong, nếu là tử tại Độc Ma Vương trong tay há không đáng tiếc. Lấy hắn thực lực như gia nhập sát lục chi đô về sau sẽ thêm một tên phong hào đấu la. Ngươi vậy mà không coi trọng Đường Thành. Sát lục chi vương kinh ngạc một chút. Âm thầm nữ tử dần dần tới gần sát lục chi vương, nàng mang theo một cái màu đỏ sậm mạng che mặt. Theo dáng người cùng mặt mày ở giữa có thể nhìn ra là một cái mị hoặc cảm giác mười phần mỹ nhân. Nàng giúp sát lục chi vương ăn lấy bà bay, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, Đường Thành thực lực rất mạnh, nhưng đều là có dấu vết mà lần theo, toàn là dựa vào võ hồn Hạo Thiên chủ ý truy kỹ cường đại. Mà Độc Ma Vương trận đấu ta cũng nhìn, hắn hồn lực đẳng cấp rất thấp, nhưng thắng được rất quỷ dị. Hắn cho người cảm giác là thần bí, đúng, cũng là thần bí. Tựa hồ không có cái gì địch nhân có thể thắng hắn. So với Đường Thành, ta phản mà đối với hắn càng có lòng tin. Sát lục chi vương khỏe miệng rất lạnh, Đường Thành phải chết, tuyệt không thể lại ra một cái sát thần như vậy. Đến mức Độc Ma Vương, đúng là một thiên tài. Độc, đối sát lục chi đô tác dụng, ngươi là rõ ràng, như hắn không có thể làm việc cho ta, cũng chỉ có một con đường chết. Mỹ nhân này không rõ ràng Độc Ma Vương thủ đoạn, hắn làm sát lục chi vương, thế nhưng là quan sát rõ ràng. Độc Ma Vương lại có thể dẫn động hồn sư thể nội tinh thần chi độc. Cái này độc tố thế nhưng là sát lục chi đô vô số năm trôi qua, hạch tâm huyết chỉ bên trong ngưng tụ mà ra tinh thần chi độc. Là khống chế những thứ này hồn sư quan trọng, lại còn có thể bị Độc Cô Phong cho dẫn động. Vậy hắn về sau có thể không thể khống chế những thứ này tinh thần chi độc. Đường Thành, Hùng Bá cũng chỉ là một cái cường giả thôi, nhưng Độc Cô Phong thủ đoạn là có khả năng uy hiếp được sát lục chi đô. Sát lục chi vương đã hạ quyết tâm, như Độc Ma Vương không nguyện ý gia nhập sát lục chi đô, cho dù là tự mình xuất thủ cũng muốn giết Độc Ma Vương. Cặp mắt của hắn biến đến tàn nhẫn. Địa ngục sát lục trường cách đó không xa, ma lệ trong phòng. Chủ vị trí bên trên một cái khảm nạm lấy lam màu tím thủy tinh trong ghế, Độc Cô Phong ngồi ngay ngắn trong đó. Phía dưới là hơn 10 cái các loại hồn sư, ma lệ cũng ở trong đó. Để cho các ngươi làm chuyện làm thế nào a? Độc Cô Phong gõ một cái ghế. Độc Ma Vương đại nhân, tất cả huyết tinh mã lệ đã tụ tập, đủ để chiêu mộ hơn ngàn người vì đại nhân hiệu lực. Mai lệ cung kính nói. Độc Cô Phong đã lấy được 60 tháng, chiến lực như vậy lại thêm độc, để hắn không có một chút tâm tư phản kháng. Độc Cô Phong tùy thời có thể lấy mạng của hắn. Ngoại thành đâu? Độc Cô Phong nhíu mày. Ngoại thành hồn sư thực lực không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, chỉ là một khi chiêu mộ ngoại thành động tĩnh quá lớn. Mai Lệ do dự nói ra. Độc Cô Phong mặt lạnh lên, phải duỗi tay ra, một đạo bích lân chỉ ý, chính bên trong ma lực trước ngực, huyết dịch phun lưu mà ra. Tại sát lục chi đô thời gian dài, sẽ không dùng đầu óc rồi. Các ngươi nhiều như vậy thế lực tại, mỗi người đều có xung đột, chiêu chút người báo thủ thế nào? Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Ma Lệ ở ngực chảy máu, khiêm nhường nói ra, đúng, Độc Ma Vương đại nhân. Phía dưới cái khác mấy người đồng thời cúi đầu xuống. Bọn hắn đều là nhất phương thế lực thủ lĩnh, thủ hạ có lấy mấy chục người, hơn trăm người đi theo. Nhưng ở Độc Cô Phong trước mặt, chỉ có thể là chuột gặp mèo. Độc Cô Phong đứng dậy đi thẳng nơi này. Chương 60, bên ngoài sân tiêu diệt đường thành chương 60, bên ngoài sân tiêu diệt đường thành Độc Cô Phong trong lòng còn có một cái ý nghĩ không có nói ra, đã dự chắc sát lục chi vương nhanh muốn xuất thủ, đó cùng sát lục chi vương ngả bài thời gian cũng muốn đến. Hắn cần gì phải lo lắng bị sát lục chi vương phát hiện. Đi vào sát lục chi đô thời gian đầy đủ lớn, bố trí cũng đủ nhiều, là thời điểm nhanh chóng lấy được 100 thắng. Theo 60 thắng đến 100 thắng, thực lực là một mặt, cùng sát lục chi vương cái này kỳ thủ đánh cờ mới là trọng yếu nhất. Độc Cô Phong sắc mặt thâm trầm, sớm đã nghi thấu rất nhiều. Mấy ngày sau, địa ngục sát lục trường bên ngoài, Đường Thành vừa mới kết thúc một trận giao đấu, đem liên thắng buổi diễn ra tăng đến 85 tràng. Sắc mặt hắn lạnh nhạt đi ra, vừa mới trận đấu cũng không có mang đến cho hắn tiền phải gì. Cái khác 9 người dễ dàng sụp đổ, toàn bộ bị hắn Hạo Thiên chủ ý đập náo loạn. Cảnh tượng như vậy hắn đã thành thói quen. Còn có 15 tràng thì trăm phen thắng lợi, liền có thể giống thần tượng của hắn một dạng đi sông địa ngục lộ. Đường Thành nội tâm rất kích động. Sát lục chi đô đã không có người là hắn đối thủ. Hắn rất bất mãn, trận giết chóc an bài cho hắn trận đấu, an bài quá chậm. Thời gian rất lâu mới có một trận. Bằng không hắn đã sớm trăm phen thắng lợi. Đường Thành đi tại trên đường phố, đột nhiên hắn dừng lại, con ngươi tả hữu chuyển một chút. Thân hình xoay người một cái liền hướng lui trở về đi. Phanh phanh. Trận giết chóc trước cửa trực tiếp đã tuân ra hơn trăm người, đem sát lục chẳng cửa chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Những người này vốn là tại quan chiến, tại Đường Thành rời đi về sau bọn hắn cũng yên lặng đứng dậy đi ra. Đường Thành nguyên lai tưởng rằng những người này là vì nhìn hắn trận đấu mà đến, trận đấu kết thúc cũng muốn rời đi. Nguyên lai đúng là vì hắn mà đến, bất quá không phải là vì quan chiến, mà là vì hắn người này. Đường Thành xoay người sang chỗ khác, hướng trên đường phố nhìn qua. Ao ào 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 ào, hoa không thế nào chỉnh tề, một mảnh hỗn tạp thanh âm truyền đến, đường đi tả hữu hai đầu hiện ra đen nghịt đám người. Từng điểm hướng trung gian tụ tập. Đám người theo trong hẻm nhỏ, theo trên đường phố, đều tại ở gần ở giữa nhất Đường Thành. Đường Thành chấn động trong lòng, là ai? Là ai có thể điều động nhiều người như vậy tới giết ta? Chẳng lẽ là sát lục chi vương? Không có khả năng, sát lục chi vương muốn giết ta, căn bản không cần dạng này. Đường Thành trên thân một cỗ băng lãnh, khát máu, tàn nhẫn sát khí ngút trời mà lên. Cuồng bạo Hạo Thiên chủ ý xuất hiện ở trong tay. Lúc này phàm là có một chút sợ hãi dấu hiệu, những người này liền có thể xông lên đem hắn xé nát. Đập nồi dìm thuyền mới có một tia sống sót cơ hội. Ma Lệ thì trong đám người, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, tinh thần cực độ phấn khởi. Chừng gần 2000 người ra sân. Hôm nay vô luận thành công không thành công, chắc chắn rung động toàn bộ trận giết chóc. Hắn Ma Lệ cũng là làm một kiện đại sự. Đường Thành, trước kia hắn nghi cũng không dám nghi nhân vật. Hiện tại ta muốn giết ngươi. Ma Lệ hung hăng nghĩ đến. Xoẹt xẹt. Sáng loáng quang mang, ở trên bầu trời tử nguyệt chiếu rọi xuống nổi lên từng tia quang mang. Tất cả hồn sư, toàn bộ cầm lấy trường đao, trường thương, phủ, lang nha bổng thậm chí còn có cung tiễn. Các loại vũ khí lộn xộn. Có một ít hồn sư xem ra gầy trơ cả xương, rõ ràng là ngoại thành chiêu mộ. Nhưng cung ứng cho bọn hắn huyết tinh Mã Lệ, để bọn hắn ăn một bữa cơm no. Cùng trong đám người, vậy mà đều lớn mạnh lên dũng khí. Là ai? Đường Thành một tiếng kinh thiên quát khẽ, âm thanh chấn mây xanh. Hắn muốn lấy thế bằng người. Là ngươi Mô Mô. Ma Lệ hét lớn một tiếng, cơ hồ hô lên suốt đời khí thế. Hắn muốn bài trừ thủ hạ người đối Đường Thành sợ hãi. Là ngươi Mô Mô. Sau lưng mấy trăm người đồng thời hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài. Giết, chém hắn, bán. Cái khác mấy cái đầu lĩnh đồng dạng minh bạch đạo lý này, mãnh liệt tiếng gọi ầm ĩ, mới có thể đè nén xuống mọi người hoảng sợ. Chiến đấu phút chốc khai hỏa, các loại vũ khí cung tiễn ném về phía ở giữa nhất Đường Thành, trang diện loạn thành một đoàn. Tại trong một cái góc, Độc Cô Phong tựa ở một mặt trên vách tường, thưởng thức cảnh tượng trước mắt, vô cùng vui mừng. Mộng Viễn Thiên Cơ, làm trong miệng hắn nói ra câu nói này thời điểm, sở hữu xông đi lên hồn sư, tinh thần biến đến phấn khởi. Tinh thần chi độc triệt để khơi dậy bọn hắn trên thân lượn lờ sát khí, trong lòng sát lục dục vọng biến đến tối cường. Hắc, nơi này chính là sát lục chi đô, giết đi. Máu tươi bốn phía mới là chủ lưu. Sở hữu hồn sư trong lòng phảng phất có một thân ảnh thúc dục người bọn hắn không ngừng xông đi lên. Thì liền Ma Lệ mấy cái này thủ lĩnh, vốn là cổ động thủ hạ xông đi lên, dự định tại trùng phong thời điểm chậm rãi lui vào đám người. Nhưng Độc Cô Phong làm sao lại đoán không được bọn hắn tâm tư, trực tiếp đem bọn hắn trong lòng sát lục dục vọng kích thích, ngược lại thành sông tối mấy người. Gặp thủ lĩnh đều không sợ chết bật lên, người bên dưới rốt cục không lại sợ hãi, trực tiếp đem Đường Thành bao phủ tại dòng người trong hải dương. Chiến đấu trung ương nhất, biến thành hải dương màu đỏ như máu, máu tươi rải đầy bầu trời. Vết máu văng khắp nơi, kích thích tất cả mọi người điên cuồng. Giết, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, giết trung ương cái kia dùng truy người. Sát ý đầy trời, đúng là như thế. A. Độc Cô Phong đột nhiên tâm thần khẽ động, hắn thấy được hơn 10 người đột nhiên theo một tòa cửa ngõ bên trong xông ra, vọt tới đám người bên trong. Gặp người thì giết. Chỗ đó không phải liền là Đường Thành bình thường chỗ ở sao? Đường Thành dạng này cường giả như thế nào lại không có tùy tùng giả? Độc Cô Phong vốn là cho là có trường hợp như vậy, những người này còn không phải cây đổ bầy khỉ tan. Kết quả cái này hơn 10 người rất có dũng khí vọt vào đám người, giống thiêu thân lao vào lửa một dạng, phải cứu đường thành, hắn trong lòng hơi động, thân ảnh chạy như bay. Mộng Huyễn Thiên Cơ, Bích Lân Thập Nhị Chỉ, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ, đường thành tuyệt đối không thể sống. Hắn công kích đối tượng là một cái tay cầm trường đao hồn sư. Cây đao này Độc Cô Phong rất quen thuộc. Hắn tại hấp thu đệ nhất hồn hoàn thời điểm, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Ngự thủ cầm trường đao tử ở trước mặt mình. Mà trước mắt người này cùng Hạ Hầu Ngự võ hồn giống như lúc, đều là một thanh bá đạo trường đao. Nguyên lai là Hạo Tiên Tông phụ thuộc, chắc không được như thế trung thành. Độc Cô Phong đến gần thời điểm, hơn 10 người ngoại trừ cái này cầm đao cường giả, cái khác đều đã bị giết. Cái này cầm đao người vết thương chẳng chịt, hắn ước lượng hồn tông tu vi, lại không thể sử dụng một kỹ, cho dù võ hồn là trường đao, vô cùng bá đạo, tại nhiều như vậy người vây công phía dưới, kết quả đã được quyết định từ lâu. Lưu hắn một mạng. Độc Cô Phong lạnh lùng quát to một tiếng, trực tiếp tới gần người này. Là ngươi muốn giết thành lão đại. Cái này cầm đao người lập tức thì nhận ra Độc Cô Phong, sắc mặt hắn đau thương. Độc Cô Phong thế nhưng là liên thắng 60 chàng cường giả, bọn hắn làm sao có thể không chú ý? Nếu là Độc Cô Phong, cái kia lão đại sống tiếp khả năng cơ hồ không có. Nhiều người như vậy cho dù giết không được lão đại, cũng có thể tiêu hao hắn thể lực, đến lúc đó Độc Cô Phong âm thầm hạ độc, lão đại còn có cái gì đường sống? Hắn nỗ lực nhấc lên trong tay trường đao, vậy mà trực tiếp gạt về cổ của mình. Tại ta trước mặt, không cho ngươi tử, muốn chết cũng không xong. Độc Cô Phong gió cười lạnh, một đạo chỉ lực đem hắn trường đao trực tiếp văng trên mặt đất. Hắn tiến lên một bước nhấc lên cái này Hạ Hầu gia hồn sư tiến nhập một căn phòng. Hắn còn không câu hỏi đâu. Đối với đường thành tại sao lại xuất hiện tại sát lục chi đô, còn có năm đó Hạo Thiên Tông tình huống chân thật, Độc Cô Phong rất ngạc nhiên. Chương 61, anh hùng vô lệ, duy giết người mà thôi. Chương 61, anh hùng vô lệ, duy giết người mà thôi. Hạo Thiên Tông đối ngoại tuyên bố phong bế sân môn, không hỏi thế sự. Trong bóng tối lại có đường thành bên ngoài, Thiên Đấu Thành còn có một cái đường nguyện hoa. Cái kia còn có hay không người khác? Phải biết hơn 10 năm về sau, Hạo Thiên Tông trực tiếp nhiều hơn 5 cái phong hào đấu la. Đồng lứa nhỏ tuổi bên trong cũng có rất nhiều cường giả. Bọn hắn tài nguyên đến từ nơi đâu? Hấp thu hồn hoàn thì một lần đều không bị phát hiện. Độc Cô Phong cảm thấy có cần phải hiểu rõ một phen. Có Bích Lân Xích độc tại, vô luận người này mạnh bao nhiêu ý chí, cũng có thể cho hắn làm sụp đổ. Độc Cô Phong rất tự tin. Chốc lát sau, theo hắn Bích Lân Xích độc xâm nhập, cầm đao nam tử tinh thần đã lâm vào mê hoặc bên trong. Đối với Độc Cô Phong tra hỏi là biết gì nói nấy. Đường Hạo truy sát trước đây giáo hoàng, tông chủ phán đoán không cho võ hồn điện một cái công đạo, Hạo Thiên Tông liền sẽ bị diệt mất. Chỉ có thể lấy tự thân cái chết lắng lại võ hồn điện nộ hỏa. Ha ha, nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta tông chủ thật đã chết rồi sao? Hắn nhưng là phong hào đấu la, mà lại chính vào trung niên, làm sao có thể sẽ bị tức tử, chết chỉ là một cái cùng tông chủ tướng mạo tương tự tộc nhân thôi. Theo một khắc này tông chủ định ra dốc lòng tu luyện, làm gai nếm mật kế sách. Chỉ cần tông môn trưởng lão tu luyện tới phong hào đấu la, tông chủ thực lực tiến một bước đột phá. Võ hồn điện lại như thế nào? Võ hồn điện lại như thế nào? Chết để điên rồi cầm đau người, thao thao bất tuyệt nói đến đã từng bí ẩn. Thằng đến hắn nói xong, Độc Cô Phong một kiếm cắm vào trong trái tim của hắn, kết thúc hắn sinh mệnh. Thật là khiến người chấn kinh tin tức. Độc Cô Phong sắc mặt đại biến. Đường Hạo hắn cha không chết. Dưới đây người nói tới, Hạo Thiên Tông lão tông chủ Đường Bác, cũng chính là Đường Hạo cùng Đường Khiếu phụ thân, cũng không có như ngoại giới truyền văn như thế, đối Đường Hạo hành động rất không tán đồng. Ngược lại là đối với Đường Hạo hành động rất chống đỡ, thậm chí Đường Hạo giết Thiên Tầm Tật, đã từng dẫn tới Đường Bác vỗ tay bảo hay. Nhưng Đường Bác rất kiêng kỵ võ hồn điện thực lực, đây không phải là ngay lúc đó Hạo Thiên Tông có thể đối mặt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Đường Thần không tại. Bởi vậy vì bảo tồn Hạo Thiên Tông, nhất định phải lắng lại Thiên Đạo lưu nộ hỏa. Sau đó thì có giả chết hành động, đồng thời trong bóng tối tìm kiếm Đường Thần. Đường Thành cũng là khi đó bị phái đi sát lục chi đô tìm kiếm Đường Thần. Độc Cô Phong đối hắn rất hoài nghi, nhưng người này là tại tinh thần sụp đổ phía dưới trả lời vấn đề của hắn, là không thể nào nói láo. Mà biết rõ nội dung cốt truyện hắn nhưng là biết, Đường Bác cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vô luận là Đường Hạo chán trường yên lặng, vẫn là Đường Tam gặp phải nguy hiểm, hoặc là về sau phát sinh thống nhất đại lục chi chiến, Đường Bác chưa từng có ra sân qua. Chẳng lẽ là nửa đường bị người nào giết? Đường Bác cái chết xác thực có rất lớn nghi vấn, căn cứ lao xả bọn hắn hồi ức, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Bác là một cái rất bá khí người, tính cách cùng loại với Đường Hạo. Nhưng ở truyền ra Đường Hạo sự tình về sau, Hạo Thiên Tông thì đối ngoại tuyên bố Đường Bác bị tức bệnh nặng. Về sau, võ hồn điện người liền hắn thi thể đều gặp được. Tự nhiên cũng không có người có nghi vấn gì. Nhưng hồi tưởng một chút, một cái phong hào đấu la dựa theo ngay lúc đó tuổi tác không đến 70, có thể không phải liền là chính trực trung niên. Làm sao có thể đột nhiên bệnh chết? Đột nhiên, Độc Cô Phong tỉnh ngộ, mặc kệ thật đem như thế nào, hắn vị trí chính là một cái thế giới chân thật, vốn có nội dung cốt truyện bên trong liên quan đến nội dung lại có thể có bao nhiêu. Quyết không thể lấy não hải bên trong biết nội dung cốt truyện làm chuẩn. Về sau làm việc, vẫn là muốn căn cứ gia tộc tình báo cùng tự thân thực lực. Độc Cô Phong có chút cảnh tỉnh, không thể quá mức ỷ lại não hải bên trong biết đồ vật. Hắn quay người đi hướng đầu đường. Vừa đi ra cửa phòng, chỉ cảm thấy dưới chân dính sền sệt. Độc Cô Phong cúi đầu xem xét, trước mắt trên mặt đất tất cả đều là máu tươi. Mùi tanh sông vào mũi. Độc Ma Vương, Độc Ma Vương. Trung quanh đột nhiên vang lên khản cả giọng hô hoán. Sát khí ngút trời, một cỗ băng lãnh máu tanh khí tức ở trung quanh lan tràn. Trên đường phố, Sở Hữu đứng đấy hồn sư, tự giác tránh ra một con đường, la lên Độc Cô Phong tên. Hôm nay sự tình tuyệt đối có thể ghi vào sát lục chi đô sử sách. Tại sát lục chi đô, những người này tùy thời có thể mất đi tính mạng. Bọn hắn nhỏ bé như con kiến hôi, thực lực kém xa Đường Thành, nhưng tất cả mọi người tập hợp một chỗ, làm thành một kiện nhiệt huyết sôi trào đại sự. Độc Cô Phong chậm rãi hướng về phía trước, đi tới trung ương nhất. Đầu tiên nhìn đến cũng là biến thành một cục thịt bùn Đường Thành. Nếu không phải dựa vào tinh thần chi độc phân biệt, hắn căn bản là không có cách xác định đây chính là Đường Thành. Đường Thành đã triệt để nát. Xác định Đường Thành đã chết, Độc Cô Phong rất là thoải mái. Hắn ngẩng đầu phía bên phải nhìn nghiêng đi, chỉ thấy tại một cái nơi đầu hẻm có một cái hùng trắng người. Người này thân cao 2 mét có thừa, toàn thân bộ lông màu đen rất tràn đầy, rộng vòng eo, không giống nhân loại. Độc Cô Phong nhìn qua thời điểm, tất cả hồn sư theo hắn ánh mắt cũng nhìn sang. Đây là Hùng Bá, sát lục chi đô khác một cái cường giả. Hùng Bá nhìn đến Độc Cô Phong ánh mắt, cổ họng giật giật, vội vàng lui về sau một bước. Đường Thành thực lực, hắn cũng không dám nói thắng qua, nhưng thì chết như vậy. Chung quanh những cái kia hồn sư nhìn về phía hắn ánh mắt không có một chút kính sợ, vậy mà đều là nóng lòng muốn thử, muốn xông lên tới. Hùng Bá hai mắt lấp lóe, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hô lớn: Vĩ đại sát lục chi vương đại nhân, ta muốn gia nhập sát lục chi đô. Ta muốn gia nhập sát lục chi đô. Ta muốn gia nhập sát lục chi đô. Hô còn về sau, Hùng Bá thở dài nhẹ nhõm, mang theo ngạo khí nhìn về phía Độc Cô Phong. Ta gia nhập sát lục chi đô, ngươi cũng không thể còn giết ta đi. Độc Cô Phong giật mình, thật không nghĩ tới cái này Hùng Bá xem ra lên cao lớn thô kệch, thời khắc mấu chốt còn có chút tiểu cơ linh. Độc Ma Vương, Độc Ma Vương. Tất cả hồn sư đều cùng nhiệt, Độc Cô Phong uy thế quá mạnh. Một ánh mắt ép Hùng Bá lui ra địa ngục sát lục trường, gia nhập sát lục chi đô. Hùng Bá thầm than, đều điên rồi, đều triệt để điên rồi. Vô luận như thế nào, hắn cũng nghĩ không thông Độc Cô Phong là làm sao đem những này người tập hợp một chỗ. Bọn hắn vì cái gì nguyện ý nghe Độc Cô Phong? Bất quá cái này đều không liên quan đến mình, chỉ muốn gia nhập sát lục chi đô, hắn thì an toàn. Hắn quay đầu nhìn về phía đường đi phía bên phải. Đạp đạp âm thanh truyền đến. Lần này là chỉnh tề thanh âm. Từng dãy hắc giáp kỵ sĩ ở trung quanh bày trận, cho tất cả mọi người dội cho một tầng nước lạnh. Đây là sát lục chi vương người. Độc Ma Vương, sát lục chi vương cho mời. Một cái mang theo màu đỏ sẫm mạng che mặt nữ tử, theo cái này chút hắc giáp kỵ sĩ bên trong đi ra, lạnh lùng nhìn lấy Độc Cô Phong. Sát lục chi vương vừa hạ lệnh để Độc Ma Vương cùng Đường Thành chạm mặt, Độc Ma Vương ngay tại sát lục chi đô cứ vậy mà làm như thế vừa ra. Quả thực là không đem sát lục chi vương để ở trong mắt. Đem sát lục chi đô hai người mạnh nhất, một cái giết, một cái làm cho lui ra địa ngục sát lục trường. Tốt một cái Độc Ma Vương, tất cả mọi người xem nhẹ hắn. Trung quanh hắc giáp kỵ sĩ, cưỡi hùng tráng chiến mã, vũ khí phía trên hiện ra hồn nước mắt qua mang, uy thế kinh người. Làm cho cả đường đi bình tĩnh lại. Máu chảy vạn dặm, thi gối thiên sơn, anh hùng vô lệ, duy giết người mà thôi, chư vị đều là anh hùng. Độc Cô Phong hét lớn một tiếng, hướng về trung quanh ổn quyền. Cái này mới đi tới hồng sa nữ tử trước mặt, dẫn đường đi. Nghe được Độc Cô Phong, hô hoán thanh âm vang lên lần nữa. Hôm nay tình cảnh này đã định trước ghi vào toàn bộ người trong lòng. Chương 62, sát lục chi vương, ngươi đang uy hiếp ta. Chương 62, sát lục chi vương, ngươi đang uy hiếp ta. Hồng sa nữ tử có chút kinh hãi, Độc Cô Phong khí thế thật là mạnh. Tại hắn vừa mới lúc nói chuyện, sát khí trên người giống như thực chất, tựa hồ lập tức liền muốn phóng độc giết người. Nàng không dám nhiều lời, việc này cần muốn sát lục chi vương xử lý. Độc Cô Phong đi theo hồng sa bụi nữ tử sau lưng, theo địa ngục sát lục trưởng phía trước đường đi, một mực hướng phía bên phải đi đến. Hắn làm như vậy, kinh động sát lục chi vương là tất nhiên. Nhưng Độc Cô Phong càng rõ ràng, sát lục chi vương cũng không muốn mở ra địa ngục lộ, cũng không muốn tạo nên một cái mới sát thần. Hắn chỉ cần liên thắng đi xuống, là sớm muộn muốn mặt đối sát lục chi vương. Vậy còn không bằng nắm giữ chủ động trực tiếp giết Đường Thành còn có Hùng Bá. Hai người một cái hồn thánh một cái hồn đấu la, thật đến trận giết chóc phía trên, hắn cũng không thể 100% xác định chính mình sẽ thắng, sinh mệnh chỉ có một lần, Độc Cô Phong không muốn chết. Đến đón lấy cũng là vượt qua sát lục chi vương cái này một quan, hắn sát lục chi đô hành trình liền thành hơn phân nửa. Chốc lát sau, Độc Cô Phong tiến nhập một tòa gian phòng rộng rãi. Gian phòng màu đỏ sậm, một cái toàn thân đều bao bọc ở to lớn màu đỏ tươi áo choàng bên trong nam tử, chính lấy hoàn toàn đỏ như máu ánh mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Phong. Nam tử sắc mặt là không khỏe mạnh trắng xám, dường như da thịt bên trong huyết sắc toàn bộ tập trung vào trong ánh mắt. Độc Ma Vương, ngươi thật đúng là cho ta niềm vui bất ngờ. Sát lục chi vương bén nhọn thanh âm, tựa như muốn đâm rách nóc phòng, để Độc Cô Phong mảng nhị chấn động chấn động. Độc Cô Phong chậm rãi tiến lên, khoảng cách sát lục chi vương mấy thước địa phương ngừng lại. Gặp qua sát lục chi vương đại nhân, sát lục chi đều không cấm sát lục, không có quy tắc có thể làm bất cứ chuyện gì. Hành vi của ta phù hợp ngài chế định quy tắc. Độc Cô Phong bình tĩnh nói. Hừ. Sát lục chi vương hừ lạnh một tiếng, một cỗ mùi tanh tản ra. Nhưng ngươi hành vi để cho ta rất khó chịu, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, gia nhập sát lục chi đô, ta sẽ lễ vật ngươi vì tự mình phía dưới khách hành. Quả nhiên tới, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đãi ngộ chính mình cũng gặp phải. Sát lục chi vương đại nhân, chắc hẳn ngươi đã điều tra qua ta gia tộc, ta là Độc Cô gia tộc thiếu chủ, tại toàn bộ đại lục đều có rất lớn quyền thế. Ta là không thể nào lưu tại sát lục chi đô. Độc Cô Phong cười cự tuyệt. Sát lục chi vương hít sâu một hơi, chờ ngươi thu hoạch được trăm tháng thời điểm, ta có thể trao tặng ngươi sát thần xưng hào, đồng ý ngươi tự do ra vào sát lục chi đô, ngươi có thể cùng ngươi gia tộc lui tới. Độc Cô Phong lắc đầu, nói, ta đến sát lục chi đô có thể không chỉ là vì một cái xưng hào. Ta là vì xông qua địa ngục lộ, thu hoạch được sát thần lĩnh vực, như sát lục chi vương đại nhân cho phép ta xông qua địa ngục lộ, cái kia gia nhập sát lục chi đô cũng chưa chắc không thể. Sát lục chi vương ý tứ hắn há có thể không hiểu. Hắn cho sát thần danh hào, cũng chỉ là đồ có kỳ danh không có kỳ thật. Thật lâu không người nào dám cự tuyệt như vậy ta. Sát lục chi vương màu đỏ con mắt ngưng tụ. Sát Lục Chi Vương đại nhân, ngài biết đại lục phía trên đông đảo thế lực là như thế nào đối đãi Sát Lục Chi Đô sao? Độc Cô Phong đột nhiên hỏi. Như thế nào đối đãi? Bên cạnh Hồng Sa nữ tử đột nhiên hỏi, Sát Lục Chi Vương dáng vẻ rõ ràng có sát tâm. Để Hồng Sa nữ tử rất ngạc nhiên Độc Cô Phong như thế nào mới có thể thuyết phục vương vĩ đại. Sát Lục Chi Vương sắc mặt bình tĩnh, nhưng hiển nhiên cũng lên lòng hiếu kỳ. Độc Cô Phong cười nhạt một cái nói, đại lục phía trên sở hữu phạm tội hồn sư đều trốn ở chỗ này, là tội ác thiên đường. Các đại thế lực đã từng thương thảo qua cộng đồng xuất động cường giả tiêu diệt Sát Lục Chi Đô cái này tà ác chi địa. Chỉ là cường đại nhất hai cái thế lực sinh ra xung đột, việc này mới không thể thành hàng. Nhưng bây giờ võ hồn điện tại vị tiên sát thần chỉ huy dưới, thực lực càng ngày càng mạnh, đối Sát Lục Chi Đô xuất thủ là chuyện sớm hay muộn. Hồng Sa nữ tử lộ ra khinh thường, đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi, mà lại tất cả hồn sư đến Sát Lục Chi Đô đều không thể sử dụng hồn kỹ, cho dù võ hồn điện thực lực cường đại, cũng chỉ có một vị sát thần, lại như thế nào là ta Sát Lục Chi Đô đối thủ? Sát Lục Chi Vương không nói gì, hắn đang chờ Độc Cô Phong phản bác. Ai nói chỉ có một vị? Ngươi cho rằng Đường Thành vì sao xuất hiện tại Sát Lục Chi Đô? Vị kia hạ hầu gia hồn sư trước khi chết hướng ta lộ ra, hắn mục đích tới nơi này là vì tìm Hạo Thiên Tông đương đại tông chủ tổ phụ Đường Thần. Đường Thần là một vị 99 cấp cực hạn đấu la, vì truy tìm thành thần vị trí mà biến mất. Nhưng đại lục phía trên có thể có thần vị địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay, Sát Lục Chi Đô cái này chỗ đặc thủ, đã trở thành bọn hắn hoài nghi hàng đầu đối tượng. Độc Cô Phong tiếp tục kéo. Đồng thời, hắn bình tĩnh quan sát đến Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương con mắt màu đỏ tả hữu xoay tròn, hiển nhiên tâm tình tại kịch liệt ba động. Độc Cô Phong trong lòng cười thầm, Sát Lục Chi Vương lo lắng nhất cũng là cùng hai vị sát thần trở mặt, mà hắn lại chiếm cứ Đường Thần thân thể. Cùng trong đó một vị sát thần là có thâm cừu đại hận. Sát Lục Chi Vương chăm chú nhìn Độc Cô Phong, hắn rất hoài nghi Độc Cô Phong có phải hay không biết hắn chiếm cứ Đường Thần thân thể. Nhưng Độc Cô Phong biểu lộ chấn định, tự mình nói, cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Ta phụ thân đã từng nói cho ta biết, Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện đều đang tìm một loại tiên thảo, thậm chí tìm được ta Độc Cô gia tộc. Sát Lục Chi Vương đại nhân mời xem. Độc Cô Phong tại trên ngai lưng một bệnh, một tờ giấy vàng phiêu nhiên bay đi. Vàng trên giấy vẽ lấy một gốc trắng như tuyết tiên thảo, tiên thảo mỗi một mảnh cây cỏ đều lộ ra thon dài uốn lượn, nhìn qua giống chiếc cổ của tiên nga. Sát Lục Chi Vương nghi hoặc nhìn một chút loại dược thảo này, đây là cái gì? Cái này gốc tiên thảo tên là Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn, đây là hai vị sát thần phán đoán có thể hủy diệt Sát Lục Chi Đô một loại tiên thảo, nó tác dụng duy nhất cũng là kích phát. Tổ tiên đã từng chiếm được loại này tiên thảo, tại luyện chế độc dược thời điểm gia nhập một chiếc lá, liền có thể độc tính gia tăng vài lần. Không khí nơi này bên trong đều là độc tố, chỉ cần hướng Sát Lục Chi Đô đầu nhập loại dược thảo này, độc tính trong nháy mắt phóng đại, toàn bộ Sát Lục Chi Đô bao quát Sát Lục Chi Vương đại nhân ngươi, chỉ sợ đều khó mà chống cự. Đến lúc đó, tất cả tội ác chi đồ đều sẽ chết, mà Sát Lục Chi Vương đại nhân ngài sắc mặt tái nhợt, mà không có chút máu, chắc hẳn cũng là thường xuyên phục dụng huyết tinh mã lệ, sợ rằng cũng phải bị phóng đại vạn lần độc tố ăn mòn, mà mất đi tính mệnh. Độc Cô Phong từng chữ nói ra nói, hắn vừa dứt lời, hai đạo màu đỏ máu quang mang theo Sát Lục Chi Vương trong mắt phun ra mà ra, quang mang bắn ra, ngưng lưu tại Độc Cô Phong trước mắt. Ngươi đang uy hiếp ta? Sát Lục Chi Vương há có thể nghe không ra Độc Cô Phong ý tứ. Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn, thật sự có loại này tiên thảo? Ha ha, ta vừa mới đại hồn sư tu vi, liền có thể kích thích nơi này sở hữu hồn sư thể nội tinh thần chi độc. Sát Lục Chi Vương đại nhân cảm thấy ta là đang uy hiếp ngươi sao? Ta chỉ là đang trần thuật một cái sự thực. Nhưng xin ngài yên tâm, đã Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông tìm tới cửa, gia tộc đều không có xuất ra Huyết Sắc Thiên Nga hồn, cũng là không muốn cùng Sát Lục Chi Vương đại nhân bị địch. Thân là độc hồn sư, ta Độc Cô gia tộc trên đại lục thanh danh không tốt, thụ nhiều thế lực khác kỳ thị. Cùng tiên bối ngài, chúng ta là có hợp tác cộng đồng lợi ích. Sát Lục Chi Vương không có trực tiếp đối với mình ra tay, nói rõ chính mình nâng lên Đường Thần, nâng lên hai vị sát thần đã nói đến hắn trong lòng. Độc Cô Phong trong lòng nhất định, đây chính là tin tức ưu thế, chính mình có thể là hiểu rõ Sát Lục Chi Vương hết thảy. Chương 63, trăm thắng chương 63, trăm thắng ngươi muốn hợp tác thế nào? Hồng Sa nữ tử thay thế Sát Lục Chi Vương hỏi. Độc Cô Phong cười thần bí, có ta Độc Cô gia tộc tại, vô luận bất kỳ thế lực nào muốn châm đối Sát Lục Chi Đô, ta đều sẽ lập tức để tiền bối biết. Đương nhiên, ở tiền bối muốn tương kế tự kế, đối phó hai vị khác sát thần thời điểm, ta Độc Cô gia tộc cũng sẽ đứng ở tiền bối bên này. Lời vừa nói ra, Sát Lục Chi Vương lập tức tâm động. Võ Hồn Điện cùng Sát Lục Chi Đô có hiệp nghị, mà lại thường xuyên sẽ có chuyển thừa người đến Sát Lục Chi Đô thu hoạch được sát thần lĩnh vực, vi phạm hiệp nghị khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Mà Hạo Thiên Tông đồng dạng có một vị sát thần, chính mình lại chiếm cứ Đường Thần thân thể, tuyệt đối là không chết không thôi. Nếu có thể diệt Hạo Thiên Tông, giết vị kia sát thần chẳng phải là một tuyệt hậu hoạn? Sát Lục Chi Vương trên mặt bất động thanh sắc, ngược lại hỏi, Độc Ma Vương, ngươi chỉ là vì thu hoạch được sát thần lĩnh vực mới nói như vậy à? Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ha ha ha, tiền bối, ta nói, chúng ta là có cộng đồng lợi ích, ta Độc Cô gia tộc muốn trở thành thượng tam tông, muốn trở thành là trên đại lục gia tộc mạnh mẽ nhất, Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện đều là không vòng qua được đi cánh cửa. Độc Cô Phong trong mắt lóe lên dã tâm bừng bừng quan mang, uy bức lợi dụng, trước lấy Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn uy hiếp, sau đó lại lấy diệt Hạo Thiên Tông, giết Đường Hạo Dụ hoặc Sát Lục Chi Vương. Độc Cô Phong cũng không tin Sát Lục Chi Vương không mắc câu, hắn biết Sát Lục Chi Vương chiếm cứ Đường Thần thân thể, nhưng Sát Lục Chi Vương không biết hắn biết. Sát Lục Chi Vương sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, Đường Thần Tông môn cái này tai họa ngầm nhất định muốn giải quyết hết. Tốt, chỉ cần ngươi thu hoạch được trăm thắng, ta liền mở ra địa ngục lộ, nhưng địa ngục lộ khủng bố chỉ sợ ngươi cũng không biết, lấy ngươi thực lực, tự ở trong đó khả năng thực sự quá lớn. Sát Lục Chi Vương lạnh lùng nói, trở thành một tên cường giả, sao có thể không thông qua khảo nghiệm? Lại nguy hiểm ta cũng nguyện ý xông vào một lần. Sát Lục Chi Vương rốt cục lộ ra biểu lộ, mang theo một tia tà tiếu, không hổ là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, chỉ cần ngươi thông qua địa ngục lộ, ngươi chính là Sát Lục Chi Đô, tự mình trở xuống khách khanh. Vô luận Độc Cô Phong cỡ nào tự tin, tại Sát Lục Chi Vương trong mắt, Độc Cô Phong thông qua địa ngục lộ khả năng tối đa cũng thì ba thành. Sát thần lĩnh vực không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tạ tiên bối, ta nhất định sẽ thông qua. Độc Cô Phong nói xong trực tiếp quay người đi ra ngoài, trong lòng rất là phấn chấn. Tuy nói tại tiến nhập Sát Lục Chi Đô trước đó làm vạn toàn chuẩn bị, cũng nghĩ kỹ đối sách, nhưng đến quyết định sinh tử thời điểm, Độc Cô Phong cũng làm không được tâm không gợn sóng. Cho tới giờ khắc này, thuyết phục Sát Lục Chi Vương mới thật để hắn thở dài một hơi. Tuyết Sát Thiên Nga vẫn, cái này gốc tiên thảo nói cái gì cũng muốn cầm tới, đây chính là cái đại sát khí. Trong phòng, Hồng Sa nữ tử hơi nghi hoặc một chút, vĩ đại Sát Lục Chi Vương đại nhân dễ dàng như vậy đáp ứng Độc Cô Phong điều kiện. Vương vĩ đại, nếu là mở ra địa ngục lộ, Sát Lục Chi Đô đem về tổn thất nặng nề, con dân ít nhất phải hy sinh một nửa, mới có thể có đầy đủ máu tươi, nàng đội vàng nhắc nhở. Ta biết. Cái kia, kiệt, không nên hỏi, không nên hỏi. Sát Lục Chi Vương hừ lạnh một tiếng. Thể nội đường thần bị Tu La Ma kiếm bảo hộ, còn không có chân chính chết đi. Nếu thật như cái kia Độc Cô Phong nói, Hạo Thiên Tông một mực tại tìm đường thần, lại đem Sát Lục Chi Đô xem như mục tiêu. Như vậy, Sát Lục Chi Đô sớm muộn muốn đối mặt phía trên đường Hạo cái này sát thần. Đường Hạo bá đạo Hạo Thiên chủ ý kỹ, Sát Lục Chi Vương đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Có thể phụ thân đường thần, cũng là tại đường thần tâm thần hỗn loạn thời điểm mới thành công. Nếu là chính diện chiến đấu, hắn cũng không phải đường thần đối thủ. Độc Ma Vương, đừng để ta thất vọng, ngươi thế nhưng là giết đường thành. Nếu như về sau Độc Cô gia tộc cùng Hạo Thiên Tông không có thù địch, liền đem ngươi giết đường thành sự tình tuyên dương ra ngoài. Sát Lục Chi Vương sau cùng cười lạnh. Hắn tự nhận là đây là Độc Cô Phong tay cầm, Độc Cô gia tộc chỉ có một cái phong hào đấu la, nhưng Hạo Thiên Tông có thể đã từng là thiên hạ đệ nhất tông môn, thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Đúng, cứ như vậy, để bọn hắn đấu. Sát Lục Chi Vương hiện tại ngược lại chờ mong Độc Cô Phong đi qua địa ngục lộ. Độc Cô Phong tàn nhẫn như vậy lại có mưu kế, lại giỏi về dùng độc, tuyệt đối có thể cho Hạo Thiên Tông mang đến phiền phức. Sát Lục Chi Vương âm hiểm nghĩ đến. Mặc kệ Sát Lục Chi Vương nghĩ như thế nào, Độc Cô Phong lại bắt đầu trận đấu, không có đường thành cùng Hùng Bá cái này hai người mạnh nhất. Độc Cô Phong cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Lúc này tất cả mọi người biết Độc Cô Phong mục đích, cái kia chính là thu hoạch được trăm thắng. Cái khác hồn sư đã không có so với hắn thấp năm chàng thắng trận người. Bởi vì tới gần nơi này cái liên thắng buổi diễn hồn sư tất cả đều không tham dự đấu hồn. Bọn hắn lo lắng gặp phải Độc Cô Phong. Độc Cô Phong tại địa ngục Sát Lục bên ngoài tiêu diệt đường thành tràn diện, vĩnh viễn cái tại bọn hắn trong lòng. Sở hữu hồn sư đều rất thanh tình biết, bọn hắn không phải Độc Cô Phong đối thủ. Vô luận là trong tràng vẫn là bên ngoài sân, Độc Cô Phong thủ đoạn rất nhiều. Loại tình huống này, phụ trách địa ngục Sát Lục Trường Hồng Sa nữ tử cũng là bất đắc dĩ, cũng không đoái hoài tới tham dự tranh tài hồn sư so Độc Cô Phong liên thắng buổi diễn thấp bao nhiêu. Có lúc Độc Cô Phong thậm chí có thể xứng đôi đến vừa tiến vào Sát Lục Chi Đô tân nhân. Độc Cô Phong bất đắc dĩ phát hiện toàn bộ nội thành người đều ít đi rất nhiều. Có một bộ phận cường giả vì tránh né cùng Độc Cô Phong giao đấu, trực tiếp chạy ngoài thành. Bất quá may mắn không ngừng có tân nhân gia nhập, mới khiến cho hắn giao đấu duy trì đi xuống. Một mực đi qua mấy tháng, không có không gợn sóng 100 tháng đến. Làm Độc Cô Phong đứng tại trận giết chóc bên trong thời điểm, đột nhiên phát hiện toàn bộ người xem đài toàn bộ ngồi đấy. Muội, những người này tin tức cũng quá linh thông. Bình thường thông minh trốn đến ngoại thành, tình nguyện lấy máu cho Sát Lục Chi Đô cống hiến huyết tinh mã lệ, đều không tham gia giao đấu. Cái này mắt thấy Độc Cô Phong muốn đi, đều là thỏa thỏa đến đây cung tiễn. Thật sự là cùng Độc Cô Phong trận đấu, không có một chút thắng khả năng, cái kia chính là chết. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, mở ra địa ngục lộ là cần muốn các ngươi cống hiến ra sinh mệnh. Thật sự là tránh thoát sớm nhất, tránh không khỏi 15. Độc Cô Phong có chút đáng thương nhìn một chút những thứ này quan chiến đài phía trên người, trốn đi trốn tới vẫn là tránh không khỏi. Độc Ma Vương, Độc Ma Vương. Gào thét thanh âm vang vọng địa ngục Sát Lục Trường. Vô số người sát khí trên người đều tại thời khắc này ngưng tụ, đều muốn chứng kiến trăm phen thắng lợi sát thần đản sinh một khắc này. Trên sân 9 cái kẻ xui xẻo, có 4 cái trực tiếp cũng là không có chút nào đấu trí, chờ chết. Mấy cái khác thì là lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi, dự định sau cùng dễ rủa một phen. Yên tâm đi, bọn hắn cũng chỉ là so với các ngươi chết muộn một hồi. Độc Cô Phong lánh khóc cười một tiếng. Ánh mắt nhắm lại, đồng thời hai tay duỗi ra. 9 đạo tử quang, giống như là như mọc ra mắt, vô luận bọn hắn đứng tại Độc Cô Phong bất luận cái gì phương vị, đều không hề nghi ngờ chúng chiêu. Thân thể trực tiếp nổ tung, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Trăm thắng, trăm thắng. Độc Cô Phong trên thân dâng lên kinh khủng huyết tinh Sát Lục khí tức. Chương 64, huyết chỉ phi hành chương 64, huyết chỉ phi hành hắn sơ nhập Sát Lục Chi Đô lúc sát khí, cùng lúc này sát khí quả thực là tinh tinh cùng trăng sáng chênh lệch. Tại cái này Sát Lục Chi Đô, mỗi giết một người đều sẽ có sát khí ngưng tụ. Tràn đầy khí tức tà ác sát khí, không ngừng ăn mòn hồn sư tinh thần lực. Nhưng Độc Cô Phong lĩnh ngộ Bích Lân Xích Độc, trực tiếp lấy độc công độc, mới có thể ngưng tụ sát khí đồng thời duy trì thanh tỉnh. Hắn tại thời khắc này tâm thần quấy động, hai tay vung lên. Địa ngục lộ, ta đến rồi. Chúc mừng ngươi, tuổi trẻ Độc Ma Vương. Sát Lục Chi Vương trầm thấp bén nhọn thanh âm theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Toàn bộ trận giết chóc bên trong sát khí đều trong nháy mắt này mai danh nhận tích, bị áp trở về các cái hồn sư thể nội. Một đạo thân xuyên đỏ như máu áo choàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngừng lưu tại địa ngục Sát Lục Trường trên không. Ta thật cao hứng, hôm nay chứng kiến một vị sát thần sinh ra. Hắn cũng là Độc Ma Vương, một vị phi thường trẻ tuổi đại hồn sư, hắn chính là Sát Lục Chi Đô tôn quý khách hành. Độc Ma Vương, hiện tại ta là ngươi mở ra địa ngục lộ, cái kia chính là một cái kinh khủng khảo nghiệm, ngươi chuẩn bị hảo sao? Sát Lục Chi Vương dần dần tới gần Độc Cô Phong, trên thân tràn ngập ra sát khí mãnh liệt. Bất kỳ khảo nghiệm ta đều nguyện ý. Độc Cô Phong rất kiên định. Nghe được hắn thanh âm, Sát Lục Chi Vương không do dự nữa. Từng vòng nồng đậm màu đỏ vũ khí bỗng nhiên phóng thích, cái này vũ khí là tà khí cùng sát khí hỗn hợp thể. Khí tức dị thường băng lãnh. Màu đỏ vũ khí giống một đạo màu đỏ gợn sóng một dạng, hướng về trung quanh khán đài tản ra. Trong chớp mắt, thì bao phủ khán đài phía trên tất cả mọi người. Ý lạnh đến tận xương tủy cùng ngập trời tà khí khiến cái này quan chiến cường giả tất cả đều thống khổ kêu gào. Bọn hắn tinh thần thụ tà khí ăn mòn, triệt để điên. Toàn bộ lấy chính mình tối cường thực lực sẽ rách chính mình thân thể. Tại từng tiếng tự ngược trong tiếng kêu thảm, toàn bộ địa ngục sát lục trường tràn ngập lên màu đỏ huyết tinh. Máu tươi từ quan chiến đài phía trên chảy xuống, biến thành từng cái dòng suối nhỏ, hướng trung ương địa ngục sát lục trường chảy xuôi. Ta con dân nhóm, các ngươi là may mắn nhất, các ngươi thấy được địa ngục lộ mở ra, cái này là vinh quang của các ngươi. Độc Cô Phong thầm mắng, thật là tiên điên, vinh diệu cái gì, sinh mệnh đều hiến tế à, còn vinh diệu đâu? Sát Lục Chi Vương trong tay sáng lên một đạo hồng quang, rót vào mặt đất. Trên mặt đất tất cả máu tươi dần dần ngưng tụ thành một cái huyết hồng cựu đầu biên bức vương đồ án. Cái này huyết hồng cựu đầu biên bức vương vậy mà dần dần ngưng thực, trở thành hồn thú đồng dạng tồn tại. Con rơi trên không trung bay múa, ngay sau đó, hắn đột nhiên đập xuống đến, đem Độc Cô Phong bao khỏa ở bên trong. Độc Cô Phong tinh thần một trận chập chờn, tựa hồ cảm thấy tốc thẳng vào mặt tà khí cùng tinh thần chi độc. Cùng lúc đó, hắn trên thân dâng lên đầy trời sát khí. Theo tiến nhập Sát Lục Chi Đô trước đó, đến tiến nhập Sát Lục Chi Đô sau trăm phen thắng lợi, trên thân ngưng tụ vô cùng sát khí. Những sát khí này đã cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Lúc này ở huyết hồng cựu đầu biên bức vương áp lực phía dưới, sát khí hội tụ thành một tầng màu trắng gợn sóng tựa như một tầng bình chướng, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong cùng ngoại giới huyết hồng cựu đầu biên bức vương cách ly. Đây là thuần túy sát khí. Độc Cô Phong có chút hiểu ra, đồng thời có chút may mắn, nếu như không phải mình lĩnh ngộ Bích Lân Xích Độc, thể nội sở hữu sát khí tràn ngập lúc đi ra, tinh thần thì không chịu nổi. Dưới tình huống bình thường, những sát khí này bên trong là có tinh thần chi độc cùng tà tức giận. Hắn tinh thần lực bên trong bao hàm Bích Lân Xích Độc đồng dạng là tinh thần chi độc, là hắn có thể khống chế độc tố, đối với hắn làm ra rất tốt bảo hộ, đồng thời cũng có thể lấy độc công độc triệt tiêu mất ăn mòn ở trên người hắn tà ác chi khí. Để hắn sát khí trên người ngược lại là thuần túy sát khí. Nguyên bản tu La thần lưu lại truyền thừa chính là muốn hình thành thuần túy sát khí, chỉ là bị La sát thần lưu lại ám thủ, để tất cả truyền thừa giả hấp thu sát khí, không là thuần túy sát khí. Từ đó nhận lấy Sát Lục Chi Vương khống chế. Tựa như vừa mới, tất cả mọi người bị Sát Lục Chi Vương tà khí dẫn động, trực tiếp thì hiến tế chính mình. Độc Cô Phong cảm ngộ cái này một tầng màu trắng gợn sóng, những sát khí này tương lai đem sẽ hình thành sát thần lĩnh vực, thành vì mình đệ nhất cái lĩnh vực. Cũng không biết trải qua bao lâu, Độc Cô Phong chân đạp tại hiện trường, hắn mở to mắt, chỉ thấy chung quanh huyết hồng cựu đầu biên bức vương đã không thấy, màu trắng sát khí cũng đắm chìm trong thể nội. Mà hắn thân ở một tòa hình tròn bình đài phía trên, bình đài đường kính ước chừng 5 mét. Cái này là địa ngục lộ. Độc Cô Phong theo bình đài phía trên nhìn xuống đi, phía dưới nổi lên hơi hơi hồng quang, hắn trong lòng run lên, đây chính là Sát Lục Chi Đô hạch tâm huyết chỉ. Trong đó tích góp Sát Lục Chi Đô tất cả huyết tinh mã lệ, là sát lục lĩnh vực năng lượng nguyên tuyển. Đương nhiên đối với Sát Lục Chi Vương tới nói, cũng là hắn tu luyện năng lượng. Sát Lục Chi Vương sắc mặt tái nhợt, hai mắt huyết hồng, bản thể là huyết hồng cựu đầu biên bức vương. Con rơi tự nhiên là muốn hút máu, những huyết dịch này cũng là nó tốt nhất bộ phẩm. Phía dưới bình đài là huyết chỉ, mà phía trước là một đầu vẹn vẹn có thể chứa đựng hai chân đồng thời đứng thẳng đường nhỏ. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cũng là theo cái này đầu trên đường nhỏ một mực tiến lên, sau đó gặp con rơi công kích, dựa vào Đường Tam ám khí vượt qua cái này để nhất quan. Độc Cô Phong khép cười một tiếng, hai đầu tiểu xà treo lơ lửng giữa trời. Chính là rất lâu không dùng đến Cựu Tiết Phỉ Thúy. Cựu Tiết Phỉ Thúy thân thể chỉ có dài 5 tấc ngắn. Ai có thể nghĩ tới đây là hai cái ngàn năm hồn thú. Độc Cô Phong tại Sát Lục Chi Đô trung chờ đợi tiếp cận 2 năm, hắn chính mình thực lực tăng lên tới 27 cấp, mà hai đầu Cựu Tiết Phỉ Thúy niên hạn, càng là tại Đan Châu trợ giúp phía dưới phát triển đến 4000 năm niên hạn. Đã là hai cái cường đại hồn thú. Độc Cô Phong nhảy lên đứng ở hai đầu Cựu Tiết Phỉ Thúy trên thân. Đi lên. Cựu Tiết Phỉ Thúy tựa như hai đầu phong hỏa luân, mang theo Độc Cô Phong bay thẳng rời bình đài, hướng phía dưới lặn xuống. Phi hành với hắn mà nói, không là vấn đề. Hắn cũng không dùng giống Đường Tam một dạng, tại cái kia chật hẹp trên đường nhỏ tiến lên. Bình đài khoảng cách huyết chỉ khoảng cách trước chừng có ngàn mét, khoảng cách cũng không cao. Càng hướng xuống, khô nóng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ đang kéo dài gia tăng. Đến khoảng cách 500m thời điểm, Độc Cô Phong thông qua mắt thường đã có thể thấy rõ ràng phía dưới huyết chỉ. Huyết chỉ xem ra rất bình tĩnh, từng tia vũ khí bao trùm tại toàn bộ huyết chỉ phía trên, biểu lộ nhiệt độ của nó dị thường độ cao. Độc Cô Phong trầm tư một chút, miệng há ra hai cái đan châu xuất hiện. Trong đó một cái bị hắn phất tay ném xuống dưới. Đan châu đã rơi vào huyết chỉ bên trong. Huyết chỉ nhiệt độ cao cũng không có đối đan châu tạo thành tổn thương gì, ngược lại là một cỗ huyết sắc năng lượng bị đan châu hấp thu. Hắn tâm thần lập tức chìm vào đan châu, cảm thụ lên. Bị đan châu hấp thu cổ này năng lượng không phải độc, có chút giống huyết nhục năng lượng. Dù sao cũng là huyết tinh mã lệ tạo thành huyết chỉ, nhưng cổ này năng lượng vô cùng cuồng bạo, không hổ là Sát Lục Chi Đô hạch tâm nhất năng lượng. Độc Cô Phong cảm giác mình tuyệt đối không thích hợp hấp thu. Hắn dứt khoát đem một cái khác viên đan châu để một cái Cựu Tiết Phỉ Thúy cho hút nhập thể nội. Nhất thời, một dòng nước nóng theo đan châu bên trong chảy ra, dung nhập Cựu Tiết Phỉ Thúy thể nội. Cựu Tiết Phỉ Thúy ánh mắt linh động biến đến mức dị thường hưởng thụ, cổ này năng lượng liên tục không ngừng, đi qua đan châu tỉnh hóa bị Cựu Tiết Phỉ Thúy cho hấp thu. Nhìn tới nơi này là cựu tiết phỉ thúy phúc địa à, cựu tiết phỉ thúy có thể hay không lại lớn mức tiến hóa một lần. Độc Cô Phong trong lòng sáng ngời, rất chờ mong. Chương 65, phỉ thúy long xà chương 65, phỉ thúy long xà. Độc Cô Phong ngay tại huyết trì này trên không dừng lại, hắn không có nóng lòng tiến lên. Dựa theo đường tam cùng Hồ Liệt Na tình huống, muốn lại hướng phía trước tiến lên một khoảng cách, mới sẽ đụng phải ám kim tam đầu biên bức vương công kích. Hắn hiện tại là rất an toàn. Dưới thân hai cái cựu tiết phỉ thúy thay phiên lấy theo đan châu bên trong hấp thu năng lượng. Thành thuộc thể cựu tiết phỉ thúy, xem ra cùng phỉ thúy thật không hề khác gì nhau, pha trộn lục quang lập lòe, dị thường mỹ lệ. Mà lại thân thể của nó gần như trong suốt, xem ra có chút mộng huyễn, ánh mắt giống hồng ngọc giống nhau là màu đỏ thắm. Lúc này thời điểm, không ngừng hấp thu huyết chỉ bên trong năng lượng, để khí tức của bọn nó không ngừng tăng lên. Liên tiếp mấy ngày sau đó, cựu tiết phỉ thúy thân thể bệnh mà biến đến lóe lên lóe lên. Đột nhiên, bọn chúng triệt để biến thành hư huyễn thân thể, lại lóe lên ở giữa, lại biến thành phỉ thúy giống như thân thể. Có khoảnh khắc như thế Độc Cô Phong nhìn kỹ lại thời điểm, vậy mà cái gì cũng không có nhìn đến. Cựu tiết phỉ thúy giống như biến mất, nhưng trên thực tế cựu tiết phỉ thúy ngay tại lòng bàn chân của hắn dưới, hắn là có thể cảm nhận được. Hư huyễn chi thể. Độc Cô Phong nhớ tới Hải Thần Đạo Thất Thánh Trụ một trong Hải Huyễn Đấu La, hắn võ hồn là hư huyễn chi xà. Hư huyễn chi xà là ở vào khoảng giữa thú võ hồn cùng khí võ hồn ở giữa đỉnh cấp võ hồn. Hồn thú bên trong hư huyễn chi xà cũng là một loại phi thường cường đại xa loại hồn thú, thân thể có thể cứng như kim cương, lại có thể chế tạo huyễn ảnh, biến thành hư vô, ẩn tàng năng lực mạnh phi thường. Mà cựu tiết phỉ thúy tình huống, cơ hồ cùng hư huyễn chi xà giống như lúc. Chẳng lẽ cựu tiết phỉ thúy tại hướng về phương diện này tiến hóa? Độc Cô Phong đem một tia tâm thần đắm chìm đến cựu tiết phỉ thúy thể nội đan châu bên trong. Chúng ta không phải hư huyễn chi xà, chúng ta là phỉ thúy long xà. Hư huyễn chi xà làm sao có thể cùng chúng ta so? Một đạo thanh âm rất nhỏ tại Độc Cô Phong tâm thần bên trong vang lên, để Độc Cô Phong triệt để kinh hãi. Còn là lần đầu tiên cùng cựu tiết phỉ thúy giao lưu. Trước kia song phương là phi thường ăn ý, cái kia là chủ nhân cùng sủng vật ở giữa ăn ý, lần này là trực tiếp có thể cùng tâm thần trao đổi, đương nhiên trong lúc này còn cần thông qua đan châu. Phỉ thúy long xà. Độc Cô Phong nghi ngờ nói. Đúng vậy, chủ nhân, huyết mạch của chúng ta ngay tại tiến hóa, giáp tỉnh phỉ thúy long xà huyết mạch ký ức. Chúng ta thế nhưng là long phân chi, hư huyễn chi xà sẽ chúng ta đều biết, nó sẽ không, chúng ta đồng dạng sẽ. Chỉ là tiến hóa cần năng lượng quá mức khổng lồ, dưới tình huống bình thường, chúng ta là không có bất kỳ cái gì có thể tiến hóa thành công. Nhưng huyết chi năng lượng vô cùng vô tận, mới để cho chúng ta có một tia phản tổ khả năng. Cựu tiết phỉ thúy có chút kiêu ngạo. Cái này quy cũng quá cao. Độc Cô Phong quá kinh ngạc. Đại đa số hồn thú cho dù sinh ra linh trí, cũng không có bao nhiêu trí tuệ, nào có phỉ thúy long xà như thế có trí tuệ. Độc Cô Phong chỉ cảm thấy kiếm lợi lớn. Cựu tiết phỉ thúy nói cần muốn năng lượng to lớn, Độc Cô Phong vốn là còn không có cảm giác gì. Nhưng nửa tháng trôi qua, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua. Hai tháng mới tiến hóa hoàn thành, có thể thấy chúng nó hấp thu năng lượng nhiều. Cựu tiết phỉ thúy thân thể bắt đầu biến dài, tản ra một cỗ uy thế kinh người. Cỗ khí tức này là Độc Cô Phong tại băng bích đế hoàng hạt trên thân cảm nhận được qua. Cái kia chính là hoàng giả khí tức. Đồng thời còn có một loại khí tức là siêu thoát vu hồn thú. Đó là long khí tức. Để Độc Cô Phong nghĩ đến lần trước nhìn thấy Ngọc Nguyên Trấn lúc hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đầu dài ước chừng mấy chục trượng trường xà thành hình. Không có long trảo, cũng không có sừng rồng, vẫn là duy trì vốn có dáng vẻ. Cái này thật có thể xưng là long xà sao? Ngay tại Độc Cô Phong nghi hoặc thời điểm, cựu tiết phỉ thúy rốt cục xuất hiện long đặc thủ. Cái kia chính là long lân. Màu xanh biếc long lân, tại huyết trì màu đỏ quang mang làm nổi bật dưới, từng mảnh long lân tựa như là thợ thủ công điêu khắc đi ra một dạng. Lân phiến mặt ngoài là tinh tế tỉ mỉ đường vân, lóe lên từng vòng bích sắc ánh sáng. Đây là long phân chi không thể nghi ngờ. Tại Độc Cô Phong cảm giác bên trong, niên hạn của bọn họ chí ít đạt đến 6000 năm. Hai tháng theo 4000 năm đã tăng tới 6000 năm, quả thực là cưỡi tên lửa. Trên huyết trì không, phỉ thúy long xà vừa mới có lớn như vậy thân thể, chơi đùa đồng dạng thích đứng lên. Không ngừng trên không trung lấp lóe. Toàn bộ thân hình một hồi biến mất, một hồi hiện, một hồi biến lớn, một hồi lại biến rất nhỏ. Tại bọn hắn biến mất thời điểm, không trung chỉ còn lại có Độc Cô Phong thân ảnh, xem ra rất là quỷ dị. Độc Cô Phong đứng tại long thân phía trên, theo gió chập trùng. Hắn vung tay lên, cảm xúc bành trướng. Có hai đầu phỉ thúy long xà, cái gì địa ngục lộ, cũng không tiếp tục là trở ngại. Hắn không còn lưu lại, theo huyết chỉ bên trong triệu ra đan châu. Lúc này, phía dưới huyết chỉ cũng bị Độc Cô Phong cho biết rõ, đúng là sát lục chi đô năng lượng hải tâm. Trong đó bao hàm lấy nồng đậm huyết dịch cùng tà khí. Bất cứ sinh vật nào ở trong đó đều không thể sinh tồn. Hắn suy tư một chút, theo phỉ thúy long xà thân thể nhanh chóng hướng về phía trước. Chốc lát sau, phỉ thúy long xà tốc độ chậm lại. Màu tím hồn lực theo hắn hai tay bắn ra, ở chung quanh không ngừng nổ tung, bao phủ lại phương viên mấy thước địa phương. Nếu biết sau đó phải đối mặt huyết biên mức, vậy hành động thì không nên quá nhanh. Hai đầu phỉ thúy long xà tại Độc Cô Phong không chế phía dưới, thân thể dần dần thu nhỏ. Sau cùng thu nhỏ đến chừng 1 mét. Tiến hóa về sau phỉ thúy long xà, thân thể có thể bị lớn, tự nhiên cũng có thể thu nhỏ. Độc Cô Phong rất nhẹ nhàng dùng độc làm đem chính mình cùng phỉ thúy long xà bảo vệ ở đồng thời. Hắn thân thể không ngừng hướng xuống, ngừng lưu tại phía trên ao máu 50m ở chỗ. Phỉ thúy long xà thân thể tiến hóa là được từ huyết trì năng lượng, bây giờ thân thể cường độ cũng không sợ huyết trì nóng rực cảm giác. Theo bọn chúng thể nội tản ra bích sắc ánh sáng bảo hộ lấy Độc Cô Phong. Hắn gặp này, tiếp tục hạ xuống, thẳng đến 10m chỗ mới ngừng lại được, huyết trì này nguy hiểm có lẽ có thể sử dụng một phen. Một mực đi tiếp nửa ngày, đều không có phát hiện con rơi. Để Độc Cô Phong có chút kỳ quái. Hắn trong lúc vô tình phía bên phải chết liếc một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Huyết trì phía bên phải bên ngoài mấy dặm trên vách đá dựng đứng, có đen nghịt động huyệt. Chắc hẳn ám kim ba con rơi, còn có hắn tiểu đệ đều là trong này sinh tồn. Mà địa ngục lộ đầu kia đường nhỏ liền tại bọn hắn động huyệt phía trên. Nhưng chính mình vị trí thế nhưng là trên huyết trì không. Khoảng cách phía dưới huyết trì cũng không xa, nóng dục năng lượng chắc hẳn ám kim tam đầu biên bức vương cũng không nguyện ý tại mặt ao phía trên dừng lại thêm đi. Độc Cô Phong dở khóc dở cười, cái này sẽ không trắng cảnh ra ca. Chi chi, bén nhọn tiếng kêu to truyền ra, có con rơi bay ra. Chỉ thấy cái này con rơi treo ngược tại trên vách đá dựng đứng, kinh khủng dương cánh rộng chừng 10 mét. Nó thể màu vàng sậm có 3 cái đầu, hẳn là đàn rơi vương. Độc Cô Phong hướng hai bên nhìn qua, tại ba con rơi trung quanh, vô số tiểu hình con rơi treo ở trên vách đá dựng đứng, để người tê cả da đầu. Người qua đây a. Độc Cô Phong quát to một tiếng. Chi chi, chi chi. Thanh âm càng thêm chói tai, vô số con rơi đều kêu lên. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có vượt qua huyết chỉ đến đây công kích Độc Cô Phong ý tứ. Chương 66, sát thần lĩnh vực, gần ngay trước mắt. Chương 66, sát thần lĩnh vực, gần ngay trước mắt. Người qua đây a. Độc Cô Phong lại hô một tiếng. Cái kia ám kim tam đầu biên bức vương một cái lao xuống trên không trung nhanh chóng lướt qua, chuyển một vòng tròn lại về tới trên vách đá dựng đứng, sau đó bén nhọn kêu to hai tiếng, tựa hồ muốn nói, ngươi qua đây. Cái khác con rơi, hưởng ứng lao đại hành động, vây quanh vách đá, không ngừng xoay quanh. Ha ha. Độc Cô Phong cười to hai tiếng. Những thứ này con rơi cũng không muốn rời đi bọn chúng động huyệt quá xa, mặt khác cũng là sợ hãi cái này nhiệt độ cao. Nếu không phải là mình chỉ có đại hồn sư tu vi, hồn lực có hạn, nói cái gì cũng muốn dùng Bích Lân thập nhị chỉ đem những này con rơi từng cái đánh xuống. Được rồi, chỉ cần bọn chúng không chọc đến sự tình, Độc Cô Phong cũng không thèm để ý những thứ này con rơi. Dù sao bọn chúng đối với mình cũng không có cái uy hiếp gì, chính mình quanh thân đều là độc tố, những thứ này con rơi tới cũng phải ăn quả đắng. Độc Cô Phong không có tại để ý tới những thứ này con rơi, ngược lại một mực hướng về phía trước. Một mực kéo dài hơn một giờ. Con rơi sớm đã không thấy bóng dáng, mà địa ngục lộ đệ nhị quan thập thủ liệt dương xá xuất hiện. Hoa hoa, cổ quái gọi tiếng truyền ra. Độc Cô Phong nhìn tới, đây là một đầu dài ước chừng 10 mét tự xà, đầu cùng phía sau lưng cùng sở hữu 9 cái nô lên, mỗi cái nô lên tựa như một viên màu đỏ tươi cây nấm. Thật sự là một đầu hình thù kỳ quái xà. Hắn hoàn toàn có thể không để ý tới đầu này xà, tiếp tục phi hành tiến lên. Nhưng thập thủ liệt dương xà cùng con rơi cũng không đồng dạng, thập thủ liệt dương xà đối với mình hữu dụng. Mặc kệ là nó nội đan vẫn là độc tố, chính mình tới nói đều là bảo vật. Ta cũng muốn xem thử xem người nào độc hơn. Dưới chân phỉ thúy long xà nhanh chóng tới gần thập thủ liệt dương xà, mà đổi thành một đầu phỉ thúy long xà, thì theo một phương hướng khác trong nháy mắt đâm về phía phỉ thúy long xà. Thì theo trên thân thể nhìn, Độc Cô Phong phỉ thúy long xà tuyệt không thua thập thủ liệt dương xà, mà lại nó sẽ còn bay. Thân thể tựa như hư miễn một dạng phỉ thúy long xà, trong nháy mắt liền dựa vào gần tới. Hoa hoa, kêu lên một tiếng bén nhọn, một đầu màu đỏ rực quang mang hướng lên bầu trời bên trong đống nhiên phun ra, mãnh liệt mùi tanh, nhanh chóng khuyết tán ra. Đây là thập thủ liệt dương xà hỏa độc. Độc Cô Phong dứt khoát mấy chục đạo Bích Lân chỉ lực ở trên bầu trời khuấy động, biến thành màu tím vũ khí. Phỉ thúy long xà tại màu tím sương mù hiểm hộ dưới, lóe lên một cái, đã tới gần thập thủ liệt dương xà. Ba cặp một, hai cái sẽ còn bay. Ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Độc Cô Phong trong lòng cười lạnh. Một tiếng vang trầm, thập thủ liệt dương xà thân thể tại chật hẹp địa ngục lộ lên một cái xoay người, muốn tránh thoát phỉ thúy long xà tập kích. Nhưng nó thân thể cao lớn cũng là bia sống, lưng lên một cái to lớn nô lên, trực tiếp bị phỉ thúy long xà cho xé rách ra. Phỉ thúy long xà kịch động, điểm điểm tích tích rót vào đi vào. Thì xem ai độc hơn. Mà Độc Cô Phong Bích Lân xích độc cùng Bích Lân tử độc cũng dần dần tới gần giúp vào. Sau một khắc, thập thủ liệt dương xà bắt đầu thả tuyệt chiêu, linh hoạt tính phía trên nó không bằng địch nhân, lại cuốn đấu nữa, đó là một con đường chết. Chỉ thấy thập thủ liệt dương xà trên thân thể 9 cái béo thịt đồng thời phá thoái, 9 đạo kim chất lỏng màu đỏ đống nhiên bắn ra. Loại chất lỏng này trên không trung hòa làm một thể, sau cùng biến thành một cái nắm đấm lớn nhỏ màu đỏ vàng tiểu cầu. Nội đan, thập thủ liệt dương xà thi triển ra nội đan. Nhìn là ngươi nội đan mạnh, hay là của ta nội đan cường? Độc Cô Phong thét dài một tiếng, hai cái đan châu từ trong miệng phun ra mà ra, đồng dạng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đột nhiên đập tới, hai cái màu xanh biếc đan châu, một trái một phải bao bọc tới. Tại sắp đụng vào thời điểm, cái kia màu đỏ vàng nội đan tản ra mãnh liệt hồng mang, mà đan châu cũng tản ra lục quang. Ba cái hạt châu vậy mà ở trên bầu trời dừng lại, tạo thành một hình tam giác. Độc Cô Phong hít sâu một hơi, động tác cũng không có dừng lại, trong hai mắt nổi lên tử quang, chăm chú nhìn chằm chằm tới gần thập thủ liệt dương xà phỉ thúy long xà, song phương đã quyết đấu. Rốt cục cơ hội tới, dưới chân phỉ thúy long xà lóe lên một cái, tới gần thập thủ liệt dương xà trên lưng. Càng. Độc Cô Phong hét lớn một tiếng, trên hai tay xuất hiện hai đầu càng càng, dài 3 mét càng càng, mở ra sắc bén cái càng, đột nhiên cắt đi xuống. Âm thanh chói tai nhường một chút Độc Cô Phong nhíu mày. Cái này thập thủ liệt dương xà vậy rắn vậy mà dị thường kiên cố, cũng không thể như ước nguyện của hắn, trực tiếp đem nó càng thành hai nửa. Sử dụng ngoại phụ hồn cốt, hồn lực tiêu hao thật nhanh, Độc Cô Phong có chút cố hết sức. Đột nhiên, Độc Cô Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn càng phía trước, thế nhưng là có sắc bén gai nhọn. Gai nhọn là đâm vào đi vào, tại thập thủ liệt dương xà bên ngoài thân đâm ra nguyên một đám lỗ thủng. Vậy thì dễ làm rồi. Một tia màu xanh tím độc tố, thông qua ngoại phụ hồn cốt trực tiếp rót vào thập thủ liệt dương xà thể nội. Hoa hoa. Ô ô, thập thủ liệt dương xà cuồng bạo. Thân thể khổng lồ, điên cuồng lắc lư, toàn bộ nửa trước thân dựng đứng mà lên, không ngừng phun ra hỏa hồng độc mang. Độc Cô Phong vội vàng trốn ở Phỉ Thúy Long Xà trên thân, bay về phía không trung, lưu lại mặt khác một đầu Phỉ Thúy Long Xà, hung hăng xé rách lấy Thập Thủ Liệt Dương Xà. Đây là hắn sau cùng vùng ấy. Độc Cô Phong hướng lên bầu trời trông được đi, hắn đang trâu dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà Bích Lân Tử Độc, Hỗn Độc, còn có Phỉ Thúy Long Xà Độc, tất cả đều đang có tác dụng. Ầm. Nửa người trên thật cao nâng lên Thập Thủ Liệt Dương Xà bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Mà cái kia màu đỏ vàng nội đan đột nhiên trở về bỏ chạy, muốn trở lại Thập Thủ Liệt Dương Xà thể nội. Hiển nhiên, Thập Thủ Liệt Dương Xà thể nội chúng độc đã sâu, nó muốn dùng nội đan giải độc. Độc Cô Phong sao có thể như nó mong muốn? Hai cái đan châu trực tiếp ngăn cản đường đi, đem cái viên kia nội đan giam cầm tại không trung. Phía dưới Thập Thủ Liệt Dương Xà lại vùng vẫy một hồi triệt để không có động tĩnh. Hắc hắc, hay là của ta độc càng độc. Độc Cô Phong cười rất vui vẻ. Có thể cầm xuống Thập Thủ Liệt Dương Xà, hai đầu Phỉ Thúy Long Xà lập công quá lớn, lại thêm chính mình đan châu. Một người hai sủng hợp lực, mới lấy được thắng lợi. Độc Cô Phong thương hại nhìn thoáng qua Thập Thủ Liệt Dương Xà thi thể, có chút khi dễ xả. Ai để ngươi đối ta hữu dụng đâu? Hắn bây tay, màu đỏ vàng nội đan trực tiếp đã rơi vào trong tay. Cổ họng khẽ động, Độc Cô Phong lại có một cố đem nó nuốt xuống xúc động. Đường Tam đạt được nội đan về sau, đưa cho Mã Hồng Tuấn, trở thành Mã Hồng Tuấn thứ 7 hồn hoàn năng lượng. Trong đó năng lượng rất là to lớn. Hắn thân thể cũng không thể cứ như vậy nuốt vào. Độc Cô Phong cố nén dụ hoặc, đem nội đan trước thu nhập chữa vật hồn đạo khí. Sau đó cũng là Thập Thủ Liệt Dương Xà thân thể. Cái này cường đại xà loại hồn thú, mật rắn, thịt rắn đều là đồ tốt. Độc Cô Phong đầu tiên là khôi phục một trận hồn lực, sau đó lấy càng, bắt đầu chia cắt Thập Thủ Liệt Dương Xà thân thể. Cùng một chỗ một khối thịt rắn đều bị hắn chỉnh tề để vào chữa vật hồn đạo khí. Độc Cô Phong lại dùng đan châu khao một phen Phỉ Thúy Long Xà, lúc này mới tiếp tục lên đường. Đến đón lấy chỉ còn lại đệ tam quan. Trên thực tế đệ tam quan cũng là nhiệt độ nóng bỏng, còn có thụ huyết chỉ dẫn động, thể nội tà khí bạo phát. Nhưng Độc Cô Phong thể nội sát khí là thuần chính sát khí, trên thực tế đệ tam quan đã thông qua được. Sát thần lĩnh vực gần ngay trước mắt. Độc Cô Phong đứng tại Phỉ Thúy Long Xà trên thân, kích động bay về phía trước đi. Chương 67, sát thần lĩnh vực chương 67, sát thần lĩnh vực càng đi về phía trước, liền không khí đều biến đến nóng rực. Nóng rực bên trong mang theo không có gì sánh kịp tinh thần chi động, cùng sát lục chi đô bên trong độc mạn tính làm giống như lúc, đương nhiên càng thêm nồng đậm. Lúc này, Độc Cô Phong lần nữa cảm nhận được rõ ràng thể nội tích xúc sát khí, những sát khí này vốn là từng tia từng sợi màu trắng qua mang. Nhưng nóng rực màu đỏ sậm khí tức không ngừng muốn hòa tan vào, cái này là La sát thần ám thủ. Lấy tinh thần độc tố dẫn động tu La thần truyền thừa giả sát khí, để bọn hắn dần dần nắm giữ không được những sát khí này, cuối cùng bị tà ác chi khí triệt để thôn vệ. Độc Cô Phong tinh thần thần trương, toàn bộ hồn lực đều đang ngưng tụ Bích Lân Xích Độc, để những độc tố này tụ tập tại hắn võ hồn bên trong, phòng ngừa những thứ này tinh thần độc tố ăn mòn. Dưới thân Phỉ Thúy Long Xà tản mát ra từng sợi bích sắc ánh sáng, cũng tại trợ giúp Độc Cô Phong bảo trì thanh tỉnh. Sau một tiếng, giữa không trung, một mảnh hình bầu dục màn ánh sáng xuất hiện. Đây chính là cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, nhưng đối với có thể phi hành Độc Cô Phong tới nói, địa ngục lộ dừng ở đây rồi. Một cái xông vào, tại tiến nhập hình bầu dục màn sáng trước đó, hắn thu hồi hai đầu Phỉ Thúy Long Xà, mà thân thể đã dựa vào quán tính chui vào màu trắng màn sáng. Thời không xuyên qua đồng dạng cảm giác xuất hiện, Độc Cô Phong tiến nhập một cái đặc thù không gian. Trung quanh là trắng lóa như tuyết hư vô. Hư vô bên trong, Độc Cô Phong duy nhất cảm giác cũng là băng lãnh, hắn không tự giác bó gối ngồi xuống lấy hồn lực chống cự. Mà những thứ này băng lãnh, tựa như phát hiện mục tiêu công kích, toàn bộ phi kiếm đồng dạng đâm vào Độc Cô Phong thân thể. Mà hắn thể nội sát khí cũng bị kích phát ra, một vòng màu trắng gợn sóng dán chặt lấy hắn thân thể tạo thành một cái hình tròn. Không ngừng hấp thu những thứ này băng lãnh khí tức. Nhưng băng lãnh khí tức thật sự là nhiều lắm, là hắn thể nội sát khí mấy chục lần. Đại lượng băng lãnh khí tức đột phá hình tròn bình chướng tiến nhập hắn thể nội, cải tạo hắn thân thể. Chính đang vì hắn đắp nặng một cái sát thần lĩnh vực. Vô luận là hắn tinh thần, huyết dịch hay là thân thể, võ hồn đều tại bị cải tạo. Theo băng lãnh khí tức rót vào tăng nhiều, Độc Cô Phong tựa như bị đông lại một dạng, liền tinh thần đều không thể suy nghĩ, triệt để đã mất đi trí giác. Không biết đi qua bao lâu, hắn mơ màng tỉnh lại. Băng lãnh cảm giác sớm đã tan đi, thân thể cũng không có một tia dị thường. Độc Cô Phong vội vàng cảm thụ lên thể nội sát khí. Trong chốc lát, bên mông bạch quang đống nhiên nở rộ. Bạch quang rời đi, hắn thân thể về sau biến thành không có màu sắc gợn sóng. Gợn sóng lặng yên quyết tán, bao phủ chung quanh. Chúa tể, khống chế. Đúng, cũng là loại này cảm giác. Độc Cô Phong cảm giác hết thảy chung quanh đều tại chính mình trưởng không bên trong. Đây chính là sát thần lĩnh vực sao? Lĩnh vực phạm vi bên trong, hết thảy tất cả rõ ràng rành mạch. Mà trên cổ tay hắn hai đầu Phỉ Thúy Long Xà cũng run rẩy. Sát thần lĩnh vực không có nhằm vào chúng nó, thế nhưng khí tức ngột ngạt cũng để chúng nó rất không thoải mái. Tại lĩnh vực phạm vi bên trong, thực lực của đối thủ tự mình suy yếu 10 tự thân tinh thần lực, lực lượng, hồn lực. Hồn kỹ sẽ tăng phúc 10. Nếu như là ngang nhau thực lực đối thủ, cái này liền trực tiếp kém 20. Mà lại theo sát thần lĩnh vực trưởng thành, suy yếu đối thủ cùng tăng phúc tự thân tỷ lệ phần trăm là có thể gia tăng. Cái này hoàn toàn là vì chiến đấu mà thành lĩnh vực. Tăng phúc cũng chỉ là một mặt, còn có thể để hắn trong chiến đấu trưởng không hết thảy, cái này mới là trọng yếu nhất. Có sát thần lĩnh vực tại, đối thủ bất kỳ động tác gì đều chạy không khỏi hắn cảm giác, rất là cường đại. Độc Cô Phong trong lòng vô cùng thoải mái. 8 tuổi nhiều thời điểm tiến nhập sát lục chi đô, thời gian sử dụng gần 2 năm, so đường tam tốc độ đều nhanh, thu được sát thần lĩnh vực. Mà lại cũng không có chậm trễ tu luyện, hắn hồn lực đẳng cấp đi tới 27 cấp, tu luyện ra Bích Lân Xích Độc, cửu tiết phỉ thúy tiến hóa thành Phỉ Thúy Long Xà, còn thu được Thập Thủ Liệt Dương Xà nội đan. Cái này 2 năm thu hoạch quá lớn. Nhớ tới sát lục chi đô đoạn trải qua này, Độc Cô Phong cảm giác giống như nằm mơ. Duy nhất tiếc nuối cũng là đàn châu năng lượng đề thăng, cũng không có theo sát lục chi đô đạt được lợi ích. Tăng lên không đến 23 điểm, đạt tới 62. Dự tính còn muốn hơn 2 năm, gần 3 năm mới có thể đi vào hóa thành 8 cái đàn châu. Xem ra sau đó phải thật tốt bồi dưỡng một phen đàn châu. Trước đó suy đoán thuần túy năng lượng cùng cao chất lượng độc tố có thể tăng nhanh đàn châu năng lượng ngưng tụ. Sát lục chi đô mãn tính tinh thần độc tố kỳ thật là La Sát Thần tà khí, Độc Cô Phong cũng không có để đàn châu hấp thu. La Sát Thần, hắn cũng không muốn chạm phải. Vạn nhất sau này mình truyền thừa thần vị thời điểm, bị những thứ này tà khí đánh lén một chút, biến thành giống đường thần một dạng, thì khôi hài. Cái tiêu mưu đồ một chút tiên hảo, nhìn có thể hay không để cho đàn châu lại ngưng tụ năng lượng mau một chút. Đúng, còn có Chu gia tỉ muội, các ngươi có thể phải nhanh một chút tu luyện, bằng không thì cho các ngươi phía trên cường độ. Độc Cô Phong suy nghĩ. Tinh La Thành, Chu gia. Tại một cái xa hoa gian phòng trước đó, từng dãy thị nữ hướng trong phòng đưa các loại đồ ăn, dưa bổ, đồ ăn bổ, mỹ vị sơn hào hải vị, không thiếu gì cả. Trong phòng bàn ăn tả hữu, hai cái mỹ thiếu nữ ngay tại ăn như gió cuốn. Trên bàn cơm trọn vẹn bày 20 bàn mỹ thực. Tại hai người động tác phía dưới, dần dần biến thành quan bàn. Đây chính là Độc Cô Phong nhắc tới Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh hai tỷ muội. Theo tác thác thành đấu hồn đến bây giờ hơn 3 năm đi qua, hai tỷ muội trưởng thành rất nhiều. Đặc biệt là đại tỷ Chu Trúc Vân, chính là 17 tuổi nhiều kiểu tuổi tác. Trước ngực nàng mang theo màu hồng vải lót, để tránh thời điểm dùng cơm làm bẩn y phục. Đồng thời cũng là đem sóng lớn mãnh liệt cho nâng ở trên bàn cơm, bằng không sẽ quá mệt. Nhấc tay ở giữa, Chu Trúc Vân có một cố vũ mị cảm giác, mặc dù là đang dùng cơm, nhưng cũng mang theo mỉm cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Bên cạnh nàng Chu Trúc Thanh xem ra càng thêm lạnh như băng, hai tỷ muội tạo thành mãnh liệt tương phản. Chỉ có tại ăn phía trên, động tác rất đồng bộ. "Tiểu thư, đại hoàng tử đến rồi." Một cái thị nữ đi đến, đối với Chu Trúc Vân nói ra. Chu Trúc Vân mi đầu nhất thời nhíu lại, liền nói "ta đang bế quan." "Trúc Vân, tại sao muốn lừa gạt ta?" Một đạo cao giọng truyền đến. Một cái một đầu tóc vàng nam tử phá cửa mà vào. Nam tử tóc vàng này thân hình cao lớn, trên mặt duy trì thượng vị dạng ngạo nghễ. Đái Duy Tư nhìn một chút trên bàn ăn, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhìn về phía hắn quan tâm Chu Trúc Vân. "Trúc Vân, ngươi nói chờ ta hồn lực đuổi kịp ngươi thời điểm, liền sẽ gặp ta, ta hôm qua đã đột phá, hiện tại hồn lực đẳng cấp 44 cấp." Đái Duy Tư kiêu ngạo nói. 3 năm trước đây, từ khi Chu Trúc Vân theo Tát Thát Thành trở về, Đái Duy Tư cũng cảm giác nàng biến đến quá mê muội tại tu luyện. Trước kia hai người còn thường xuyên tại các loại trường hợp gặp mặt, Chu Trúc Vân cũng so sánh nóng lòng tham dự Tinh La Thành các loại yến hội. Nhưng từ đó về sau, Chu Trúc Vân biến thành đại môn không ra nhị môn không bước. Một mực không gặp được Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư rất tức giận. Hai người thế nhưng là đính hôn, lại thêm Chu Trúc Vân dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, còn có cái kia hoàn mỹ dáng người, đã sớm để Đái Duy Tư yêu không được. Chu Trúc Vân biến hóa, với hắn mà nói cũng là trời sập. Chương 68, hồi thiên đấu chương 68, hồi thiên đấu thẳng đến có một ngày Chu Trúc Vân nói cho Đái Duy Tư, nàng hồn lực đẳng cấp đã vượt qua hắn. Đái Duy Tư mới tỉnh ngộ, cường giả vi tôn, chính mình hồn lực sao có thể để một nữ nhân vượt qua? Huống chi Chu Trúc Vân vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn một tuổi. Đái Duy Tư chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hắn có thể không chỉ là đại hoàng tử, vẫn là đái gia có thiên phú nhất hồn sư. Bắt đầu từ đó nỗ lực tu luyện, nhưng để hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Mỗi khi hắn đột phá thời điểm, Chu Trúc Vân đều so với hắn trước đột phá. Thẳng đến hôm qua, Chu Trúc Vân còn không có đột phá tin tức, nhưng hắn đã đột phá đến hồn tông 44 cấp. Hôm nay hắn không kịp chờ đợi liền đi tới Chu phủ, mang đại ca Chu Trúc Vân ánh mắt ngưng tụ. "Ta tỷ sớm đã đột phá, hiện tại đã 45 cấp, chỉ là không muốn đả kích ngươi, mới không có tuyên truyền đi ra." Vừa mới cửa cắm đầu ăn cơm Chu Trúc Thành, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Đái Duy Tư như bị sét đánh, biến đến không thể tin. Hắn trừ ăn cơm ra, thời gian ngủ cơ hồ toàn tại tu luyện. Thân là đại hoàng tử, không thể tránh khỏi phải có các loại yến hội, quen thuộc quốc chính sự vụ. Hắn đều hướng phụ thân xin tạm thời toàn tâm tu luyện, không tham dự những thứ này. Tinh La hoàng đế cũng là hắn phụ thân, đối với nhi tử trầm mê ở tu luyện nguyên nhân tự nhiên rõ ràng, hắn vui tại gặp đến nhi tử cùng con dâu cạnh tranh lẫn nhau. Xét đến cùng, đây là một cái nhìn thực lực thế giới. Không có thực lực, đái gia hoàng vị cũng sẽ không kiên cố, đối Đái Duy Tư toàn lực tu luyện tự nhiên là duy trì đến cơ sở. Nhưng mặc dù là như thế nỗ lực, lại còn là kém nguyên một cấp. Đái Duy Tư kiểm chứng nhìn về phía Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân đoán trách nhìn thoáng qua muội muội của mình, thở dài, "Mang đại ca, Trúc Thanh bởi vì một bạch không chịu trách nhiệm đào thoát, tâm tình thật không tốt, ngươi đừng nên trách. Ta cũng là vừa đột phá không lâu, mà tu luyện nhất độ lớn nhất ở chỗ được vững vàng chí viễn, như không thể trở thành phong hào đấu la, chúng ta như thế nào cùng võ hồn điện chống đỡ?" "Mang đại ca, ngươi là toàn bộ Tinh La Đế quốc hy vọng, nhất định muốn đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện, hoàng thất càng cần hơn lại xuất hiện một cái phong hào đấu la." Đái Duy Tư hai con mắt bên trong tử quang óng ánh không sai. Trong lòng rốt cục xác nhận, Chu Trúc Vân cũng không phải là không thích chính mình, mà là vì tốt cho mình. "Tốt, Trúc Vân, ngươi dụng tâm lương khổ, ta hiểu được. Phu hoàng cũng từng nói, để cho ta nắm chặt tu luyện tốt nhất tuổi tác, ngươi yên tâm, tại thành hôn trước đó, ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi, ta nhất định toàn lực tu luyện." Đái Duy Tư cười một tiếng, tiêu sái thối lui ra khỏi gian phòng. Chu Trúc Thanh bất mãn ăn một khối lớn thịt, thử nói, "Tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là sớm đã đột phá." Chu Trúc Vân cười cười, hắn dù sao cũng là đại hoàng tử, muốn cho hắn lưu chút mặt mũi, mà lại hắn liên tục đuổi theo hơn 2 năm, đều không có đội kịp, nếu không cho hắn điểm hy vọng, hắn thì thật tuyệt vọng. "Thì ngươi tâm nhắm nhiều, đem hắn nắm gắt gao." Chu Trúc Thanh khinh thường nói. Nàng cho tới bây giờ khinh thường tại đùa nghịch những thứ này tâm nhãn. làm sao cùng tỷ tỷ nói chuyện đâu? Đại hoàng tử rất tốt, tu luyện tiên phú là đỉnh cấp, lại cố gắng như vậy, chỉ là cùng tỷ bội chúng ta so sánh, có chút trên lệ thôi, không khích lệ hắn, hắn làm sao trưởng thành? Chu Trúc Vân mỉm cười, trong mắt lóe ra dạ tâm. Từ lần trước tại Tắc Tháp Thành sau khi đột phá, hai tỷ bội tựa như võ hồn lần nữa giác tỉnh một dạng, mỗi ngày có thể thời gian tu luyện càng ngày càng nhiều. Tới đối ứng là cần trên diện rộng bổ sung năng lượng, nhưng hồn lực nhanh chóng tiến bộ, làm cho các nàng rất mừng rỡ, chỉ cảm thấy là thiên phú dị bẩm. Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch đã đi Tắc Tháp Thành chờ ngươi lúc 12 tuổi cùng gia tộc diễn một cảnh phim, sau đó cũng đi. Đến lúc đó nhưng là nhìn các ngươi. Chu Trúc Vân đột nhiên nói ra. Ta minh bạch, ta sẽ không cô phụ bà bà hảo ý. Chu Trúc Thanh ngữ khí nhu hòa chút, lúc này gia tộc vì nàng nhiều sinh lộ, mà hồn lực đẳng cấp nhanh chóng đề thăng, để Chu Trúc Thanh sinh ra cường đại tự tin. Ta cũng phải trở thành cường đại phong hào đấu la, Đái gia cũng hạn chế không được ta, còn có Độc Cô Phong, nhất định muốn đánh bại hắn. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nghĩ đến. Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài, một tòa trên xe ngựa. Độc Cô Phong ngồi tại xe ngựa bên trong, trong tay nắm hai cái hạt châu, bên trong một cái là màu đỏ vàng, một cái khác là màu xanh biếc. Hai cái hạt châu nhìn như gấp dính chặt vào nhau, trên thực tế mỗi người tản ra đỏ cùng lục quang mang, tại Độc Cô Phong trong tay giằng co. Nhưng nhìn kỹ lại, có từng tia hồng mang bị hạt châu màu xanh lục cho hấp thu. Cái này thập thủ liệt dương xà nội đang năng lượng nhiều lắm, trên đường hấp thu hơn nửa tháng, cũng vẹn vẹn hấp thu ra lông. Thu hoạch được sát thần lĩnh vực về sau, Độc Cô Phong lại tiến nhập sát lục chi đô, gặp một lần sát lục chi vương. Sau đó tìm cái xe ngựa cùng Sa Phu, liền hướng Tiên Đấu Thành nơi này đi đường. Trên đường, đối với Chu gia tỷ muội tu luyện tình huống, Độc Cô Phong thông qua đàn châu năng lượng tiến bộ, cũng phán đoán đi ra, hai người không có lời biếng. Cái này khiến hắn rất vui mừng, theo Phỉ Thúy Long xà, Chu gia tỷ muội thực lực tăng lên, đàn châu ngưng tụ nhất định sẽ tăng tốc. Còn có cái này viên nội đan cùng đàn châu cùng loại giống nhau, tại Độc Cô Phong nhiều lần nếm thử dưới, nội đan năng lượng đang bị đàn châu hấp thu, không ngừng gia tăng lấy đàn châu ngưng tụ tiến độ. Như mỗi một loại này, để Độc Cô Phong động lực 10 phần, tâm tình không tệ. Mắt thấy được Lạc Nhật Sâm Lâm, Độc Cô Phong nhảy xuống xe ngựa, tại sát lục chi đô lúc nào cũng khắc căng cứng tâm tình, đã buông lòng rất nhiều. Hắn lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng chỉ vào trong rừng rậm. Lạc Nhật Sâm Lâm ngoại trừ trung ương nhất băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung quanh có một tòa núi cao. Địa phương khác đại bộ phận là bằng phẳng rừng rậm cùng thấp bé khâu lăng. Độc Cô Phong đối với nơi này cũng coi là quen biết, hắn đi tới một chỗ rừng đá bên trong, nơi này cùng lần trước hấp thu đệ nhất hồn hoàn địa phương khoảng cách không xa. Đi vào thạch lâm, Độc Cô Phong chờ đợi một lúc, một cái đá lớn đột nhiên rời, lộ ra một cái thạch động. Độc Cô Phong gặp này, trực tiếp nhảy vào. Thạch động ước chừng có 5-6 mét độ cao, là một cái nghiêng về độ dốc, hắn một mực rơi đến phần đáy, hiện ra một cái bằng phẳng địa quận. Một đầu màu đỏ máu tóc lao cựu chính đứng ở nơi đó, một mặt kích động. Thiếu chủ, thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về, tộc trưởng rất lo lắng ngươi, nhanh theo ta đi, đi trước gặp tộc trưởng. Cửu Thiên Ngô võ hồn lão cửu là Độc Cô gia tộc cận tàng lực lượng, bình thường thì giấu ở lòng đất thạch quật bên trong. Cái này thạch quật theo lòng đất chỗ sâu liên thông Độc Cô gia tộc phủ đệ, là một đầu bí ẩn thông đạo. Phiền phức lão cửu người dẫn đường. Độc Cô Phong theo lão cửu theo địa quật bên trong đi về phía trước. Nửa đường, lão cửu nhi tử tiểu cửu cũng theo sau, nói là tiểu cửu, trên thực tế tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi. Hồn vương tu vi, mà lão cửu là hồn thánh. Gia tộc cùng sở hữu ba cái hồn thánh, trừ hắn cha Độc Cô Thạc, cũng là lão xà còn có lão cửu, lão hạt đến bây giờ còn là cái hồn đế. Nhưng khoảng cách hồn thánh cũng không xa. Hai người tại cực bắc chi địa thời điểm, lão hạt hồn lực đạt đến 60 tầng cấp, đối đột phá 70 cấp cũng là lòng tin tràn đầy. Gia tộc thực lực không thể khinh thường, chỉ phải giải quyết độc tố vấn đề. Bọn hắn hồn lực lần nữa để thăng một đợt. Độc Cô Phong dọc theo con đường này đã nghĩ kỹ làm sao lớn mạnh đại gia tộc thực lực. Hắn cùng sát lục chi vương nói để Độc Cô gia tộc thành là trên đại lục tối cường đại gia tộc, cái kia cũng không phải nói đùa. Chương 69, giải độc chương 69, giải độc lão cửu, tìm tới Dương Vô Song sao? Độc Cô Phong đột nhiên hỏi. Lão cửu có chút ngoài ý muốn. Hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói, theo Tắc Tháp Thành sau khi trở về, chúng ta thì đối Thiên Đấu Thành tiến hành thám thức dò xét. Đã có thể xác định, Thiên Hoàng Đường phố một nhà tiệm thuốc, sau lưng chủ nhân cũng là Dương Vô Song, chỉ là cố kỵ Dương Vô Song sau lưng võ hồn điện, tộc trưởng không để cho chúng ta độc thủ. Độc Cô Phong nhẹ gật đầu, tìm được là được. Đối với phá chi nhất tộc, hắn vẫn còn có chút ý nghĩ. Đến đón lấy thì nhìn hành động. Chơi độc gia tộc, chỉ có thể có Độc Cô gia tộc, phá chi nhất tộc, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Độc Cô Phong lạnh lùng nghĩ đến. Lạc Nhật Sâm Lâm khoảng cách Thiên Đấu Thành cũng không xa, chốc lát sau, Độc Cô Phong cùng lão cựu phụ tử đi tới phía trên lần gặp gỡ rộng đại động huyệt bên trong. Độc Cô Thạc lại nhưng đã tại chờ ở nơi đó. Xem ra lão cựu cùng phụ thân ở giữa có truyền tin thủ đoạn, Độc Cô Phong suy đoán là động huyệt bên trong cái kia bỏ qua bỏ lại con giết làm ra tác dụng. Độc Cô Thạc hoàn toàn không có trước kia chấn định và bình tĩnh, trên mặt tất cả đều là phân chấn. Cho dù lấy hắn dưỡng khí cảnh giới, 3 năm qua đi, gặp đến nhi tử bình an trở về, cũng có chút cầm giữ không được. Phong Nhi, ngươi vậy mà theo sát lục chi đô chạy ra. Độc Cô Thạc chỉ cảm thấy gia tộc khí vận muốn mạnh đi lên. Độc Cô Phong không nói gì, hắn trực tiếp võ hồn phụ thể, đồng thời bên mông màu trắng quang mang bao phủ cả cái huyệt động. Sát khí mãnh liệt, ẩn chứa băng lãnh, khát máu, tà ác cùng sát lù. Những khí tức này đem Độc Cô Thạc, lão cửu, tiểu cửu đều bao trùm ở ba người tu vi đều so Độc Cô Phong cao, nhưng đống nhiên phía dưới đều đã nghĩ đến Thi Sơn huyết hải hình ảnh. Dường như trước mắt Độc Cô Phong là một cái sát thần, một cái xem nhân mạng như cỏ rác sát thần. Để phụ thân lo lắng. Sát lục chi đô là tu la thần lưu lại lĩnh vực, hắn tại sát lục chi đô lưu lại khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được hắn truyền thừa. Cái này truyền thừa cũng là sát thần lĩnh vực có thể tăng phúc tự thân, đồng thời hạn chế đối thủ. Đây chính là ta tại sát lục chi đô thu hoạch. Độc Cô Phong hướng ba người nói. Thần linh, lĩnh vực. Độc Cô Thạc cùng lão Cửu, tiểu Cửu đều cảm giác thân ở bên trong giấc mộng. Đồ vật trong truyền thuyết vậy mà hàng lâm đến Độc Cô gia tộc. Phong Nhi, sát lục chi đô hung hiểm như thế địa phương đều bị ngươi xông qua, về sau còn có cái gì khó khăn có thể làm có ngươi? Cho vi phụ nói một chút, ba năm này kinh nghiệm của ngươi. Độc Cô Thạc không kịp chờ đợi muốn biết nhi tử những năm này là làm sao sinh hoạt, mà hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới nhi tử thu hoạch lớn như vậy, nhưng thu hoạch càng lớn, kinh lịch mạo hiểm cũng khó khăn khẳng định càng nhiều. Phụ thân, ta cùng lão hạt tới trước cực bắc trên thảo nguyên, thông qua xả vương thiếu luyện tập bích lân thập nhị chỉ sau đó đi cực bắc chi địa một tòa tuyết sơn. Về sau đã đến sát lục chi đô, thu hoạch được sát lục lĩnh vực về sau, ta lại đi gặp mặt một lần sát lục chi vương, lúc này mới thiên đấu thành. Độc Cô Phong kỹ càng đem băng bích đế hoàng hạt, sát lục chi đô tình huống cho mấy người giới thiệu một chút. Đương nhiên còn lại nói mặt khác hai cái sát thần Đường Hạo, bị Đông, còn có hắn cùng sát lục chi vương đạt thành hiệp nghị. Về phần hắn là làm thế nào biết Đường Hạo, bị Đông thu được sát thần thần bị, vậy khẳng định toàn bộ giao cho chết đi Đường Thành. Liên thắng 60 tràng, sau đó vây quét Đường Thành, uy bức lợi dụ sát lục chi vương, thiếu chủ, ngươi làm cho người ta rất sợ hãi than. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chỉ huy Độc Cô gia tộc thành vì tối cường đại gia tộc. Mái tóc màu đỏ ngòm lão Cửu, trên mặt màu đỏ tròm râu run rẩy lên, thoạt nhìn là nhiệt huyết sôi trào. Những việc này, cho dù hắn đến chỗ đó cũng làm không được. Chắc không được nhiều như vậy đại thế lực điều động thiên tài hồn sư, tiến về sát lục chi đô tìm kiếm cơ duyên, đều không có đi ra khỏi tới. Nguyên lai hồn kỹ đều không thể thi triển, còn có cái kia kinh khủng tinh thần chi độc bên cạnh tiểu Cửu dùng mình một cái, chỉ cảm thấy sát lục chi đô quá tà ác. Độc Cô Thạc run lên một hồi, nói, Đường Hạo cùng bị Đông, đều thu được sát thần thần bị, bọn hắn thực lực cái kia mạnh bao nhiêu. Bất quá, Hạo Thiên Tông ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, ngược lại cũng không cần lo lắng chỉ có người theo cái kia Hạ Hầu gia tộc người lấy được tin tức, Đường Bắc không có chết, hắn trong bóng tối tiềm tàng nhiều năm như vậy, nhất định đang mưu đồ lấy cái gì, gia tộc về sau hành sự phải cẩn thận. Lão Cửu, thiên đấu thành phụ cận, các ngươi muốn trọng dò xét, quan hệ đến gia tộc căn nguy. Lão Cửu cùng tiểu Cửu đều là chỉnh trọng gật đầu, hôm nay lấy được tin tức, quá làm cho người rung động. Tất cả đều là liên quan tới đại lục đỉnh tiêm thế lực. Độc Cô gia tộc so sánh với bọn họ vẫn là quá yếu đất. Phụ thân, để cho ta dùng ngoại phụ hồn cốt vì tộc nhân giải độc đi. Ta ngoại phụ hồn cốt có thôn vệ chi lực có thể tinh chuẩn đem bọn hắn thân thể bên trong ngoan độc hấp thu đi ra một bộ phận. Độc Cô Phong lớn nhất rồi nói ra. Độc Cô Thạc nhẹ gật đầu, trước hết từ Cửu Thiên Ngô hồn sư bắt đầu. Phong Nhi, lượng sức mà đi. Giải độc về sau thì về học viện đi. Ngươi mới từ sát lục chi đô đi ra, còn cần lắng đọng một đoạn thời gian. Còn có, Dương Vô Song cùng phá chi nhất tộc thì giao cho ngươi đến xử lý. Cửu Thiên Ngô hồn sư tùy ngươi điều khiển. Độc Cô Phong im lặng, tuy nhiên hắn bản liền định vì gia tộc làm chút chuyện. Nhưng Độc Cô Thạc một bộ ngươi làm việc ta yên tâm bộ dáng, vẫn là để Độc Cô Phong cảm giác rất quái dị. Suy nghĩ một chút từ nhỏ Độc Cô Thạc đối với mình bồi dưỡng, cái kia điên cuồng kê ba trình độ, quả thực là không thành công thì thành nhân. Hắn nếu như biết rõ, Lao Hạt tại nói cho Độc Cô Thạc hắn tiến về sát lục chi đô thời điểm, Độc Cô Thạc phản ứng chính là ta nhi tử mệnh cứng, nhi tử ta không chết được. Không thể không nói, Độc Cô Thạc dạng này tên điên một khi có chấp niệm sẽ phi thường sâu. Tại hắn trong lòng Độc Cô Phong theo xuất sinh đến độc phát, cho tới bây giờ, mạng rất dai. Độc Cô Phong càng là tại Độc Cô gia tộc đứng trước khốn cảnh thời điểm, hoành không xuất thế. Độc Cô Thạc tin tưởng vững chắc đây là mấy đời người nỗ lực hậu quả, tin tưởng vững chắc Độc Cô Phong cũng là thần linh ban cho Độc Cô gia tộc, hắn còn có cái gì không yên lòng. Độc Cô Thạc rời đi. Lao Cửu cùng tiểu Cửu đều là mong đợi nhìn lấy Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cũng không khách khí, trên hai tay càng càng phá thể mà ra, phối hợp thêm đan châu cho hai người đến lần thứ nhất chữa trị. Làm như vậy chẳng những có thể cho bọn hắn giảm bất độc tố, còn có thể cho đan châu cung cấp một số cao chất lượng độc. Tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Cửu Thiên Ngô võ hồn hồn sư ngoại trừ Lao Cửu cùng tiểu Cửu, còn có 7 người, một cái hồn vương, ba cái hồn tông, một cái hồn tôn, hai cái đại hồn sư. Nói cách khác Độc Cô gia tộc cận tàng hồn sư chung 9 cái. Độc Cô Phong mỗi một ngày vì hai người giải độc, liên tục 5 ngày mới giải xong. Sau đó lại tại gia tộc từ đường bên trong, vì những thứ khác chi mạnh hồn sư giải độc, cái này khiến Độc Cô Phong tại Độc Cô gia tộc triệt để thắng được nhân tâm. Có thể giúp bọn hắn sống sót, cái này thiếu chủ quá đáng giá tôn kính. Sau cùng, Độc Cô Phong cho phụ thân Độc Cô Thạc tiến hành một lần chữa trị. Hắn rốt cuộc biết phụ thân tu vi, vậy mà đạt đến 78 cấp. Đồng thời Độc Cô Phong phát hiện, phụ thân rất là lớn mật, thể nội ngoan độc đã bị hắn bức ra rất lớn một bộ phận đến đầu bộ hồn cốt bên trong, rất không sợ chết. Chương 70, gặp lại chữ Vinh Vinh chương 70, gặp lại chữ Vinh Vinh thiếu đi độc phát làm phức tạp, phụ thân hồn đấu la có hy vọng. Tu độc nhất mạch cũng nên ra một cái cường giả. Một người tu luyện hỗn độc hồn đấu la, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Như thế đi qua hơn nửa tháng, vòng thứ nhất giải độc triệt để kết thúc. Độc Cô Phong xưng là cứu vãn tính mệnh giải độc. Không có thể giải quyết căn bản độc tố vấn đề, nhưng có thể hấp thu hết một bộ phận ngoan độc, diện rộng hạ thấp độc phát thống khổ. Lần này sau đó, chắc hẳn gia tộc hồn sư tỷ lệ tử vong sẽ diện rộng hạ thấp, truyền thừa hậu đại độ khó khăn cũng sẽ giảm xuống một số. Mà đan châu hấp thu nhiều như vậy lâu năm ngoan độc, năng lượng trực tiếp tăng lên 5 cái điểm, lại thêm trong khoảng thời gian này đối thập thủ liệt dương xà nội đan năng lượng hấp thu đạt đến 68, tiến bộ nhanh chóng. Đến đón lấy cũng là về học viện lắng đọng một đoạn thời gian, đồng thời cũng lưu đồ một chút Dương Vô Song còn có tiến hảo. Độc Cô Phong tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một bản phát vàng sách cổ. xem xét cũng là thường xuyên bị lật xem. Cái này là phụ thân cho hắn, gia tộc hoạch tâm nhất một bộ phận truyền thừa, cũng là liên quan tới Độc Cô Phong tâm niệm niệm tiên thảo. Độc Cô Bắc không biết tiên thảo là Độc Cô Phong một cái nghi hoặc. Làm lâu dài nghiên cứu độc gia tộc, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tiên thảo, cái khác có thể không nói, gốc cây kia U Hương Khinh La tiên phẩm, là cùng độc có liên quan tiên thảo, Dương Vô Địch đều biết, mà Độc Cô Bắc vậy mà không biết. Phá chi nhất tộc cũng chỉ là luyện chế độc dược, nào giống Độc Cô gia tộc, võ hồn là độc võ hồn, đời đời đều đang nghiên cứu độc, đều tại luyện dược. Độc Cô Bắc vậy mà không biết cái này gốc phòng độc tiên thảo, người dám tin? Hiện tại Độc Cô Phong dĩ nhiên minh bạch nguyên nhân, Độc Cô Bắc tuy nhiên xuất từ Độc Cô gia tộc, nhưng thật đúng là cái hoang dại phong hào đấu la. Sớm cùng gia tộc quyết liệt, trong gia tộc truyền thừa là cái gì cũng không có được, thì nên trách không được hắn cái gì cũng không nhận ra. Độc Cô Phong nhìn trong tay hoàng sách, mở ra về sau, tất cả đều là chân quý dược thảo đặc tính cùng phương pháp sử dụng. Bắt giác huyền băng thảo, liên hỏa hạnh tiểu sơ, kỳ nhung thông thiên cúc, hữu phẩm tử chi, vọng xuyên thu thủy lộ, đó là không thiếu gì cả. Độc Cô Phong trong khoảng thời gian này cũng đem trong đó tri thức cho nhớ kỹ tại trong lòng. Đoạn thời gian trước Độc Cô Bắc cùng Cúc Đấu La đại chiến một trận, từ đó về sau hành tung biến đến lơ lửng không cố định, không có người biết hắn ở đâu. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hiện tại còn thật không dám đi. Độc Cô Phong ánh mắt tĩnh mịch, cũng không biết nghĩ cái gì. Mấy ngày sau, Thiên Đấu Hoàng Gia sơ cấp hồn sư học viện, Độc Cô Phong người mặc màu xanh hồn sư bảo, đi vào đã lâu trường học. Bình hàn, phát triển khí tức đập vào mặt. Độc Cô Phong nhất thời cười, cái này mới thích hợp bản thân cái này niên kỷ. Hắn trực tiếp đi hướng phòng học. Mới vừa đi tới bọn hắn lớp học này lầu 3, liền nghe đến một trận ồn ào âm thanh. Nhìn đến vẫn là như cũ a. Độc Cô Phong đi vào. Trong phòng học đống nhiên lúc yên tĩnh trở lại, tất cả đồng học đều nhìn về Độc Cô Phong. Ngươi là cái gì cái ban? Đến chúng ta nơi này làm gì? Chữ Vinh Vinh đứng lên, trực tiếp quát nói. Mấy năm trôi qua, chữ Vinh Vinh càng có hơn tiểu công chúa phong phạm, thân xuyên màu trắng váy dài, ngang hai tóc ngắn rất là lưu loát, dung mạo tinh xảo, da thịt thủy nộn, khí chất rất xuất trần, cùng bạn học chung quanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ồ, không biết ta. Độc Cô Phong ngoài ý muốn nói, ánh mắt kim đâm một dạng, nhìn thoáng qua chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh tại hô sau khi đi ra, trong lòng đã có suy đoán. Tuy nhiên người trước mắt hình dạng có biến hóa, thế nhưng một luồng mái tóc màu xanh lục, trong mắt màu tím nàng vẫn nhớ. Ngoại trừ Độc Cô Phong, còn có thể là ai? Theo cái kia gương mặt đẹp trai phía trên, chữ Vinh Vinh cũng nhìn thấy một tia quen thuộc. Nhưng Độc Cô Phong làm sao dài đến cao như vậy, còn có chút thành thục cảm giác. Ngươi là Độc Cô Phong? Chữ Vinh Vinh nói. Cũng không tệ lắm, không có quên bạn học cũ. Độc Cô Phong cười cười, ngồi xuống bên cạnh nàng. Chữ Vinh Vinh vẫn là trước sau như một bá đạo, hai cái trái phải vị trí bên trên đều không có người. Sau lưng ngồi lấy Phong Kiếm Tông hai cái liếm cầu, Phong Lăng cùng Phong Lệ. Chữ Vinh Vinh cũng ngồi xuống, nàng luôn cảm giác Độc Cô Phong có chút cổ quái. Vừa mới Độc Cô Phong nhìn nàng liếc một chút, ánh mắt kia tựa như kiếm ra chỉ điểm tông môn người tu luyện mắt thần một dạng, sắc bén để cho nàng có chút không chịu nổi. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Độc Cô Phong, ngươi ba năm này đi nơi nào? Vì cái gì không có tới trường học? Chữ Vinh Vinh trầm mặt một hồi, tò mò hỏi. Nàng hỏi một chút, không chỉ là nàng, những bạn học khác tất cả đều ghim lên lỗ tai. Độc Cô Phong dạng này phong vân nhân vật, một mực không có tới trường học, thế nhưng là đưa tới rất nhiều suy đoán. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã quên Độc Cô Phong cái này bạn học. Độc Cô Phong lại đột nhiên xuất hiện, thực sự thật là làm cho người ta tò mò. Ở trường học làm sao có thể tu luyện ra cường giả? Ta tự nhiên là tại gia tộc an bài xuống tiến đến lịch luyện. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói. Độc Cô Phong, ngươi mới bao nhiêu lớn, có cái gì tốt lịch luyện, còn không bằng chăm chỉ tu luyện, chuẩn bị toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu. Sau lưng Phong Lăng khinh thường nói. Đúng đấy, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Phong Lệ cũng là hỏi. Không cao, chỉ là 27 cấp mà thôi. Độc Cô Phong ngữ khí khoan thai, nhưng giống một cái bạn thai một dạng, hung hăng đánh vào trên người của hai người. Không có khả năng, chúng ta toàn lực tu luyện, hiện tại mới 21 cấp. Ngươi tuyệt đối không thể so với chúng ta cao nhiều như vậy. Hai huynh đệ nổ. Song phương tuổi tác là giống nhau, hồn lực chênh lệch đẳng cấp lớn như vậy, để bọn hắn phá phòng. Mà chính là chữ Vinh Vinh miệng triệt để biến thành hình chữ hóa nàng hồn lực đẳng cấp 22 cấp, tại tông môn bên trong đều bị sủng thành công chỗ nhỏ. Tại nàng những huynh đệ kia trong tỉ muội, không có người siêu qua được nàng. Nhưng cùng Độc Cô Phong so sánh, trên lệch cũng quá lớn, trên lệch to lớn, để cho nàng có chút không tin, hầu nghi nhìn về phía Độc Cô Phong. Không tin? Muốn không tái đấu hồn nhất chàng, thêm điểm tặng thưởng. Độc Cô Phong nghiêng đầu sang chỗ khác khinh thường nói. Hai huynh đệ lập tức bị trấn trụ, miệng động đều không dám lại nói tiếp. Bọn hắn tại Độc Cô Phong trong tay thua hai lần, lại ngốc cũng không thể thua lần thứ ba a. Sau đó hai người đều nhìn về chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp lóe lên, Độc Cô Phong, ngươi có thể hay không dạy ta tu luyện à, ta cũng muốn tu luyện nhanh như vậy. Như thế tựa như đang làm nũng một dạng. Giang giác. Giang giác. Phong Lăng, Phong Lệ hai người nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, liếc nhìn nhau, mới phản ứng được, là lòng của mình nát. Bọn hắn thế nhưng là làm liếm cậu làm 4 năm. Kết quả Độc Cô Phong cái gì đều không làm, liền để chữ Vinh Vinh hảo ngôn đối lập. Không có thiên lý a, không có thiên lý. Thù lao cái gì, ngươi nếu như muốn tuyệt đối sẽ có, cái này thiên hạ còn không có ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không lấy được đồ vật. Chữ Vinh Vinh gặp Độc Cô Phong không nói chuyện, lại là rất có khí thế vẽ lên bánh. Tiểu ma nữ này nghĩ như vậy để thăng thực lực sao? Độc Cô Phong có chút không tin. Đã Vinh Vinh ngươi nghĩ như vậy mạnh lên, ngươi có thể nhìn một chút ta là tu luyện thế nào, chính là sợ ngươi không chịu khổ nổi a. Độc Cô Phong cười nói. Chữ Vinh Vinh nhất thời không vui, người nào không chịu khổ nổi? Nàng có thể không thừa nhận chính mình chỉ là cái bình hoa. Ừ, ta chữ Vinh Vinh cũng không phải bị sợ hãi, khổ gì ta ăn không được. Nàng ngược lại muốn nhìn xem Độc Cô Phong là tu luyện thế nào nhanh như vậy. Chương 71, phân tâm khống chế chương 71, phân tâm khống chế giữa trưa, tiến về căn tin lúc ăn cơm, chữ Vinh Vinh đi theo Độc Cô Phong sau lưng. Đồng thời đem Gió Lăng cùng Phong Lệ đuổi kịp xa xa. Để hai cái này liếm cẩu lần nữa tan nát cõi lòng một trận. Ngươi đáp ứng dạy ta tu luyện, nhưng tu luyện tuyệt không chỉ là minh tưởng hồn lực. Ta muốn đi theo ngươi, chứ ngươi thời gian ngủ ta đều đi theo ngươi. Chữ Vinh Vinh trong giọng nói mang theo đương nhiên. Độc Cô Phong nghiêm túc nhìn một chút nàng. Quá không giống nhau, cùng ban đầu nội dung cốt truyện bên trong chữ Vinh Vinh hoàn toàn không giống. Nhưng suy nghĩ một chút chữ Vinh Vinh tại Sử Lai Khắc học viện lúc hành động, cũng là vì tông môn suy nghĩ đến mua đường tam ám khí, còn nghĩ đến vì tông môn lôi kéo thiên tài hồn sư. Cũng không phải một cái điêu ngoa đại tiểu thư đơn giản như vậy. Chữ Vinh Vinh theo cũng tốt, mang theo chữ Vinh Vinh thì tương đương với mang theo cái tùy thân bảo tiêu. Võ Hồn Điện có khả năng nhằm vào Độc Cô gia tộc, vạn một ngàn thiên nhận tuyết nghĩ quẩn, để phong hào đấu la đối với hắn xuất thủ. Bên người có chữ Vinh Vinh, nói không chừng kiếm đấu la, cốt đấu la liền tại phụ cận, có thể không phải liền là cái bảo tiêu. Độc Cô Phong tâm tình không tệ. Ăn cơm trưa, hai người tới tại nghị thái tu luyện hoàn cảnh, buổi chiều là thời gian tu luyện. Độc Cô Phong lại gặp được Qua Anh. Qua Anh cũng không có quá nhiều biến hóa, duy có khí thế tăng lên một số, khoảng cách hồn đế càng ngày càng gần. Phong huynh đệ, ta thật hiếu kỳ ngươi những năm này kinh lịch cái gì, trên thân túc sát khí tức so ra mà vượt ta phụ thân. Hắn nhưng là lâu dài tại binh doanh bên trong đợi. Qua Anh một bộ dáng giật mình. Độc Cô Phong trước kia là băng lãnh, không dễ dàng để người tiếp cận, hiện tại là túc sát, có một cỗ sát lục khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên giết người. Để Qua Anh rất rung động. Chữ Vinh Vinh ghim lên lỗ tai, nàng muốn nhìn Độc Cô Phong có thể hay không đáp lại Qua Anh. Qua đại ca quá khen. Độc Cô Phong cười cười không có nhiều lời. Sát lục chi đô sự tình làm sao có thể nói ra. Sau đó, Độc Cô Phong đi tới nghĩ thái tu luyện trường hồ nhỏ bên cạnh. Bích Lân thập nhị chỉ. Độc Cô Phong trong tay kích xạ ra màu tím quang mang, hái hoa dính diệp đồng dạng, thập nhị mảnh lá cây lên tiếng rơi xuống. Một mảnh không nhiều, một mảnh không ít. Độc bạo thuật. Trong đó một mảnh lá cây bỗng nhiên nổ tung. Bích Lân tử độc. Độc Cô Phong hé miệng một mảnh Bích Lân tử vụ bao phủ lại một mảnh nhỏ hẹp phạm vi, đồng thời trên thân mỗi một cái nhỏ bé lỗ chân lông đều tại thử nghiệm khống chế độc tố. Bích Lân tử độc thi triển đệ tam giai đoạn, Độc Cô Phong còn cần tiếp tục tu luyện. Xa phúc kiếm. Xa bước. Cứ như vậy, hắn tuần hoàn qua lại tu luyện lên hồn kỹ. Vô luận là hồn hoàn kỹ năng vẫn là Độc Cô gia tộc tự sáng tạo kỹ năng, hắn đều nhất nhất thi triển. Chữ Vinh Vinh gặp Độc Cô Phong tu luyện nghiêm túc như vậy, dứt khoát lộ ra ngay thất bảo lưu ly tháp, vì Độc Cô Phong tăng phúc. Tại Độc Cô Phong thi triển Bích Lân thập nhị chỉ thời điểm, chữ Vinh Vinh trong mắt dị sắc liên tục. Độc Cô Phong, ngươi tự sáng tạo hồn kỹ cũng quá đẹp trai, chỉ đâu đánh đó, dạy một chút ta mà. Chữ Vinh Vinh ngữ khí gọi là một cái nhu hòa. Độc Cô Phong im lặng, ngươi một cái phụ trợ hồn sư, không cần phải luyện tập ngươi phụ trợ kỹ năng sao? Ngươi xem ta 12 đạo chỉ lực, không giống nhau. Là muốn lấy tâm thần khống chế bọn chúng công kích. Ta thậm chí có thể làm được một đạo chỉ lực hướng đông, một đạo chỉ lực hướng tây, như sau lưng đột nhiên đến, cho dù chỉ là nghe được thanh âm, ta cũng có thể nghe âm thanh phân biệt vị, nhất kích chí mệnh. Độc Cô Phong nói tay phải vươn ra thả tại trên vai trái, một đạo chỉ lực tinh chuẩn đánh trúng một mảnh lá cây. Quả xoái. Cái này tiêu sái tư thái, để chữ Vinh Vinh miệng lại biến thành hình chữ O. Ta tuy nhiên không hiểu nhiều các ngươi thất bảo lưu ly tông tu luyện phương thức, nhưng vừa mới, ngươi đối ta tăng phúc từ đầu đến cuối đều không có một chút biến hóa, liền biết là có vấn đề. Ngươi đệ nhất hồn kỹ là lực lượng tăng phúc, đối với ta cơ bản vô dụng. Cũng chỉ có ta xà phúc kiếm đâm ra trong tích tắc, mới cần lực lượng gia trì. Thời gian khác ngươi cần phải tiết kiệm một lực, toàn bộ vì ta tiến hành tốc độ tăng phúc. Ngươi là phụ trợ hồn sư, nhưng cũng phải có khống chế chiến trường tâm, căn cứ đồng bọn hồn kỹ, đặc tính, chiến trường hình thức thi triển tăng phúc kỹ năng, đây là cần phân tâm đa dụng, tựa như ta thi triển Bích Lân thập nhị chỉ một dạng. Hồn kỹ nhìn như đơn giản, nhưng lĩnh viễn có thể tiến bộ. Độc Cô Phong chọn hắn một chút. Chữ Vinh Vinh cả kinh nói, ngươi còn nói ngươi không hiểu chúng ta thất bảo lưu ly tông hồn kỹ, ngươi nói cùng ta ba ba nói không có gì khác biệt. Còn có, ngươi có phải hay không biết chúng ta thất bảo lưu ly tông có phân tâm khống chế chi pháp? Độc Cô Phong nhìn thẳng ngốc một dạng, nhìn về phía nàng. Cái này còn cần biết không? Ta không tin chữ tông chủ tăng phúc thời điểm, cũng là giống như ngươi ngây ngốc bảy cái hồn kỹ đồng dạng thi triển, sử dụng đồng dạng nhiều hồn lực. Ta Bích Lân thập nhị chỉ, 12 đạo chỉ lực sử dụng hồn lực cũng không giống nhau. Chúng ta võ hồn khác biệt, nhưng thi triển hồn kỹ phương pháp kỹ xảo đại thể là tương thông. Chữ Vinh Vinh như có điều suy nghĩ, nàng không có bởi vì Độc Cô Phong ánh mắt sinh khí. Cho đến lúc này, nàng mới phát giác được Độc Cô Phong tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là có nguyên nhân. Vốn là nàng nói để Độc Cô Phong dạy nàng, mục đích chủ yếu là điều tra Độc Cô Phong trong khoảng thời gian này kinh lịch còn có hắn thực lực. Đến mức tu luyện nhanh, đơn giản là cố gắng một số. Nhưng hiện tại xem ra, Độc Cô Phong đối võ hồn lý giải tuyệt đối là đỉnh cấp. Hắn thật chẳng lẽ so ta còn thiên tài? Chữ Vinh Vinh lần thứ nhất cảm thấy, đến thừa nhận Độc Cô Phong so với chính mình lợi hại. Có ý nghĩ như vậy, chữ Vinh Vinh nghiêm túc lên, nàng ngược lại muốn nhìn xem Độc Cô Phong đến cùng có bao nhiêu thiên tài. Nàng rất nghiêm túc cùng Độc Cô Phong nghiên cứu thảo luận lên phân tâm khống chế kỹ năng. Đối với phân tâm khống chế kỹ năng, Độc Cô gia tộc cũng có tương tự kỹ xảo, bằng không Bích Lân thập nhị chỉ tu luyện như thế nào. Bây giờ có thất bảo lưu ly tông phân tâm khống chế lẫn nhau sát minh, đối Độc Cô Phong cũng có chỗ tốt. Hai người ngược lại là đều đem ý nghĩ đặt ở tu luyện. Mà chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Phong tới gần động tác, tự nhiên chạy không thoát chữ Phong Chí cùng hai vị phong hào đấu la ánh mắt. Một ngày này, thất bảo lưu ly tông, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, một tên mặt như tiểu tụy lão giả, chính đứng ở nơi đó, trên mặt có chút bất mãn, thân hình của hắn rất làm cho người khác kinh ngạc, toàn bộ thân thể khung xương lớn đến kinh người. Y phục hoàn toàn là bộ xương chống đỡ lên, bắp thịt trên mặt da thịt khô gắt, hốc mắt hăm sâu, tựa như một bộ to lớn khô lâu. Hình tượng như vậy khẳng định là cốt đấu la. Hắn bất mãn nhìn lấy chính ở trên ghế salon thưởng thức trà chữa Phong Chí. Phong Chí, Vinh Vinh ngay tại tiếp xúc Độc Cô gia tộc Độc Cô phòng, đồng thời Vinh Vinh biểu hiện ra hứng thú, cũng không giống như đối Phong Lăng cùng Phong Lệ như thế, Độc Cô gia tộc người cũng không phải thích hợp đối tượng. Cốt đấu la cao mày. Chữ Phong Chí không đội không chậm uống một ngụm trà, nói ra, mấy năm trước, Độc Cô Phong cùng Vinh Vinh lần thứ nhất đấu hồn thời điểm, ta thì chú ý đến hắn. Những năm này hắn tuy nhiên biến mất một đoạn thời gian, nhưng lại xuất hiện đã là 27 cấp hồn lực, hắn tiên tiên hồn lực, nhập học tư liệu lớp chính là bát cấp, ta nhìn ít nhất phải có cửu cấp. Chương 72, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn chương 72, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cốt đấu la giật mình, cửu cấp tiên tiên hồn lực, có khả năng rất lớn tu luyện tới Phong Hào đấu la. Chỉ cần hắn nửa đường không chết yểu, Phong Hào đấu la là có rất lớn hy vọng, nhưng hắn Độc Cô gia tộc người. Linh Phong Chí trên mặt có gì đó quái lạ ý cười. Cốt đấu la một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, Độc Cô Bác Nhi tử Độc Cô Hâm đều đã chết, bọn hắn cái kia gia tộc người tỷ lệ tử vong quá cao. Tuyệt không thể để Vinh Vinh cùng Độc Cô Phong cùng một chỗ. Phong Chí, ta nhìn ngươi làm sao tuyệt không cuồng. Độc Cô Phong cái này niên kỷ thực lực cường đại, hồn kỹ lại xoái, toàn thân có một cô băng lãnh túc sát khí chất, đối Vinh Vinh sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Hắn vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân truyền đến, toàn thân áo trắng kiếm đấu la đi đến. Ha ha, ngươi cái lao có đầu, lại còn hiểu cảm tình. Kiếm đấu la không chút khách khí châm chọc một tiếng. Ngươi cái kiếm nhân, đừng nói cho ta ngươi không quan tâm Vinh Vinh. Cốt đấu la cũng không khách khí. Chữ Phong Chí lắc đầu, đứng lên, nói ra, cốt thúc, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, chúng ta thế nhưng là đem Vinh Vinh xem như tông môn kế thừa người bồi dưỡng. Ngươi muốn đối với chúng ta bồi dưỡng có lòng tin, Vinh Vinh so ta đám nhi tử kia ưu tú nhiều, cũng trí tuệ nhiều. Nàng nhất định sẽ xử lý tốt cùng Độc Cô Phong quan hệ. Mà lại, cùng thiên tài đợi cùng một chỗ, Vinh Vinh thực lực mới có thể đi vào bước càng nhanh. Cốt đấu la vẫn không tin, một bộ sợ hai chính mình áo khoác đông bị bắt cóc dáng vẻ. Dù sao ta phải nhìn bọn hắn chằm chằm cốt đấu la rất cố chấp. Chữ Phong Chí cười cười, cũng không để ý tới nữa hắn. Đối với Độc Cô Phong tương lai, hắn cũng rất tò mò, có thể hay không đánh phá Độc Cô gia tộc các khó, thừa thế xông lên đâu. Độc Cô gia tộc thực lực tăng trưởng cũng là thiên đấu một phương thực lực tăng trưởng, hắn là vui lòng nhìn đến. 11 tuổi. Độc Cô Phong một tiếng cảm thán, theo sát Lục Chi Đô trở về, đã qua 7 tháng, hắn cũng lên tới sơ cấp hồn sư học viện người có tuổi nhất cấp. Một năm sau liền sẽ thăng nhập hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Hồn lực đẳng cấp cũng đi tới 29 cấp nhiều, khoảng cách 30 cấp chỉ còn cách xa một bước. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực yên lặng tại sơ cấp hoàng gia hồn sư học viện tu luyện. Chỉ là sau lưng có thêm một cái người hầu, cái kia chính là Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh rất có nghị lực, mỗi ngày đúng giờ cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, hồn lực đẳng cấp đồng dạng tăng lên nhị cấp, đạt đến 24 cấp. Độc Cô Phong đối với mình tiến độ rất hài lòng. Nhiều nhất lại có tầm một tháng, liền có thể tu luyện tới 30 cấp đi hấp thu thứ ba hồn hoàn. Hắn động lực tràn đầy. Nay thiên, Độc Cô Phong đang chuẩn bị tiến về phòng học, Chữ Vinh Vinh ngăn cản hắn. Đi, ta dẫn ngươi đi xem kịch. Chữ Vinh Vinh thần bí hề hề, lôi kéo Độc Cô Phong hướng trên núi đi đến. Độc Cô Phong chỉ có thể đi theo. Hôm nay cao cấp hoàng gia học viện muốn cử hành đấu hồn, có trò vui nhìn. Chữ Vinh Vinh gặp Độc Cô Phong có chút không tình nguyện, đội bằng nói. Trong khoảng thời gian này hai người chung đụng rất nhiều, Chữ Vinh Vinh phát hiện Độc Cô Phong băng lãnh bề ngoài phía dưới cũng không có khó như vậy lấy ở chung. Quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Đấu hồn có gì đáng xem, tối đa cũng là hồn tôn ở giữa giao đấu. Độc Cô Phong nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải đi xem đấu hồn, là nhìn ngươi cái kia đường tỉ, hắn lời đồn bạn trai đã buông lời, tại đấu hồn bên trong thu hoạch được đệ nhất tên sau muốn trước mặt mọi người thổ lộ. Việc này toàn bộ học viện người đều biết, đều đang ngồi lấy Ngọc Thiên Hằng diễn xuất, chỉ có ngươi Đường tỷ vẫn chưa hay biết gì. Độc Cô Phong sau khi nghe cũng không có gì ngoài ý muốn. Về học viện trong khoảng thời gian này, hắn đã biết Ngọc Thiên Hằng cái này đồ ăn bức, tại hắn tiến về Tắc Thác thành đấu hồn trước đó đều tại truy Độc Cô Nhạn, đến bây giờ cũng không đuổi kịp. Hẳn là lần này đại đình quảng chúng thổ lộ cảm động Độc Cô Nhạn đi. Chữ Vinh Vinh lúc nói chuyện liếc mắt hai mắt Độc Cô Phong. Đáng tiếc là Độc Cô Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chữ Vinh Vinh ngậm bực, ta cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Đều cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Độc Cô Phong đều không một điểm phản ứng, quả thực là cái đầu gỗ. Nhìn xem người ta Ngọc Thiên Hằng, dám phát động toàn học viện đồng học chứng kiến. Hắn Độc Cô Phong, nếu là dám làm như vậy, ta muốn không nên đáp ứng đâu. Chữ Vinh Vinh tâm loạn như ma. Nàng lần thứ nhất đối mị lực của mình sinh ra hoài nghi. Đi trên đường, Độc Cô Phong liền phát hiện, không chỉ là bọn hắn trước đi xem trò vui, còn có rất nhiều đồng học đều tại hướng trên núi đi. Sơ cấp hồn sư học viện tại chân núi, cao cấp hồn sư học viện tại giữa sườn núi. Hai người rất mau tới đến cao cấp hồn sư học viện đấu hồn trường. Hình ảnh rất sinh động, vây quanh đấu hồn đài, phía dưới người đông tấp nập. Tại đấu hồn đài bắc phương, là người xem đài, Phong Lăng cùng Phong Lệ đã sớm tới, còn chiếm lớn nhất vị trí giữa. Tại hai vị huynh đệ, Độc Cô Phong hướng hai người cười cười. Sau đó không khách khí Chữ Vinh Vinh cùng một chỗ ngồi xuống. Phong gia huynh đệ nhiệt tình chào hỏi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, thời gian dài như vậy đi qua, hai huynh đệ tâm đã triệt để nát. Bọn hắn đã không có lòng cầu gặp may, có thể cùng Chữ Vinh Vinh giữ gìn mối quan hệ, đây là bọn hắn lớn nhất hy vọng. Đối với cầm xuống thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, đã trở thành hy vọng xa vời. Bởi vậy, đối Độc Cô Phong cũng không có địch ý bọn hắn làm Phong Kiếm Tông kế thừa người, cũng không có ngu như vậy. Độc Cô gia tộc chấn nhiếp tính diệt tượng giáp tông, cái kia chính là thực lực. Phong Kiếm Tông là không có cái này thực lực, không có thực lực liền muốn sợ. Mà lại Độc Cô Phong thiên phú hơn xa tại bọn hắn, để cho hai người có giao hảo tâm tư. Đến trường không chính là cái này mục đích sao? Chẳng lẽ đến học viện thật là vì tu luyện? Vậy còn không bằng ở nhà tu luyện. Lão đại, Độc Cô đại ca bên kia chính là muốn tham gia trận đấu Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô nhạn bọn hắn. Ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng, tối cường cũng là Võ Hồn Huyền Vũ Quy Thạch gia huynh đệ, hẳn là bọn hắn cùng Ngọc Thiên Hằng tranh đoạt vô địch vị trí. Tại ta nhìn đến, căn bản không có lo lắng, Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn vốn là cường đại, hồn lực đẳng cấp còn so bọn hắn cao. Theo cơn gió lăng ánh mắt, Độc Cô Phong đang nhìn đài phía trước, thấy được Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, vẫn còn có mấy người, đặc thủ đều rất rõ ràng. Hẳn là Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong, Áo Tư là những người này, đều là về sau thiên đấu hoàng gia chiến đội thành viên. Ngọc Thiên Hằng người mặc màu lam trang phục, dáng người thon dài, tướng mạo coi như anh tuấn, Độc Cô Phong theo trong ánh mắt của hắn thấy được vẻ kích động. Cái này Ngọc Thiên Hằng đối Độc Cô Nhạn cũng đầy đủ chấp nhất. Độc Cô Phong vừa nhìn về phía Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn cùng chữ Vinh Vinh mở dạng, đều là tóc ngắn, chỉ là tóc của nàng là màu tím sẫm, hai mắt con người là màu xanh. Có thể thấy được nàng theo trong bụng mẹ mang tới độc tố cũng rất sâu, chỉ là tu xà nhất mạnh, săn giết hồn thú thời điểm rất ít lựa chọn kịch độc loại hồn thú, lấy này đến chỉ hoãn độc phát thời gian. Bởi vậy, Độc Cô Nhạn chẳng những không có độc phát, nàng những thứ này chúng độc tiêu chí ngược lại cho nàng mang đến yêu dị mị lực. Muốn nói mỹ mạo, Độc Cô Nhạn cũng không có chữ Vinh Vinh tuyệt sắc, nhưng có chút băng lãnh khí chất cùng đặc biệt hình dạng, ngược lại là cho người một loại chinh phục dục. Muốn như thế nào mới có thể lấy tới tiên thảo đâu? Độc Cô Phong nhìn đến Độc Cô Nhạn liền nghĩ tới tiên thảo. Chương 73, ngươi không nên trêu chọc ta. Chương 73, ngươi không nên trêu chọc ta. Thấy không, thì ngươi Đường tỷ bị mơ mơ màng màng. Chữ Vinh Vinh quệt miệng nói ra. Độc Cô Phong cười cười, Ngọc Thiên Hằng chơi rất hoa. Độc Cô Nhạn đang cùng Diệp Linh Linh nói chuyện, nàng giống như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay người nhìn về phía Độc Cô Phong. Phong Lăng cùng Phong Lệ chiếm vị trí là xem thi đấu vị trí tốt nhất, rất tới gần đấu hồn đài, song phương khoảng cách cũng không xa. Độc Cô Nhạn lập tức liền thấy Độc Cô Phong, bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhận ra Độc Cô Phong. Độc Cô Phong về học viện có một đoạn thời gian, đồng thời mỗi ngày cùng Chữ Vinh Vinh cùng một chỗ, lại trở thành học viện phong vân nhân vật. Cho dù là thân ở cao cấp học viện Độc Cô Nhạn, cũng có chỗ nghe thấy, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì cái gì? Vì cái gì hắn còn chưa chết? Gia Gia không phải nói hắn đại hồn sư cảnh giới liền muốn độc phát sao? Căn cứ sơ cấp học viện tin tức truyền đến, Độc Cô Phong hồn lực đẳng cấp đã tiếp cận hồn tôn, đã sớm cái kia độc phát ta. Nếu như độc phát, hắn vì cái gì còn chưa chết? Còn có hắn phụ thân Độc Cô Thạc, vậy mà kiên trì thời gian dài như vậy, để Độc Cô Nhạn rất không thoải mái. Nàng cũng không rõ ràng tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, sẽ trông mong lấy bọn hắn độc phát mà chết. Nhưng nàng cũng là không quen nhìn tu độc nhất mạch, có thể là cùng Gia Gia tao nộ cùng ba ba thân tử có quan hệ. Gia Gia đã nói hắn sẽ độc phát, cũng không tin hắn có thể kiên trì bao lâu. Độc Cô Nhạn trong lòng thầm hận. Mỗi lần gặp gỡ về sau, Độc Cô Nhạn thái độ, để Độc Cô Phong cũng có thể nghĩ ra được Độc Cô Nhạn sau lưng Độc Cô Bác thái độ. Nếu không phải bị Độc Cô Bác ảnh hưởng, Độc Cô Nhạn làm sao lại như thế căm thù tu độc nhất mạch? Lão độc vật, ngươi thế nhưng là giết ta Gia Gia, năm đó ân oán gút mắc, báo thủ cũng là ta tu độc nhất mạch tìm ngươi báo thủ. Làm sao ngươi còn một bộ thụ dáng vẻ bị quất? Độc Cô Phong trong lòng lạnh lẽo, xem ra cần phải cho lão độc vật tìm chút việc làm. Ngay tại Độc Cô Phong suy nghĩ ở giữa, đấu hồn đài phía trên giao đấu đã bắt đầu. Ngọc Thiên Hằng hồn lực cấp bậc là 36 cấp, hắn đối thủ bên trong Độc Cô Nhạn, Thạch Mặc 35 cấp, Ngự Phòng, Áo Tư La càng là chỉ có 34 cấp. Liên tục mấy trận đi qua, không có một cái nào là Ngọc Thiên Hằng đối thủ. Duy nhất cho Ngọc Thiên Hằng tạo thành chút phiền phức cũng là Thạch Mặc, Huyền Vũ Quy Võ Hồn, hắn là thú võ hồn. Nhưng võ hồn phụ thể về sau có thể dùng hồn lực ngưng tụ ra hai mặt to lớn màu đỏ sẫm quy giáp thuẫn biên giới là cứng rắn sắc bén vỏ rùa. Mặt này quy giáp thuẫn tựa như khí hồn sư vũ khí có thể dùng làm phòng ngự va chạm, cũng có thể dùng cho xoay tròn cắt đứt. To lớn quy giáp thuẫn trong chiến đấu một khi xoay tròn, cái kia khí thế kinh khủng khiến Độc Cô Phong đều có chút kinh hãi. Chỉ sợ một số cường thế khí võ hồn cũng không sánh nổi. Dù vậy, Thạch Mặc vẫn không phải Ngọc Thiên Hằng đối thủ. Cái khác Áo Tư La, Ngự Phong càng không cần phải nói. Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng. Xem sân thi đấu phía trên la lên Ngọc Thiên Hằng tên. Chúc mừng hắn thu hoạch được học viện đấu hồn vô địch. Cho vui muốn bắt đầu. Chữ Vinh Vinh hưng phấn vỗ vỗ Độc Cô Phong cánh tay. Chỉ thấy đấu hồn đài phía trên Ngọc Thiên Hằng hai tay bung lên, thưởng thụ trong chốc lát phía dưới gieo họ. Lúc này mới dưới hai tay áp, để chung quanh bình tĩnh lại. Ngay sau đó, hoa mỹ một màn xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện 10 cái chấm đen, Độc Cô Phong mắt tím lóe lên, thì thấy rõ ràng, cái kia lại là 10 cái phi hành hồn sư. Những thứ này phi hành hồn sư bay đến đấu hồn đài trên không, sau đó từ trên bầu trời rơi xuống một chùm hoa hồng. Ngọc Thiên Hằng nhảy lên một cái, ở giữa không trung tiếp nhận những hoa hồng này. Sau đó hắn trên thân điện quang hiện lên. Mỗi một hành hoa hồng đều tinh chuẩn rơi vào đấu hồn đài phía trên, sau cùng hợp thành một cái to lớn tâm chữ. Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn. Toàn bộ xem sân thi đấu đều nhiệt liệt. Lên đi, Nhạn tử. Độc Cô Nhạn bên cạnh Diệp Linh Linh nhẹ giọng thúc giục nói. A. Độc Cô Nhạn kinh hô một tiếng, lúc này thời điểm mới phản ứng được. Ngọc Thiên Hằng chấp nhất, Độc Cô Nhạn nhìn ở trong mắt, bản liền định tìm thích hợp lúc gián tiếp chịu Ngọc Thiên Hằng truy cầu. Không nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng lần này cho hắn tới niềm vui bất ngờ. Trường hợp như vậy, ai có thể không tâm động a? Mà lại hai người thân phận đều không tầm thường, một cái là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người thừa kế tương lai, một cái là Bích Lân Đấu La tôn nữ. chuyện hôm nay nhất định tại Thiên Đấu Thành giới quý tộc bên trong lan truyền ra. Theo trung quanh tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, Độc Cô Nhạn kích động đi lên đấu hồn đài, đứng ở tâm chữ phía trước. Nàng ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, liền thấy khán đài phía trên chính đang mỉm cười lấy Độc Cô Phong. Nhất thời cười cười, nói: "Ngọc Thiên Hằng, ta biết ngươi một mực tại truy cầu ta, nhưng ta có một cái điều kiện." Ngọc Thiên Hằng có chút sững sờ, vốn cho là mang theo vô địch chi uy, lại đương chúng thổ lộ, Độc Cô Nhạn nhất định sẽ cảm động rơi lệ. Không nghĩ tới nàng còn có điều kiện. "Nhạn tử, vì ngươi, vô luận là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều nguyện ý đi nếm thử." Ngọc Thiên Hằng phản ứng rất nhanh, trực tiếp nghiêm túc bảo đảm nói. Dưới đài Độc Cô Phong đã có cảm giác không ổn. Vừa mới Độc Cô Nhạn, giống như nhìn hắn một cái, sẽ không cần làm cái gì yêu thiêu thân đi. "Chỉ cần ngươi đánh bại đệ đệ ta Độc Cô Phong, ta liền đáp ứng làm ngươi nữ bằng hữu." Độc Cô Nhạn thanh âm thanh thúy vang lên, đồng thời tay phải chỉ hướng xem sân thi đấu phía trước nhất. Ngọc Thiên Hằng cũng nhìn về phía Độc Cô Phong, nhất thời thở dài một hơi, còn tưởng rằng là điều kiện gì. Độc Cô Phong tu vi, hắn biết, tiếp cận hồn tôn. Chính mình thế nhưng là hồn tôn 36 cấp. Song phương kém một cái đại cảnh giới, kém một cái hồn hoàn. Xem ra Nhạn tử chỉ là vì tìm bậc thang phía dưới, nếu không mình một thổ lộ nàng liền đáp ứng, há không lộ vẻ quá không rụt rè. Ngọc Thiên Hằng tự cho là đoán được Độc Cô Nhạn tâm tư. Hắn nhìn về phía người xem đài Độc Cô Phong, ngoắc ngoắc tay. "Đánh bại hắn, đánh bại hắn, đánh bại hắn, đánh bại hắn." Phía dưới nắm lại hô lên, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng có khó khăn chắc trở không tốt hơn xem thì sao. Chữ Binh Binh hồ nghi nhìn thoáng qua Độc Cô Phong, nàng bây giờ hoài nghi Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Phong có phải hay không có chút gì. Không biết nội tình Ngọc Thiên Hằng có thể sẽ coi là đây chỉ là Độc Cô Nhạn một bậc thang. Nhưng nàng thế nhưng là biết hai người quan hệ cũng không tốt. Độc Cô Nhạn khẳng định là muốn cho Độc Cô Phong xấu mặt. "Độc Cô Phong, ngươi đến cùng đem ngươi đường tỷ thế nào? Để cho nàng như thế hận ngươi." Chữ Binh Binh rất ngạc nhiên, vốn là đến xem cho vui, lại không nghĩ rằng thấy được Độc Cô Phong trên thân. "Ta đường tỷ kỳ thật cũng không thích Ngọc Thiên Hằng." Hắn nhìn thoáng qua Chữ Binh Binh, vừa nhìn về phía bên cạnh Phong Lăng cùng Phong Lệ. Chỉ là Ngọc Thiên Hằng thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người thừa kế tương lai, lại dây dưa đến cùng, để cho nàng không tiện tự tuyệt, cũng chỉ có thể đẩy đến ta trên thân. "Không có cách, ta cũng chỉ có thể vì ta đường tỷ ra một phần lực." Độc Cô Phong thở dài một hơi, trực tiếp đứng lên, đi hướng đấu hồn đài. "Đường tỷ a, đường tỷ, ngươi không nên trêu chọc ta." Chữ Binh Binh một mặt ngộp. "Muốn không phải thời gian dài như vậy vẫn luôn cùng với ngươi, nói không chừng liền tin." Chương 74, châm ngòi chương 74, châm ngòi Ngọc Thiên Hằng, ngươi về sau không muốn lại dây dưa ta tỷ tỷ. "Ngươi đổi thời gian dài như vậy, nàng đều không có đáp ứng, ngươi sẽ không cho là nàng chỉ là xuất phát từ rụt rè mới không có nhận thụ ngươi truy cầu đi. Nàng là trở ngại ngươi thân phận, mới không có trực tiếp cự tuyệt, để tránh đả thương tự tôn của ngươi. Ngươi cũng không cần lại cả những thứ này vô ý nghĩa chuyện." Độc Cô Phong đi sau khi lên đài, nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Hằng nói thẳng. Lời nói vừa ra, toàn bộ đấu hồn đài phía dưới toàn bộ xôn xao. Độc Cô Phong đi đến sau đài, bọn hắn đều chờ mong lấy bị Ngọc Thiên Hằng thuần thục đánh bại. Sau đó chứng kiến một đôi thần tiên quyến lữ sinh ra, cũng sẽ là toàn bộ thiên đấu thành một đoạn giai thoại. Kết quả Độc Cô Phong trực tiếp tới cái mãnh liệt tài liệu. Ngọc Thiên Hằng trên mặt nổi gân xanh, căm tức nhìn Độc Cô Phong, sau đó lại nghi ngờ nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Chẳng lẽ Độc Cô Phong nói là sự thật? Độc Cô Nhạn cũng kinh trụ, "Độc Cô Phong, ngươi đang nói linh tinh gì thế?" "Tỷ, không cần lo lắng, ta Độc Cô gia tộc cũng có một chút thực lực, không thích cũng là không thích, không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Những năm này, ngươi vì gia tộc chịu nhục, tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định không được. Hôm nay ta vì ngươi làm kết thúc. Ngọc Thiên Hằng, nếu như hôm nay ta đánh bại ngươi, có phải hay không là ngươi liền sẽ không dây dưa nữa ta tỷ tỷ?" Độc Cô Phong lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy nhận lấy vũ nhục, nhận lấy Độc Cô Phong vũ nhục. Đây chính là hắn chăm chú chuẩn bị rung động thổ lộ tràn diện. Kết quả bị Độc Cô Phong vũ nhục thành dựa vào gia tộc thế lực dây dưa đến cùng. Hắn thừa nhận phụ thân đã từng đã nói với hắn, chỉ muốn bắt lại Độc Cô Nhạn, Bích Lân Đấu La còn không phải một mực cùng gia tộc buộc ở cùng nhau. Nhưng hắn Ngọc Thiên Hằng tự nhận thiên phú không thua tại người, Độc Cô Nhạn theo hắn cũng không tính ủy khuất đi. Nhưng đến Độc Cô Phong trong miệng, hắn Ngọc Thiên Hằng biến thành tiểu nhân vô sỉ, biến thành liếm cầu. "Nhạn tử, là thế này phải không?" Ngọc Thiên Hằng không để ý đến Độc Cô Phong, ngược lại là nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn vội vàng nói, "Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chỉ cần ngươi đánh bại hắn, ta liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi." Độc Cô Nhạn cái kia cuốn quýt giải thích thần sắc, để Ngọc Thiên Hằng sắc mặt hòa hoãn mấy phần. "Độc Cô Phong, vô luận ngươi là ra tại nguyên nhân gì ở chỗ này châm ngòi ta cùng Nhạn tử quan hệ trong đó, hôm nay ta đều muốn dạy cho ngươi một bài học." Ngọc Thiên Hằng băng lãnh nhìn về phía Độc Cô Phong. Độc Cô Phong đồng dạng cười lạnh, "Vậy liền so tài xem hư thực, nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào truy cầu ta tỷ?" "Tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định đánh bại Ngọc Thiên Hằng." Độc Cô Nhạn đã hối hận, hôm nay thì không cần phải trêu chọc Độc Cô Phong. Nàng đúng là muốn cho Độc Cô Phong trước mặt mọi người xấu mặt, nhưng không nghĩ tới Độc Cô Phong như thế miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay cho dù Ngọc Thiên Hằng thắng, nàng và Ngọc Thiên Hằng ở giữa cũng sẽ sinh ra một cái vết rách. Lại càng không cần phải nói, Độc Cô Phong là tại trước mặt mọi người châm ngòi. Ngọc Thiên Hằng mặt mũi quả thực là bị đè xuống đất ma sát. Độc Cô Nhạn hận hận trừng mắt liếc Độc Cô Phong, sau đó đối Ngọc Thiên Hằng nói, "Không cần cố kỵ hắn thân phận, cho hắn cái giáo huấn." Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, hắn có chút vững tin là Độc Cô Phong cố ý châm ngòi. "Bích Lân Xà, võ hồn phụ thể." Độc Cô Phong dẫn đầu cho thấy thực lực, chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một khối hình thoi vảy màu xanh lục, hai con mắt biến thành màu tím. "Độc Cô Phong, võ hồn Bích Lân Xà, 29 cấp vòng 2 chiến hồn sư, thỉnh, ta muốn vì ta tỷ tỷ tự do mà chiến." Độc Cô Phong thần tình nghiêm túc. Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, 36 cấp chiến hồn sư, mời. Ngọc Thiên Hằng nổi giận, ta cái gì thời điểm thành phản phái? Hắn không chút do dự thi triển võ hồn phụ thể. Một đoàn chói mắt lam quang theo hắn mi tâm sáng lên, lam dưới ánh sáng là một cái màu lam thiểm điện tiêu chí. Lam sát thiểm điện khuyết tán vì màu lam quang mang, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, từng cái màu lam kích điện, giống tiểu xà một dạng vây quanh hắn thân thể du đầu. Khí thế rất kinh người. Trừ cái đó ra, hắn biến hóa lớn nhất cũng là cánh tay phải, vừa mới mấy trận giao đấu, Ngọc Thiên Hằng thi triển hồn kỹ thời điểm, cánh tay phải bành trướng đã để ống tay áo hóa thành cho tàn. Lúc này lần nữa đấu hồn, cánh tay phải của hắn biến đến cực kỳ thô to, đồng thời bao trùm đầy vảy màu xanh lam, tay phải cũng biến thành long trảo. Hai vàng một tím ba cái hồn hoàn, vậy mà quỷ dị quấn quanh ở biến hóa này lớn nhất cánh tay phải bên trên. Đây chính là Lam Thiên Bá Vương Long võ hồn đặc sắc, võ hồn phụ thể về sau biến hóa rất lớn, nói rõ mang tới thực lực rất mạnh. Ngọc Thiên Hằng trực tiếp phóng người lên, trên thân đệ nhất hồn hoàn lấp lóe. Tráng kiện long tí lóe ra hoa mỹ hảo quang màu xanh lam, ở giữa không trung ngưng tụ thành trong suốt lôi đỉnh long trảo. Đây là hắn đệ nhất hồn kỹ, lấy lôi đỉnh long trảo tiến hành công kích. Hắn tốc độ rất nhanh, không khí kịch liệt bặm mẻo, bạo phát ra quất không khí đôn đốt âm thanh. Ngọc Thiên Hằng muốn lấy lôi đỉnh chi thế đánh bại Độc Cô Phong. Hắn nhanh, nhưng Độc Cô Phong càng nhanh. Tại hồn kỹ sử dụng phía trên, Độc Cô Phong hồn kỹ ác hơn, càng chí mệnh. Hai đạo bích lân chỉ lực trực chỉ Ngọc Thiên Hằng ánh mắt, mà lại hai đạo về sau, lại là mấy đạo, trái tim, khớp nối, trên mặt đều thành mục tiêu công kích. Độc Cô Phong bích lân thập nhị chỉ có thể tùy tâm mà phát, la thẳng vào chỗ yếu hại sát nhân kỹ. Ngọc Thiên Hằng đồng tử hơi co lại. Hắn chính bọn người trên không trung, muốn trốn tránh đã không kịp. Hắn dứt khoát lấy ngưng tụ mà thành lôi đình long trảo, ngăn tại trước mặt. Phanh phanh. Hồn lực ngưng tụ lôi đình long trảo trên không trung, cùng Độc Cô Phong bích lân chỉ lực kịch liệt va chạm. Lôi đình long trảo cương manh bá đạo, bích lân chỉ lực đồng dạng cứng như kim cương. Mà lại Độc Cô Phong công kích liên miên bất tuyệt, hắn không thể cho Ngọc Thiên Hằng thời gian phản ứng. Trên thực tế chỉ cần hắn đột nhiên thi triển ra sát thần lĩnh vực, lấy Ngọc Thiên Hằng tinh thần lực, tất nhiên sẽ bị cường đại sát khí cho chấn nhiếp tâm thần dao động. Nhưng Độc Cô Phong còn không muốn bại lộ nhiều như vậy, hắn muốn nhìn cực hạn của mình ở nơi nào. Theo sát lục chi đô lịch luyện ra đến bích lân thập nhị chỉ, đồng thời cũng là hắn mỗi ngày đều muốn thi triển bích lân thập nhị chỉ. Mặc dù chỉ là chỉ lực, nhưng Độc Cô Phong đã thi triển xuất thần nhập hóa, đồng thời thân là độc hồn sư, quá trình chiến đấu cũng là hạ độc được đối phương quá trình. Theo song phương ba chạm, độc tố chẳng mấy chốc sẽ đưa đến tác dụng. Ngọc Thiên Hằng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Đệ nhất hồn kỹ thi triển đã khó, hắn lập tức cải biến sách lược. Thể nội kinh khủng hồn lực ngưng tụ mà ra, thứ hai hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn đồng thời loại sáng. Đầu tiên là thứ ba hồn kỹ lôi đỉnh chi nộ tăng phúc, để hắn tiến nhập trạng thái tốt nhất, lôi điện chi lực để thăng 100. Ngay sau đó thứ hai hồn kỹ lôi đỉnh bạc vân. Nguyên bản quay trung quanh tại trung quanh thân thể hắn điện xả, bỗng nhiên phóng đại. Hóa thành vô số lôi điện mũi tên, theo bốn phương tám hướng hướng về Độc Cô Phong phủ tới. Hồn tôn cảnh giới trong vòng hồn sư không ai có thể chịu nổi hắn dạng này cuồng mãnh lôi điện công kích, bởi vì lôi điện bên trong mang theo tê liệt chi lực, chỉ cần địch nhân trúng chiêu, thân thể liền sẽ cứng ngắc, mất đi chiến đấu lực. Ta ngã muốn nếm thử ngươi lôi điện có bao nhiêu lợi hại. Độc Cô Phong quát lạnh một tiếng, vẫn lấy bích lân thập nhị chỉ ứng đối, hai tay vung đẩy ở giữa, liên tục mấy chục đạo chỉ lực bắn ra, cả lại đại đa số điện xà, làm cho cả đấu hồn đài phía trên tất cả đều là đùng đùng không dứt tiếng va chạm. Chương 75, ra, Độc Cô Phong khi dễ ta. Chương 75, ra, Độc Cô Phong khi dễ ta. Cho ta hô, Độc Cô Phong tất thắng. Độc Cô Phong tất thắng. Khán đài phía trên, Chữ Vinh Vinh đứng lên. Nhìn bộ dáng của nàng, so Độc Cô Phong đều kích động, Phong Lăng cùng Phong Lệ, còn có đằng sau sơ cấp học viện học viên, đối Chữ Vinh Vinh tự nhiên là nói gì nghe nấy. Đều đi theo lấy hắn hô hô lên. Đánh bại Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Phong tất thắng. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng chỉnh tề. Cao cấp học viên, vốn là vì Ngọc Thiên Hằng trợ chiến, đều là căm tức nhìn sơ cấp học viện những người này. Nhưng xem xét dẫn đầu là Chữ Vinh Vinh, nhất thời hiểu xỉu. Phần lớn người không có tiết tháo chút nào theo Chữ Vinh Vinh hô lên. Chỉ một lát sau liền đem chống đỡ Ngọc Thiên Hằng thanh âm áp chế xuống. Khán đài trước Độc Cô nhạn mặt sầm lại, sắc mặt lo lắng. Không chỉ là bởi vì Chữ Vinh Vinh trợ chiến, càng là bởi vì đấu hồn đài phía trên giằng co. Ngọc Thiên Hằng thi triển thứ hai hồn kỹ cường công kỹ năng lôi đỉnh vạn quân cùng thứ ba hồn kỹ tăng phúc kỹ năng lôi đỉnh chi nộ, cũng không thể bẻ gãy nghiền nát cầm xuống Độc Cô Phong. Nàng thế nhưng là biết Độc Cô Phong độc tố lợi hại, giằng co thì mang ý nghĩa độc tố đang có tác dụng, chẳng lẽ Ngọc Thiên Hằng muốn bại? Bên cạnh nàng Diệp Lênh Lênh cũng là dở khóc dở cười. Nàng đồng dạng là biết nội tình, Độc Cô Nhạn bạn liền định tiếp nhận Ngọc Thiên Hằng truy cầu. Nhưng ngàn bạn lần không nên trên đài khắc sinh chi tiết, muốn để Độc Cô Phong xấu mặt, biến thành hiện tại không thể vãn hồi trạng diện. Độc Cô Phong luôn luôn là ổn trọng người, hắn làm như vậy không phải có thâm ý khác. Diệp Linh Linh như có điều suy nghĩ. Đấu hồn đài phía trên, Độc Cô Phong trên thân thỉnh thoảng có điện xà loại qua, đây là bị Ngọc Thiên Hằng lôi đỉnh chi lực đánh trúng vào. Hắn tinh thần, thân thể đều có một tia tê liệt cảm giác, mà đối diện Ngọc Thiên Hằng đồng dạng không dễ chịu. Trên thân hiện ra một tia tử ý, hắn cần đem đại lượng lôi điện chi lực dùng tại chính mình thể nội thanh trừ những độc tố này. Mà Độc Cô Phong vậy mà có thể tại lôi điện tê liệt chi bên trong kiên trì ở, để Ngọc Thiên Hằng kinh hãi. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Độc Cô Phong cường độ thân thể là một mặt, càng quan trọng hơn là hắn có ngoại phụ hồn cốt cùng đàn châu, thể nội lôi điện đều bị hắn dẫn đạo tại hai cái này vị trí, từ đó kiên trì được. Ngọc Thiên Hằng, cái kia kết thúc. Độc Cô Phong lạnh hừ một tiếng, độc bạo thuật. Chỉ thấy hắn trên thân thứ hai hồn phát sáng lên. Ngọc Thiên Hằng kêu thảm lên. thể nội chuyển đến không ngừng chầm đụng. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thể nội độc tố. Đấu hồn đài phía trên lôi đỉnh chi lực đống nhiên tản ra mà không. Ngươi bại. Độc Cô Phong nói ra, thứ hai hồn kỹ cường đại không thể nghi ngờ, nếu không phải hắn không có sát tâm, độc tố có thể trực tiếp đem Ngọc Thiên Hằng giết đi. Ngọc Thiên Hằng dưới chân run lên, có chút đứng không vững. Dưới đài Độc Cô Nhạn gặp này, lập tức xông lên đấu hồn đài. Còn không mau trị cho hắn. Độc Cô Nhạn quát nói, Nhạn tử, ta thua rồi, về sau sẽ không lại dây dưa ngươi, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện. Ngọc Thiên Hằng có chút không lĩnh tỉnh, băng lãnh đối Độc Cô Nhạn nói ra. Hắn thẹn quá thành giận. Độc Cô Phong thực lực mạnh như vậy, thân là đường tỷ Độc Cô Nhạn, làm sao có thể không biết? Độc Cô Nhạn để Độc Cô Phong cùng mình giao đấu, không phải liền là muốn để cho mình thất bại, muốn để cho mình biết khó mà lui, thậm chí muốn để cho mình xấu mặt. Ngươi muốn tự tuyệt ta làm gì tại cái này trước mặt mọi người? Độc Cô Nhạn, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy hôm nay là hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục nhất một ngày. Độc Cô Phong cười cười, vì Thúy Long xà rơi vào Ngọc Thiên Hằng trên thân, thống khoái giải độc. Thì, không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ngươi im miệng. Ta muốn để ra ra giết ngươi. Độc Cô Nhạn nổi giận, nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm Độc Cô Phong. Phốc, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Độc Cô Nhạn, ngươi đừng diễn, không phải ngươi để hắn lên đài sao? Không phải ngươi để hắn cùng ta đấu hồn sao? Ta Ngọc Thiên Hằng kỵ không được người, thua đấu hồn. Là ta vọng tưởng, là ta không xứng với ngươi Độc Cô Nhạn. Nhưng ở ngươi trong lòng, ta là lấy thế đè người loại kia người sao? Là dây dưa đến cùng người sao? Độc Cô Nhạn, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại dây dưa người một phần. Ngọc Thiên Hằng bỗng nhiên đứng lên, hướng đấu hồn đài phía dưới đi đến. Tấm lưng kia tràn đầy thê lương cùng quyết tuyệt. Toàn bộ đấu hồn trường biến đến yên tĩnh vô cùng, đều là đến xem trò vui, kết quả thật nhìn một trận bộ phim. Lúc này thời điểm không ai dám lộ ra ý cười, đều sợ bị Ngọc Thiên Hằng hoặc là Độc Cô Nhạn hất lên. "Thì, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta muốn đi tu luyện." Độc Cô Phong gặp mục đích đã đạt tới, dứt khoát nhảy xuống đấu hồn đài, phi tốc hướng chân núi phi đi, chỉ để lại đấu hồn đài phía trên Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn rất ủy khuất, thật vô cùng ủy khuất. Nàng chỉ là nghĩ để Độc Cô Phong ra cái xấu mà thôi, làm sao lại biến thành dạng này. Độc Cô Nhạn cũng nhịn không được nữa, nước mắt chảy xuống. "Ra ra, Độc Cô Phong khi dễ ta, hắn khi dễ ta." Độc Cô Nhạn khóc chạy xuống lôi đài. Diệp Linh Linh liền vội vàng đuổi theo, "Ai, Nhạn tử lúc này có thể thua thiệt lớn." Độc Cô Phong chạy như bay hạ sơn, lập tức trở về đến tiên đấu thành Độc Cô phủ. Đem Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng quan hệ quá nhiều, là Độc Cô Phong tại bị Độc Cô Nhạn nhằm vào trong tích tắc liền muốn tốt. Không thể để cho Độc Cô Nhạn quá đắc ý loại tình huống này, Độc Cô Nhạn cho cơ hội, Độc Cô Phong sao có thể không nắm chặt ở mà lại Ngọc Nguyên Chấn lần trước hành động, rõ ràng đối Độc Cô gia tộc có mưu đồ. Độc Cô Phong sao có thể để bọn hắn hai phương tiếp tục liên hợp? Đến lúc đó Độc Cô gia tộc đối với Ngọc Nguyên Chấn thì không có một chút bí mật. Độc Cô Phong đi tới từ đường, gặp được chính tại tu luyện Độc Cô Thạc. "Phụ thân, hôm nay hoàng gia cao cấp hồn sư học viện đấu hồn, Ngọc Thiên Hằng mượn cơ hội này hướng Độc Cô Nhạn thổ lộ Độc Cô Phong đem chuyện đã xảy ra nói ra." Độc Cô Thạc nghe xong sắc mặt có chút bình tĩnh, nhị thúc thật sự là quá dung túng Nhạn Nhạn, Nhạn Nhạn làm sao có thể cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ? "Phong Nhi, ngươi làm rất đúng. Ta cái này đi tìm nhị thúc, cùng hắn lý luận một phen." Độc Cô Thạc trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài. Độc Cô Phong có chút sững sờ, phụ thân cũng quá ba khí, ngươi là chăm chú ạp đội bằng nói, "Phụ thân, ta cùng ngài cùng đi. Ngươi trước ở chỗ này chờ, không cần lo lắng, gia tộc thực lực đối những người khác là trấn nhiếp, đối nhị thúc cũng là trấn nhiếp, hắn có dám làm gì ta?" Độc Cô Thạc không thể nghi ngờ nói một tiếng, lập tức đi ra phủ đệ. Một cái khác Độc Cô phủ. Người nghe rơi lệ khóc lóc kể lể âm thanh trong phòng khách vang lên. Độc Cô Nhạn ngay tại hướng Độc Cô Bác khóc lóc kể lể lấy Độc Cô Phong ác liệt hành động. "Ra ra, ngươi giúp ta giết hắn, ta muốn hắn chết." Độc Cô Nhạn đoán hận nói. Độc Cô Bác không ngừng vỗ Độc Cô khói bà bay, tôn nữ đây là tự Độc Cô Hâm sau khi qua đời lần thứ nhất khóc đến thương tâm như vậy, để Độc Cô Bác vạn phần đau lòng. "Ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này đi đem tiểu tử kia chụp tới, để Nhạn Nhạn ngươi xuất khí." Độc Cô Bác âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải nhường nhịn người, dám lấn đến tôn nữ trên đầu, chẳng cần biết hắn là ai, Độc Cô Bác đều muốn trả thù. Nhưng muốn nói giết Độc Cô Phong, Độc Cô Bác rõ ràng không có ý định này, hắn chỉ tính toán để tôn nữ thật tốt hạ giận. Chương 76, Độc Cô Thạc thủ đoạn chương 76, Độc Cô Thạc thủ đoạn nhị thúc, cháu trai Độc Cô Thạc đến đây tiếp kiến. Bên ngoài phủ hét lớn một tiếng, để Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn đều là giật mình. Hắn còn dám tới, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn nói cái gì. Độc Cô Bác giận dữ, hắn trực tiếp để người đem Độc Cô Thạc dẫn vào. Độc Cô Thạc sau khi đi vào, rất nhanh liền thấy hai mắt đỏ bừng Độc Cô Nhạn, nghĩ thầm, nhi tử thật sự là đem Độc Cô Nhạn dẫn đến. "Độc Cô Thạc, ngươi có phải hay không không muốn con trai?" Độc Cô Bác lạnh nhạt mà hỏi. Độc Cô Thạc chấn định nói, "Là ta để Phong Nhi làm như vậy, cho dù Nhạn Nhạn không để cho Phong Nhi lên này, Phong Nhi cũng sẽ đưa ra giao đấu, Nhạn Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng không thích hợp." Ầm. Lời còn chưa nói hết, Độc Cô Bác trong mắt lục quang đại phóng, Độc Cô Thạc thân thể bị một cỗ cự lực đẩy mạnh, trực tiếp đâm vào cửa phía sau trên bàn. "Ngươi thật coi mình là Độc Cô gia tộc tộc trưởng? Nhạn Nhạn sự tình có thể đến phiên ngươi để ý tới?" Độc Cô Bác ngữ khí băng lãnh. "Nhị thúc, ngươi cần phải minh bạch, ta Độc Cô gia tộc vô luận nam nữ, một khi độc phát về sau, đều sẽ đối bạn nữ sinh ra ảnh hưởng. Nhạn Nhạn nếu thật theo Ngọc Thiên Hằng, tương lai độc phát về sau, nàng như thế nào tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tồn tại?" Độc Cô Thạc phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn, nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Ngọc Thiên Hằng từ nhỏ đã bị xem như Lam Điện Bá Vương Long gia tộc kế thừa người bồi dưỡng, hắn thật là bởi vì ưa thích Nhạn Nhạn mới truy cầu Nhạn Nhạn sao? cái kia nhị thúc ngươi thì quá coi thường Ngọc Nguyên Chấn. Một cái võ hồn biến dị thành rác rưởi nhi tử, Ngọc Nguyên Chấn đều có thể đem hắn đưa đến võ hồn điện vì gia tộc giành lợi ích. Phía trên Tam Tông bên trong, là thuộc hắn Ngọc Nguyên Chấn rào hoạt như hổ. Bây giờ đại lục cục thế dung chuyển, võ hồn điện ngay tại chủ tính phá vỡ Thiên Đấu Đế Quốc, lần trước Tượng Giáp Tông sự tình còn có cúp đấu la đối với ngươi xuất thủ, đó cũng không phải trùng hợp. Thiên Đấu Thành ngay tại đại lục vòng xoáy trung tâm, nhị thúc không phải trở thành thượng Tam Tông đệ tử. Độc Cô Thạc chậm rãi nói ra, có gia gia tại, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc dám đối với ta như thế nào? Ngươi còn không phải sử dụng gia gia uy hiếp, bằng không Độc Cô gia tộc như thế nào chiếm cứ đại đấu hồn trường lợi ích, như thế nào dám diệt Tượng Giáp Tông? Độc Cô Nhạn đột nhiên bạo phát, trực tiếp cả giận nói. Độc Cô Bác đồng dạng sắc mặt âm hàn, thâm trầm nói, ngươi một cái tùy thời độc phát thân vong người, không khỏi quan tâm nhiều lắm. Độc Cô Thạc cười, nhị thúc, Độc Cô gia tộc là một cái chính thể, ta sống một ngày, liền sẽ vì Độc Cô gia tộc suy nghĩ. Cho dù ta chết đi, còn có Phong Nhi đâu, luôn có tu thành độc đan, giải quyết độc tố vấn đề cái kia một ngày. Ta lần này cũng đến là nhắc nhở một chút nhị thúc, Tuyết Dạ Đại Đế đã trúng độc mạng tính làm, người hạ độc thì tại Thiên Đấu Thành, ta đoán võ hồn điện đồng dạng có một cái độc thuộc tính võ hồn phong hào đấu la. Mà Ngọc Nguyên Chấn tuyệt đối là biết võ hồn điện nhu đồ, nhưng hắn có thể từng cáo chi qua nhị thúc. Nhị thúc gần nhất tuyệt đối không nên ra khỏi thành. Độc Cô Thạc hàm hàm hồ hồ nói ra, nửa thật nửa giả. Độc Cô Nhạn sắc mặt biến hóa một số, mà Độc Cô Bác cũng là biến ảo không ngừng, hắn vẫn luôn biết mình đứa cháu này tâm tư thâm trầm, thủ đoạn rất nhiều. Hắn thật điều tra đến nhiều như vậy, những thứ này liền hắn cũng không biết, nhưng Cúc Hoa Quan lần trước sắc ý, hắn cảm nhận được, không thể không nói đứa cháu này thủ đoạn rất mạnh. Nói xong, ngươi có thể lăn, về sau ngươi như còn dám tự chủ trương, ta tất không buông tha ngươi. Độc Cô Bác trách mắng, hắn cuối cùng không có động thủ. Độc Cô Thạc gặp này, trực tiếp quay đầu rời đi. Ra ra, hắn nói là sự thật sao? Võ Hồn Điện muốn giết ngài. Độc Cô Nhạn theo ra ra trong sự phản ứng, cũng phát hiện vấn đề. Độc Cô Bác tự tin nói, Nhạn Nhạn ngươi không cần lo lắng, bọn hắn còn giết không được ta. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, Nhạn Nhạn, hắn có một câu nói đúng, Độc Cô gia tộc là một cái chính thể. Đây cũng là vì cái gì ngoại giới có rất ít biết chúng ta hai mạch ở giữa gốc mắc. Ngươi không nên coi thường Độc Cô Phong, hắn mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng không so ta cái này cháu trai kém bao nhiêu. Mà lại, ta hoài nghi bọn hắn tìm được nhất định chống cự độc tố phương pháp, bằng không Độc Cô Phong tuyệt không thể kiên trì thời gian dài như vậy. Độc Cô Bác suy đoán nói, đây cũng là hắn không có đại động can qua nguyên nhân, hắn Độc Cô Bác cũng sẽ không bởi vì hai mạch có thù mà buông tha giải quyết độc tố vấn đề cơ hội. Hắn muốn nhìn một chút Độc Cô Thạc cùng Độc Cô Phong có thể đi tới một bước nào. Mà lại, Tuyết Dạ Đại Đế sự tình, còn có độc thuộc tính phong hào đấu la, hắn cần nghiệm chứng một phen. Cùng lúc đó, đi ra Độc Cô phủ Độc Cô Thạc, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chính mình cái này nhị thúc còn không có ngu như vậy. Phong hào đấu la lại như thế nào? Tại toàn bộ đại lục các phương thế lực đối kháng bên trong, tuy thời đều có thể trở thành pháo hôi. Một cái gia tộc muốn lâu dài truyền thừa tiếp, dựa vào một người, hai lực lượng cá nhân là không được. Vô luận như thế nào, hai mạch ở giữa đối ngoại cần phải gìn giữ bình thản quan hệ. Nguyên bản tính toán của hắn là như Độc Cô Bác không buông tha, hắn sẽ đem dùng hồn cốt giảm sóc độc tố phương pháp nói cho Độc Cô Bác. Hiện tại xem ra Độc Cô Bác coi như đối võ hồn điện uy hiếp có mẫn cảm tính. Chỉ là lần này cùng Ngọc Nguyên Chấn đầu kia lão long quan hệ muốn sốt sáng một chút. Đầu này lão long lần trước thì dụ ý khó dò, không thể cùng hắn đi được quá gần. Vẫn là muốn mau chóng đột phá đến hồn đấu la, hồn thánh thực lực quá yếu. Độc Cô Thạc từng chút suy nghĩ về tới Độc Cô phủ. Trở lại từ đường liền gặp được Độc Cô Phong chính chờ ở nơi đó. Kỳ thật, Độc Cô Phong cùng phụ thân ý nghĩ một dạng, kết quả xấu nhất đơn giản là đem giải độc chi pháp nói ra. Cũng không phải trị tận gốc chi pháp, Độc Cô Phong cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Phong Nhi, ngươi cảm thấy phải làm thế nào đối đãi tu xà nhất mạch? Tại từ đường bên trong, khói mù lượn lờ, Độc Cô Thạc đột nhiên hỏi. Độc Cô Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, quen thuộc đến tiếp sau nội dung cốt truyện hắn, khẳng định không thể để cho Độc Cô Bác tiếp tục cho Đường Tam làm tay chân. Nhưng bây giờ không thể đối Độc Cô Thạc nói những thứ này không có chuyện phát sinh. Hết thể lấy gia tộc truyền thừa cùng thực lực tăng cường làm chuẩn. Độc Cô Phong trầm ngâm nói, người ý nghĩ rất đúng. Hạo Thiên Tông đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn, gặp phải tông môn hủy diệt nguy hiểm, có được gián được, dùng phong bế tông môn chi pháp bảo tồn thực lực. Ngươi về sau làm Độc Cô gia tộc tộc trưởng, làm bất kỳ quyết định đều muốn lấy gia tộc truyền thừa an nguy làm trọng. Độc Cô Phong đội vàng nhẹ gật đầu, đúng, phụ thân. Đến đón lấy ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trùng kích hồn đấu la cảnh giới, gia tộc sự tình ngươi tới làm chủ. Độc Cô Phong im lặng, quả nhiên, phụ thân mỗi một lần dạy bảo, đều là muốn cho hắn thêm điểm trọng trách. Chốc lát sau, Độc Cô Phong rời khỏi gia tộc, về tới Hoàng gia sơ cấp hồn sư học viện khu dừng chân. Lần đầu tiên nhìn thấy lại là đang chờ đợi Trương Vinh Bình. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi không phải là sợ Độc Cô Nhạn tìm ngươi phiền phức đi? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Trương Vinh Bình oán giận nói. Độc Cô Phong trong lòng có chút ấm áp, theo sát Lục Chi Đô trở lại học viện về sau, cùng Trương Vinh Bình ở chung. Độc Cô Phong không có cảm nhận được nàng điêu ngoa một mặt, ngược lại là nàng về mặt tu luyện rất dụng tâm, đối với hắn cũng không tệ. Đột nhiên nhớ tới chút sự tình, thì trở về phủ một chuyến, tiếp tục tu luyện đi. Ta phải nhanh một chút đột phá hồn tôn, sau đó hấp thu thứ ba hồn hoàn. Tu luyện, liền biết tu luyện, ngươi ngoại trừ tu luyện, liền không có cái khác tâm tư sao? Chữ Vinh Vinh rất im lặng. Cùng ta như thế một đại mỹ nữ cùng một chỗ, ngươi chỉ muốn tu luyện, ngươi nghĩ như thế nào? Chương 77, chữ Vinh Vinh cảm tình chương 77, chữ Vinh Vinh cảm tình độc tố căn bản vấn đề đều không giải quyết đâu, sao có thể không tu luyện? Chữ Vinh Vinh làm sao có thể lý giải cùng thời gian thi chạy độc cô gia tộc hồn sư? Độc Cô Phong hạ quyết tâm, trong một tháng nhất định phải đột phá hồn tôn, thực lực tiến thêm một bước. Chữ Vinh Vinh trong khoảng thời gian này đối với hắn sinh ra cảm tình. Nhưng Độc Cô Phong cũng không ngốc, nói không chừng trên bầu trời thì có hai vị phong hào đấu la đang nhìn đâu. Trong khoảng thời gian này, Độc Cô Phong thông qua chữ Vinh Vinh đối Thất Bảo Lưu Ly Tông hiểu rõ càng nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi không có công kích lực thiếu hụt. Mỗi một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trợ hồn sư đều muốn tìm thích hợp bạn lữ, mà lại bạn lữ nhất định phải là thực lực cường đại chiến hồn sư, đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông thông lệ. Chữ Vinh Vinh từ nhỏ cũng là bị như thế bồi dưỡng, nàng theo tiến vào học viện bắt đầu thì muốn tìm người thích hợp. Loại tình huống này, cảm tình cũng không có trọng yếu như vậy. Tựa như về sau chữ Vinh Vinh đều có thể khắc chế đối áo tư tạm cảm tình. Đợi đến áo tư tạm thu được thứ 6 hồn hoàn, có thực lực về sau hai người mới đi cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút phụ thân có thể là chết 8 cái lão bà, chữ Phong Chí không có khả năng không biết. Làm sao có thể đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy? Có lẽ biến hóa sẽ tới rất nhanh. Lúc này thời điểm chính mình muốn là động cảm tình, thụ thương chỉ có thể là chính mình. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thực lực, dạng gì nữ nhân tìm không tới. Suy nghĩ phi dương, Độc Cô Phong cùng chữ Vinh Vinh cùng đi đến Nghị Thái tu luyện trường. Hồ nhỏ bên cạnh hầu như Độc Cô Phong chuyên trúc tu luyện khu. Độc Cô Phong ở chỗ này trồng một số độc thuộc tính hoa cỏ, còn có một số rậm rạp thực vật, thuận tiện chính mình luyện tập hồn kỹ. Về sau thì không đi giáo học lâu, ta muốn toàn lực tu luyện. Tốt, ta cũng đúng lúc nhiều luyện tập phân tâm không chế. Nói, Độc Cô Phong trên thân dâng lên một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, mãnh liệt sắc ý, khát máu cảm giác phóng lên tận trời. Chữ Vinh Vinh không phải lần đầu tiên nhìn thấy dạng này trang diện, nhưng vẫn trong cảm giác tâm rung động. Cái này nhất định là Độc Cô Phong không ở trường học đoạn thời gian kia, lịch luyện ra đến sắc khí. Chỉ là thời gian dài như vậy đi qua, nàng đều không có dò thăm Độc Cô Phong đến cùng là làm sao lịch luyện, để Chữ Vinh Vinh hận nghiến răng. Độc Cô Phong đã đắm chìm trong đề thăng hồn kỹ uy lực bên trong. Sát thần lĩnh vực là một loại khí thế, tăng phúc tự thân, hạn chế đối thủ. Loại này khí thế có thể dung nhập vào hồn kỹ bên trong. Độc Cô Phong một mực tại nếm thử. Đương nhiên hắn mục đích quan trọng nhất còn là tu luyện sát khí, để sát thần lĩnh vực tiến hóa. Sát thần lĩnh vực thế nhưng là quan hệ đến thần vị truyền thừa. Độc Cô Phong tuyệt không dám lười biếng. Bên trong đan điền, hai cái đan châu không ngừng xoay tròn, thăng bằng lấy cùng cái khác hai cái đan châu ở giữa năng lượng cách xa. Đan châu năng lượng đã đi tới 76 điểm, tăng lên tốc độ rõ ràng giảm xuống. Còn lại hơn 20 điểm, đối nhục thể năng lượng, hồn lực nhu cầu biến ít. Chủ yếu là hai đầu phỉ thúy long xà có thể cung cấp nhục thể năng lượng quá nhiều, mà Chu Trúc Vân thực lực tiến bộ rất nhanh, có thể cung cấp hồn lực cũng rất nhiều. Hiện tại đan châu tiến hóa khiếm khuyết ngược lại biến thành độc tố khan hiếm. Hắn mỗi ngày đều muốn ngưng tụ ra hỗn độc để đan châu hấp thu. Chờ hấp thu thứ 3 hồn hoàn trước đó, lại cho ra tổ hồn sư giải một lần độc, đan châu năng lượng hẳn là có thể lại để thăng một số. Cứ như vậy, Độc Cô Phong lâm vào đắm chìm thức tu luyện. Thời gian trôi qua, một tháng kỳ hạn đem đến, Độc Cô Phong tùy thời liền muốn đột phá 30 cấp. Hắn không có phát hiện, trong khoảng thời gian này, chữ Vinh Vinh ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Chữ Vinh Vinh trong lòng tất cả đều là cốt gia gia nói lời. Vinh Vinh, Độc Cô gia tộc hồn sư, tử vong lúc bình quân tuổi tác muốn so cái khác hồn sư thấp rất nhiều, mà lại nửa đường chết yếu sát suất phi thường cao. Theo gia tộc biết, Độc Cô Phong phụ thân Độc Cô Thạc liên tiếp chết mấy cái vợ, mới có Độc Cô Phong, mà lại Độc Cô Phong mẫu thân sinh hạ hắn về sau liền qua đời. Loại này tình huống cùng Độc Cô Nhạn tình huống giống như lúc, Độc Cô Nhạn phụ thân Độc Cô Hâm cũng sớm thân tử. Ta suy đoán, Độc Cô gia tộc hồn kỹ cường đại, nhưng cũng nhận độc thuộc tính võ hồn ảnh hưởng, thậm chí sẽ ảnh hưởng bạn lữ tính mệnh. Cốt đấu la trung quy là không nhịn được, hắn không muốn xem lấy chữ Vinh Vinh càng lún càng sâu. Độc Cô Phong bày ra thực lực, cho dù là cốt đấu la đều rất rung động. Cách một cái đại cảnh giới đánh bại Ngọc Thiên Hằng, đồng thời như thế chăm chỉ tu luyện, tiên thiên hồn lực chí ít cửu cấp, thậm chí cốt đấu la cũng hoài nghi Độc Cô Phong có phải hay không tiên thiên mãn hồn lực. Dạng này thiên tài, nếu như không phải xuất hiện ở Độc Cô gia tộc, tuyệt đối là chữ Vinh Vinh lương phối. Nhưng ở Độc Cô gia tộc, tỷ lệ tử vong cao nhất cũng là bạn lữ của bọn hắn. Đến bây giờ, Độc Cô gia tộc cơ hồ không nhìn thấy còn sống bạn lữ. Nếu là không có vấn đề, cốt đấu la đều không tin. Chỉ là Độc Cô gia tộc so sánh thông minh, từ trước tới giờ không cùng đại gia tộc quan hệ thông gia, cưới nữ người phần lớn thân phận thấp, mới không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Độc Cô Phong còn không có phát giác được chữ Vinh Vinh biến hóa. Chữ Vinh Vinh tại hoảng hốt mấy ngày về sau đã điều chỉnh xong, nàng biến đến càng thêm chuyên chú, tu luyện rất dụng tâm, cùng Độc Cô Phong một dạng, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Hồn lực đẳng cấp lần nữa tăng lên một cấp đạt đến 25 cấp, mà Độc Cô Phong cũng rốt cục tu luyện đến 30 cấp. 11 tuổi linh một tháng, 30 cấp, Độc Cô Phong, ngươi tuyệt đối phá vỡ từ trước tới nay hồn sư tu luyện ghi chép. Chữ Vinh Vinh tràn đầy phấn khởi tán thưởng lấy. Vinh Vinh ngươi cũng không tệ, 11 tuổi tu luyện đến 25 cấp, cũng là trừ ta ra thiên tài. Đến đón lấy ta muốn đi hấp thu hồn hoàn. Ngươi độc tự tu luyện đi, cũng không muốn bị ta rơi xuống nhiều lắm. Độc Cô Phong cười nói. Hắn không kịp chờ đợi muốn bước vào hồn tôn. Độc Cô Phong, ngươi về sau sẽ nhớ đến ta đi. Chữ Vinh Vinh đột nhiên nói. Độc Cô Phong cảm giác nàng hỏi có chút lạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, ta làm sao lại không nhớ ra được, huống chi chúng ta còn cùng một chỗ tu luyện thời gian dài như vậy, có tính hay không thanh mai trúc mã? Độc Cô Phong hiếm thấy trêu chọc nàng một câu. Người nào theo ngươi thanh mai trúc mã, ngươi một cái chỉ biết là tu luyện người, còn hiểu những thứ này. Chữ Vinh Vinh tâm bịch bịch nhảy, trên gương mặt trong trắng lộ hồng, rất là đẹp mắt. Độc Cô Phong trẻ một chút, tinh linh một dạng gương mặt, quả thật rất đẹp. Nhìn cái gì vậy? Chữ Vinh Vinh nghĩ thầm, ngươi rốt cục phát hiện được ta đẹp. Trước kia đều đi làm cái gì? Nàng trong lòng không hiểu có chút thương cảm. Nỗ lực tu luyện, ta sẽ đánh vỡ hồn sư giới sở hữu ghi chép, đi. Độc Cô Phong sau cùng nói một câu, tiêu sái rời đi. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Độc Cô Phong bóng lưng, nói, ngươi kỳ thật không phải đồ gỗ, ngươi cái gì đều hiểu. Chỉ là ngươi cố kỵ ta thân phận. Ta tin tưởng ngươi có thể đánh vỡ tất cả ghi chép, cũng có thể đánh vỡ các ngươi Độc Cô gia tộc ma trướng. Chữ Vinh Vinh trong mắt mang theo chờ mong, nhịn không được nói ra. Độc Cô Phong thai thính mắt đình, hắn nghe được chữ Vinh Vinh, nhưng trong lòng cũng chỉ là một chút gợn sóng mà thôi. Hắn không có dừng lại, nhanh chóng rời đi học viện. Chương 78, thứ ba hồn hoàn, Cửu Thiên Long Nô. Chương 78, thứ ba hồn hoàn, Cửu Thiên Long Nô. Độc Cô Phong hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại thứ ba hồn hoàn còn có Đan Châu tiến hóa phía trên. Đan Châu càng đến gần 100 năng lượng, hy vọng tiến hóa càng lớn. Hắn trong lòng chờ đợi cũng sẽ vô hạn phóng đại. Loại này chờ đợi để Độc Cô Phong không nguyện ý lãng phí một chút thời gian. Hắn về đến gia tộc về sau, lập tức đến xuống đất động huyện, bắt đầu vì gia tộc hồn sư lại một lần nữa giải độc. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này là xe nhẹ đường quen, tốc độ rất nhanh, không đến thời gian nửa tháng, Đan Châu năng lượng lần nữa tăng lên 5 cái điểm, đến 81. Một ngày này, ban đêm, Độc Cô Phong cùng lão Cửu cùng lúc xuất hiện tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Thiếu chủ, ta võ hồn là Cửu Thiên Nô, nhưng con giết bên trong, chính thức kịch độc hồn thú là Cửu Thiên Long Nô. Loại này hồn thú vô cùng thưa thớt, nhưng ở Lạc Nhật Sâm Lâm cũng là có thể tìm được, chỉ là cần thiếu chủ kiên nhẫn một số. Lão Cửu cân nhắc lời nói cùng Độc Cô Phong nói ra, hắn không có cùng Độc Cô Phong chung đụng, lần này mang Độc Cô Phong tiến đến săn giết hồn hoàn, biểu hiện rất cẩn thận. Không nóng nảy, tha thiếu không đầu, niên hạn phía trên lấy 4000 năm tả hữu hồn thú làm chuẩn. Độc Cô Phong thứ 3 hồn hoàn, muốn săn giết hồn thú chính là con giết. Đồng dạng là ngũ độc một trong. Vừa lúc tu luyện, Độc Cô Phong còn có ý tưởng tiến về tinh đấu đại xâm lâm đoạt đường tam hấp thu cái kia nhân diện ma chu. Nhưng hắn thứ 2 hồn hoàn hấp thu cũng là 1800 năm hồn thú, cái kia nhân diện ma chu niên hạn chỉ có 2000 năm, cũng không thích hợp. Mà lại ngoại phụ hồn cốt sinh ra, vốn là có nhất định tính ngẫu nhiên. Cho dù tìm được đầu kia nhân diện ma châu cũng không nhất định có thể có được bát chú mâu. Độc Cô Phong suy nghĩ một chút vẫn là quyết định dựa theo gia tộc đề nghị, trước hấp thu Cửu Thiên Long Nô hồn hoàn. Đến mức bát chú mâu, cũng không phải sau khi hấp thu thì triệt để dung hợp, về sau cướp tới không là được. Có lòng không toàn tính, thành công khả năng quá lớn. Độc Cô Phong tâm tư thu hồi, cảm giác hướng về phía trước mắt. Ban đêm trong rừng rậm xuyên thẳng qua, vẫn là rất nguy hiểm. Chủ nếu là bởi vì Cửu Thiên Long Nô có một cái tập tính, cái kia chính là ưa thích tại ban đêm tắm rửa ánh trăng. Mấy ngày nay khí trời sáng sủa, ánh trăng trong sáng tựa như màu bạc lụa mỏng, thông qua cây cối bao trùm ở trên mặt đất. Cuộc sống như vậy là dễ dàng nhất tìm tới Cửu Thiên Long Nô. Độc Cô Phong vẫn luôn cảm thấy Lạc Nhật Sâm Lâm có thể được xưng là độc hồn thú chi sâm. Các loại độc thuộc tính hồn thú rất là phát triển. Đoạn đường này đi tới, chứng kiến hết thảy đại bộ phận đều là kịch độc loại hồn thú. Hắn thu hồi toàn thân khí tức, tựa như một đầu ẩn nút xà, đi theo lão Cửu sau lưng, liên tục đi về phía trước năm nơi khả năng xuất hiện Cửu Thiên Long Nô công địa phương, cơ hồ đi 1/3 Lạc Nhật Sâm Lâm, đều không có cái gì phát hiện. Tiếp xuống 3 ngày, toàn bộ rừng rậm đều lưu lại bước tiến của bọn hắn. Rốt cục tại một chỗ ven rừng rậm khu vực, lão Cửu lộ ra vui mừng. Nơi này có Cửu Thiên Long Nô khí tức, mà lại phụ cận đều không có cường đại hồn thú, có thể thấy được nơi này là nó cố định địa bàn. Độc Cô Phong sắc mặt vui vẻ, có phát hiện liền tốt. Bọn hắn dứt khoát tại phụ cận ẩn núp lên, liền đợi đến Cửu Thiên Long Nô xuất hiện. Sát trời hơi đen thời điểm, Độc Cô Phong cảm nhận được động tĩnh. Cái kia là mặt đất chấn động một cái. Ngay sau đó, hai cái màu xanh sống trường giác tự lòng đất dò ra, trường giác vừa đi vừa về lắc lư, tựa hồ tại dò xét lấy xung quanh. Độc Cô Phong cùng lão Cửu ngay tại cách đó không xa tán cây bên trong, đem tự thân khí tức cẩn nặc đến cực hạn. Độc Cô Phong càng là dùng lĩnh vực chi lực bảo vệ hai người. Chỉ thấy cái kia trường giác vung vẩy mấy phút đồng hồ về sau, lười hái một dạng con rết chân, từ dưới đất hiện lộ ra. Tốc độ của nó rất nhanh, một lát thì lộ ra toàn cảnh. Lít nha lít nhít chân, hiện lên màu xanh biếc, hành tẩu thời điểm giống như trên mặt đất phi hành. Tốc độ cực nhanh. Là Cửu Thiên Long Nô, nhưng niên hạn đã đạt tới 5000 năm, thiếu chủ, có phải hay không tìm thêm lần nữa? Lão Cửu bức âm thành tuyến, thanh âm xuất hiện ở Độc Cô Phong não hải bên trong. Độc Cô Phong cường độ thân thể tại trước khi lên đường tiến hành chất thí, hấp thu 4000 mỗi năm hồn thú là không có áp lực. 5000 năm. Độc Cô Phong sắc mặt hung ác, 5000 năm thì 5000 năm. Trước hai cái hồn hoàn tuy nhiên đều là vượt cấp hấp thu, nhưng đều không có mang đến bao lớn thống khổ. Dù sao hắn theo 4 tuổi bắt đầu, mỗi ngày đều muốn đột phát, đối thống khổ sự nhẫn mại đã rất mạnh mẽ. Cái này thứ 3 viên hồn hoàn đã gặp, vậy liền đụng một cái. Xuất thủ đi. Thì nó. Độc Cô Phong kiên định lòng tin. Lão Cửu gặp này, thân hình một nhảy ra, ở trên bầu trời đã biến hóa thành một cái to lớn con rết. Võ hồn chân thân hiện hiện. To lớn con rết trên mặt đất lăn mình một cái, Độc Cô Phong chỉ có thấy được sắc bén kịch độc gai nhọn. Những thứ này gai nhọn tựa như lưỡi cưa, theo Cửu Thiên Long Nô trên thân nhảy lên mà qua. Để Cửu Thiên Long Nô thân thể hầu như trở thành hai nửa. Bị theo đoạn địa phương chính là đầu cùng thân thể chỗ kết hợp. Tốt bạo lực lão Cửu. Độc Cô Phong cấp tốc tới gần Cửu Thiên Long Nô, Bích Lân chỉ lực liên tiếp kích xạ bắn ra. Nguyên bản thì sắp đứt thành hai đoạn Cửu Thiên Long Nô triệt để cắt ra. Đồng thời, hỗn độc theo Cửu Thiên Long Nô thân thể chỗ lỗ hổng xông vào đi vào. Làm xong đây hết thảy, Độc Cô Phong lui về sau mấy trăm bước. Tê. Thê lương chói tai reo vang, trong rừng rậm phá lệ rõ ràng. Đứt thành hai đoạn Cửu Thiên Long Nô cũng không có triệt để chết đi. Trên mặt đất kịch liệt lật bò lên. Phu cận cây cối thực vật tất cả đều bị đụng thành đất bằng. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nói cũng là con rết. Huống chi đây là một cái 5000 năm hồn thú. Lao Cửu duy trì võ hồn chân thân trạng thái, khẩn trương quan sát đến xung quanh. Động tĩnh lớn như vậy, sợ nhất kiếm tiện nghi xuất hiện. Độc Cô Phong chăm chú nhìn Cửu Thiên Long Lô, đối phương bước lên động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Đầu hai cái trường giác dần dần đạp kéo xuống. Một đoàn tử quang chính đang ngưng tụ, muốn chết hẳn. Độc Cô Phong tới gần tới, một chút màu tím quang mang đã tại thân thể nó phía trên ngưng tụ thành một cái hồn hoàn. Hắn rất kích động, rốt cục muốn đi vào hồn tôn cảnh giới. Có Lao Cửu bảo hộ, Độc Cô Phong mảy may cũng không lo lắng nguy hiểm. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống. Một vàng một tím hai cái hồn hoàn dâng lên, trên hai vai càng càng thấu thể mà ra. Màu bạc thủy tinh đồng dạng càng càng phía trên, mang theo nhẹ nhẹ màu trắng đường vân. Cái này tự nhiên là sát thần lĩnh vực sát khí. Sát thần lĩnh vực cùng hắn hồn kỹ dung hợp, thứ nhất thích ứng ngược lại là ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt, tựa như hắn ký võ hồn, thích hợp nhất sát thần lĩnh vực địa phương. Lĩnh vực tràn ngập ra, vì Độc Cô Phong tiến hành tăng phúc, để hắn tiến nhập trạng thái tốt nhất. Sau một khắc hắn tay phải vươn ra, tại hồn lực dẫn đạo xuống. Cửu Thiên Long Nô trên thi thể năng lượng màu tím, tại cùng Độc Cô Phong hồn lực tiếp xúc một sát na, biến thành một đạo năng lượng thác nước khuynh tả tại Độc Cô Phong thể nội. Cổ này năng lượng hạo nhiên bao la, tràn ngập lãnh khốc khí tức. Độc Cô Phong còn chưa kịp phản ứng, năng lượng đã tràn đầy hắn kinh mạch, tại hắn thể nội mạnh mẽ đâm tới. Tới đi. Độc Cô Phong ánh mắt sáng ngời, lóe ra màu tím quang mang, bắt đầu dung hợp thứ ba viên hồn hoàn. Chương 79, thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Quang Ảnh Sát. Chương 79, thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Quang Ảnh Sát. Hấp thu hồn hoàn lúc, ban đầu năng lượng chút xuống là thứ nhất của mãnh. Vượt cấp hấp thu hồn hoàn càng là như vậy. Bá đạo trùng kích tuy nhiên để Độc Cô Phong thụ thương, nhưng cũng không có no bạo hắn thân thể. Cái này đã nói lên hắn thân thể còn có thể chịu đựng được. Trong đan điền, đan châu tản ra từng sợi nhiệt lưu, dọc theo kinh mạch không ngừng chữa trị thể nội bị thương. Đồng thời, Độc Cô Phong tinh thần duy trì thanh tỉnh, một phương diện tiếp nhận thống khổ, một phương diện khác cảm ngộ hồn hoàn năng lượng. Hấp thu hồn hoàn quá trình là một lần tiến hóa, là thân thể tiến hóa. Hắn cảm nhận được rõ ràng Bích Lân xả võ hồn. Võ hồn tại phụ thể về sau, điên cuồng tiếp nhận lấy Cửu Thiên Long Nô năng lượng, sau đó dung nhập vào trong thân thể, để hắn thân thể biến đến càng thêm cường đại, kinh mạch biến đến càng thêm cứng cỏi. Hồn lực chất lượng cũng biến thành càng cao. Đồng thời đặc thù nhất hỗn độc xuất hiện lần nữa, lần này là ba loại độc tố hỗn hợp. Độc tố đem lại một lần nữa tăng cường. Độc Cô Phong ánh mắt băng lãnh, tản ra là cực hạn tỉnh táo. Hắn tâm thần cao tốc vận chuyển, cảm thụ độc tố mỗi một tia biến hóa. Hô. Đột nhiên, Độc Cô Phong thở dài nhẹ nhõm, kinh mạch bên trong truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn không cần nghĩ liền biết là hỗn độc đầu tiên độc đến chính mình. Bích Lân Xà, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Cửu Thiên Long Nô, mỗi một loại đều là kịch độc hồn thú. Bây giờ ba loại kịch độc chi lực phân bố tại ba cái hồn hoàn bên trong. Tại Độc Cô Phong thể nội giao dự, mang tới thống khổ là hai loại độc tố hỗn hợp lúc mấy lần. Chắc không được phụ thân trước bốn viên hồn hoàn hấp thu độc thuộc tính hồn thú về sau, thứ năm viên hồn hoàn liền không dám hấp thu. Mỗi một lần hỗn hợp, uy lực tăng lên gấp bội, đối cường độ thân thể yêu cầu cũng là tăng lên gấp bội. Mà lại hỗn độc cường đại nhất địa phương ở chỗ biến hóa. Ba loại độc tố hỗn hợp có thể sinh ra rất nhiều biến hóa. Đối thân thể mỗi cái bộ phận phá hư cũng hoàn toàn không giống. Độc Cô Phong là các loại kỳ dị cảm thụ đều có. Tê dại, mê muội, đau khổ, mệt mỏi, ăn mòn, không thiếu gì cả. Hắn biết rõ, lúc này thời điểm nhất định phải chịu đựng. Hắn toàn lực dẫn dắt đến dần dần dịu dàng ngoan ngoãn xuống Cửu Thiên Long Nô năng lượng cùng hắn hồn lực hỗn hợp, để những năng lượng này biến thành quân đội bạn, biến thành hắn chính mình hồn lực, hình thành thứ ba viên hồn hoàn. Sau đó đem cường đại hồn lực, đan châu nhiệt lưu, liên tiếp bao trùm tại hỗn độc tàn phá bừa bãi địa phương, không ngừng cường hóa những thứ này vị trí, để chúng nó có thể thích ứng hỗn độc cường độ. Mà ở trong quá trình này, Độc Cô Phong thân thể phân ngoài, vàng, tím ba cái hồn hoàn trên dưới luân động, xem ra rất là lập lòe. Hắn Độc Cô Phong đã trở thành chân chính hồn tôn. Thể nội hồn lực ba động trực tiếp đạt đến 32 cấp nhiều. Để Độc Cô Phong có chút mừng rỡ, lần này vượt cấp hấp thu hồn hoàn thu hoạch cũng rất lớn. Hồn hoàn hấp thu hoàn tất, nhưng chân chính nguy hiểm, thích ứng hỗn độc mới vừa mới bắt đầu. Thời gian từng chút đi qua, mãi cho đến rạng sáng, thể nội hỗn độc mới rốt cục bị Độc Cô Phong thuần phục. Đồng thời trưởng khống hỗn độc mỗi một loại biến hóa. Ba loại, đã là ba loại độc tố hỗn hợp hỗn độc, lại có hai cái hồn hoàn liền có thể hình thành ba độc. Suy nghĩ một chút phụ thân lần trước thi triển ba độc lúc, lặng yên không một tiếng động độc chết hô duyên trấn hình ảnh, Độc Cô Phong thì kích động ghê gớm. Hỗn độc chất lượng quá cao. Quá trình thích ứng bên trong, liền để đan châu năng lượng tăng lên 2 cái điểm, đạt đến 83. Độc Cô Phong cảm thụ được sắp chứa đầy đan châu, về sau lấy 3 hỗn độc đến vì đan châu ngưng tụ độc tố, nhất định có thể nhanh rất nhiều. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được thứ 3 hồn kỹ, Bích Lân Quang Ảnh Sát. Thứ 3 hồn hoàn lóe sáng, một đạo mãnh liệt màu xanh sấm hồn lực biến thành 3 đạo hình người quang ảnh, theo 3 phương hướng nào ra ngoài. Quang ảnh trên thân là lít nha lít nhít sắc bén gai nhọn. Quang ảnh những nơi đi qua, cho dù là trên đất thảo mục, đều bị ăn mòn hóa tan. Đến sau cùng, 3 đạo quang ảnh đụng phải rừng rậm bên trong cây cối. Cấp tốc cuốn quanh đi lên, ba cái cây trong nháy mắt đứt gãy biến thành mảnh vụn bột phấn. Đây chính là Độc Cô Phong thứ ba hồn kỹ, cường lực công kích kỹ năng. Đã có thể phối hợp tinh thần độc tố mê hoặc địch nhân, lại có thể đối với địch nhân tiến hành cường thế độc tố dạo sát. Thiếu chủ, ba đạo quang ảnh, đồng thời công kích, mỗi một đạo đều có nghiền ép hồn tôn cấp thực lực cường độ, cái này hồn kỹ quá biến thái. Lao Cửu trợn mắt hốt hồn. Lấy hắn cảm giác, cái này ba đạo hình người quang ảnh, mỗi một đạo đều so ra mà vượt người khác thứ ba hồn kỹ. Độc Cô Phong vẫn là ba đạo. Vượt tốc nhiều như vậy hấp thu hồn hoàn, nếu như không có cường đại hồn kỹ cũng không còn gì để nói. Độc Cô Phong đương nhiên cười cười. Thiếu chủ Thiên Phú dị bẩm, đã trên diện rộng siêu việt phổ thông hồn sư, cho dù là thượng tam tông, Võ Hồn Điện cũng không có thiếu chủ dạng này thiên tài. 11 tuổi linh 1 tháng nhiều, 32 cấp hồn tôn. Lão Cửu đã không biết như thế nào tán thưởng. "Tốt, lão Cửu, gia tộc tình huống, ngươi cũng biết, tu luyện càng nhanh, độc tố càng mạnh, đây chính là bùa đòi mạng. Nếu không thể tu luyện tới Phong Hào Đấu La, tìm tới giải quyết triệt để độc tố biện pháp, hết thảy đều là hư vọng." Độc Cô Phong này lại đã tỉnh táo lại. Lần này hấp thu hồn hoàn, hắn mới rõ ràng cảm thụ đến hỗn độc cường đại. Hấp thu thứ tư viên hồn hoàn trước đó muốn nhiều làm một số chuẩn bị. Độc Cô Phong như thế thành thục bình tĩnh, để lão Cửu đối với hắn đánh giá càng lên hơn một tầng lầu. Độc Cô gia tộc thật muốn bất khởi, lão Cửu đó là tràn đầy hy vọng. Tiếp đó, hai người không tiếp tục dừng lại, lập tức hướng trong gia tộc tiến đến. Về tới quen thuộc lòng đất động huyệt, tiểu Cửu đầu tiên tiến lên đón. "Thiếu chủ, ngươi để cho ta chú ý tứ đại đan thuộc tính tông tộc tụ hội tổ chức thời gian ngay tại 3 ngày sau, lần này là tại Lực Chi nhất tộc tiến hành, Mẫn Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc hồn sư đã đến. Phá Chi nhất tộc Dương Vô Địch còn trên đường, dự tính 2 ngày sau có thể tới." Độc Cô Phong hai mắt tỏa sáng. "Rất tốt." Theo sát Lục Chi Đô sau khi trở về, Độc Cô Phong thì đang suy nghĩ Phá Chi nhất tộc cùng Dương Vô Song sự tình. Bởi vậy, Độc Cô Phong dứt khoát để lão Cửu bọn hắn đã điều tra một chút tứ đại đan thuộc tính tông tộc lớn nhất tình huống mới. Tứ đại tông tộc mỗi 2 năm cử hành một lần tụ hội, thay phiên tại tứ gia chỗ thành thị tiến hành, lấy này đến giao lưu cảm tình, giúp đỡ lẫn nhau vị. Mà gần nhất một lần, đến phiên tại Thiên Đấu Thành Lực Chi nhất tộc cử hành. Bây giờ rốt cục bắt đầu. "Lại dò xét, chờ Phá Chi nhất tộc vào thành sau lập tức nói cho ta biết." Độc Cô Phong phân phó nói. "Đúng, thiếu chủ." Tiểu Cửu lên tiếng, lui xuống. Độc Cô Phong tại động huyệt bên trong đi qua đi lại, tự hỏi như thế nào xuất thủ, lại có thể không phải rõ ràng như vậy nhằm vào Võ Hồn Điện. Trên thực tế hắn chỉ có một mục tiêu, cũng là để Dương Vô Song chết. Vẫn là câu nói kia, chơi độc cương giả, chỉ cần Độc Cô gia tộc là được rồi, chỉ có như thế, Võ Hồn Điện mới có thể kiêng kỵ Độc Cô gia tộc. Mà đối với Phá Chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch, nguyên bản dựa theo nội dung cốt truyện tới nói, Dương Vô Địch nhi tử đều là tử tại Võ Hồn Điện trong tay, hắn khẳng định hận Võ Hồn Điện tận xương, muốn diệt trừ Dương Vô Song tên phản đồ này. Nhưng kinh lịch sát Lục Chi Đô đường bác sự tình, Độc Cô Phong cảm thấy không thể hoàn toàn dựa vào đối nội dung cốt truyện ký ức. Chương 80, hiệp trợ, vẫn là bức hiếp. Chương 80, hiệp trợ, vẫn là bức hiếp. Thân ở trong đại gia tộc, Độc Cô Phong rất rõ ràng, một cái gia tộc hai đầu đặt cược, không thể bình thường hơn được. Nói không chừng Dương Vô Song đầu nhập vào Võ Hồn Điện, cũng là Dương Vô Địch ngầm đồng ý vì gia tộc sinh tồn, hai minh đệ một cái phản Võ Hồn Điện đứng tại Hạo Thiên Tông một phương, một cái gia nhập Võ Hồn Điện. Về sau vô luận phương nào thắng lợi, gia tộc đều có thể tiếp tục truyền thừa. Bởi vậy Độc Cô Phong không có tùy tiện liên hệ Phá Chi nhất tộc, không bằng như vậy đem nước mới đủ, mà lại muốn sử dụng càng nhiều thế lực xuất thủ. Độc Cô Phong hai mắt tỏa sáng, Thiên Đấu Thành, chính mình có thể là địa đầu xà. Độc Cô Phong nghĩ thông suốt thấu về sau, nói, Cửu Thiên Ngô hồn sư tiếp tục cẩn tàng, lần này các ngươi thì không xuất thủ. Đúng, thiếu chủ. Lão Cửu không có chút nào ngoài ý muốn, cũng chỉ có gia tộc sinh tử tồn vong, hoặc là cần trấn nhiếp thế lực khác thời điểm, bọn hắn mới sẽ xuất thủ. Đúng rồi, lần này ta chuẩn bị đem động tĩnh làm lớn, các ngươi mật thiết chú ý hoàng cung cùng Võ Hồn Thánh Điện phụ cận động tĩnh, nhìn có thể hay không phát hiện ở đâu là Võ Hồn Điện tứ điểm. Võ Hồn Điện có một cái độc thuộc tính Phong Hào Đấu La, là đối với gia tộc lớn nhất uy hiếp. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Chỉ cần xác định nơi nào nhân viên ra vào thường xuyên nhất, về sau chậm rãi bài trừ. Độc Cô Phong nghĩ còn nói thêm, Thiên Nhận Tuyết tại Thiên Đấu Cung biến thời điểm, theo Võ Hồn Điện điều tập 3000 danh hồn sư. Độc Cô Phong tin tưởng những người này không phải lâm thời điều tới. Thiên Nhận Tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà nhiều năm như vậy, nhất định trong bóng tối mở rộng thế lực, thậm chí đem Võ Hồn Điện một số hồn sư chuyển biến suốt ngày đấu thân phận, hoặc là cùng mỗi chút gia tộc, thế lực hợp tác tại Thiên Đấu xây thành lập cứ điểm. Về sau trung quy là muốn chống lại, cái kia liền không thể đánh trận chiến không nắm chắc. Tại Thiên Đấu Thành có nhiều loạn tình huống dưới, đối phương nhất định có thể bạo lộ ra một số. An bài còn về sau. Độc Cô Phong về tới trong phủ. Tại nghị sự đại sảnh bên trong, Độc Cô Phong chờ đợi một hồi, lão xả, lão hạt đều đến. "Chúc mừng thiếu chủ thứ 3 hồn hoàn hấp thu thành công, bước vào hồn tôn, hồn lực đẳng cấp đều nhanh muốn đuổi kịp nhà ta tiểu tử kia." Lão xả vừa thấy mặt thì khoa trương định nói. Tiểu xa hiện tại 33 cấp, lấy hắn tốc độ tu luyện cùng Thiên Đấu Hoàng Gia học viện những thiên tài kia cũng không xê xích gì nhiều, ta nhìn lão xà ngươi là tâm lý đắc ý đi. Độc Cô Phong trực tiếp phơi bày hắn. Tiểu xa tuổi tác cùng Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng không sai biệt lắm. Ngọc Thiên Hằng là 36 cấp, Độc Cô Nhạn là 35 cấp, tiểu xà cũng chỉ so với bọn hắn kém nhị cấp. Nếu như bất hòa nhân vật chính đoàn ăn tiên thảo những thứ này bật hợp so sánh, tiểu xà là thiên tài phạm vi. Tiểu xà có thể tu luyện nhanh như vậy, chủ yếu là nỗ lực. Sinh hoạt so Độc Cô Phong đều đơn điệu, chỉ có tu luyện. Đặc biệt là đi qua Độc Cô Phong hai lần giải độc về sau, độc phát nguy hiểm giảm mạnh, tiểu xà tu luyện càng thêm liều mình. Lão xà đắc ý cười cười. "Lão xà, ngươi cùng ta cùng đi qua ra tiếp kiến một phen, đúng, còn có Tuyết Tinh Thân Vương." Diệp gia cùng gia tộc quan hệ thân cận, lão hạt ngươi đi nói cho Diệp thúc thúc, mấy ngày nay cần hắn giúp đỡ." Độc Cô Phong nói thẳng. Lão xà cùng lão hạt đều gật đầu đồng ý, lập tức trước đi công việc. Độc Cô Phong muốn chính là cùng qua gia qua Long Nguyên Soái trực tiếp đối thoại, bởi vậy cũng không phải là lập tức tiến đến. Đồng dạng cần buổi tối qua Long trở lại trong phủ mới có thể gặp nhau. Mà lại hắn là lấy gia tộc thân phận tiền đến, là rất chính thức, muốn trước hạ bài thiếp. Lão xà lớn nhất trước an bài tốt là cùng Tuyết Tinh Thân Vương gặp mặt. Buổi chiều, Độc Cô Phong tại Thân Vương phủ gặp được Tuyết Tinh. Phụ thân tại hoàng cung nghiệm độc thời điểm, Độc Cô Phong đã nhiều lần gặp qua Tuyết Tinh Thân Vương, cũng là quen thuộc. Hiền chất tới chơi, không thể từ xa nên đón, mong được tha thứ, mong mời dùng trà. Tuyết Tinh Thân Vương biểu hiện rất nhiệt tình, tại trong chính sảnh nên đón Độc Cô Phong. Hai người phân chủ khách vào chỗ. Độc Cô Phong nói, Thân Vương đại nhân khách khí, tiểu chất lần này đến là liên quan tới hoàng cung bên trong hai lên bản sự án. Tuyết Tinh Thân Vương lộ ra vẻ khiếp sợ, hiền chất thế nhưng là có phát hiện gì? Nhị hoàng tử, tam hoàng tử chết yểu, Tuyết Dạ đại đế để hắn tra rõ. Nhưng Độc Tố vô cùng ẩn nấp, hắn cũng chỉ là hoài nghi Tuyết Thanh cùng, nhưng căn bản tìm không thấy một điểm chứng cứ. Độc Cô Phong cười nhạt một tiếng, dùng độc có thể sử dụng như thế không để lại dấu vết, toàn bộ đại lục phía trên có cái này năng lực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta cho rằng không cần thiết tìm chứng cứ, có thực lực người hạ độc đều có thể là hung thủ. Lấy cái này mạch suy nghĩ, Hoàng Chân để cho ta phát hiện hung phạm. Tuyết Tinh Thân Vương khỏe miệng co giật một chút, ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, còn rất bá đạo. Dựa theo ngươi cái này lý luận, ngươi Độc Cô gia tộc chẳng phải là lớn nhất hiểm nghi. Đương nhiên hắn cũng biết Độc Cô Phong là Độc Cô gia tộc thiếu chủ, cũng là đỉnh cấp thiên tài, tuyệt sẽ không vô địch thả mất. Hắn tiếp tục lắng nghe xuống dưới. Muốn hạ độc khẳng định cùng độc dược có quan hệ, gia tộc hao phí tự đại lực khí, tra khắp tất cả thiên đấu thành phụ cận sở hữu cùng dược có liên quan tương hành, thế lực. Rốt cục tra được một nhà tiệm thuốc, sau lưng chủ nhân là Dương Vô Song. Một cái giỏi về dùng độc người vậy mà tiềm tàng thân phận tránh tại thiên đấu thành, điều này có ý vị gì? Độc Cô Phong uống một miệng nước trà, chậm rãi nói ra. Tuyết Tinh Thân Vương lập tức biến đến kinh nghi bất định. Dương Vô Song thế nhưng là truyền ngôn đầu phục võ hồn điện, mà lại lần trước tắt thác thành lục đại gia tộc quyết nghị, trên đường chuyện phát sinh, Tuyết Tinh Thân Vương sau đó cũng biết. Lúc đầu cho qua anh hạ độc, rất có thể cũng là Dương Vô Song. Về sau quỷ đấu la xuất hiện, cơ hồ có thể xác định Dương Vô Song cũng là đấu phục võ hồn điện. Như Dương Vô Song tránh tại Thiên Đấu Thành, cái kia nhị hoàng tử, tam hoàng tử bị độc sự tình Hoàng Chân có thể là Dương Vô Song làm. Nhưng Dương Vô Song sau lưng là võ hồn điện. Tuyết Tinh Thân Vương cảm giác khó giải quyết. Khác ý nghĩ thay đổi thật nhanh, Độc Cô gia tộc là muốn đối Dương Vô Song xuất thủ. Tứ đại đan thuộc tính tông tộc tụ hội ngay tại Lực Chi nhất tộc cử hành, phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch cũng sẽ đến đây. Ta dự định tập kết các phương, hiệp trợ Dương tộc trưởng thanh trừ gia tộc phản đồ, Thân Vương đại nhân nghĩ như thế nào? Hiệp trợ, vẫn là bức hiếp. Tuyết Tinh Thân Vương có chút bội phục Độc Cô Phong. Cái này nếu quả như thật là Độc Cô Phong chính mình nghĩ tới biện pháp, cái kia Độc Cô gia tộc đời sau nhưng là muốn bật khởi. Ta Thiên Đấu Đế quốc, dựa vào các phương hồn sư gia tộc ủng hộ, mới có thể thế chân vạc tại đại lục phía trên. Đã hiển chất ngươi có kế hoạch, ta nhất định toàn lực phối hợp. Tuyết Tinh Thân Vương trầm giọng nói. Độc Cô Phong gặp Tuyết Tinh Thân Vương đáp ứng, rất thẳng thắn đem chính mình toàn bộ dự định nói ra. Tuyết Tinh Thân Vương càng nghe càng kích động, thiên đấu cũng là thời điểm phơi bày một ít thực lực. Hai cái hoàng tử bị độc chết, một mực bắt không được hung thủ, đối đế quốc cũng là đả kích. Hai người lại thương nghị một chút chi tiết, trọn vẹn hao tốn 2 giờ mới định ra sở hữu hành động. Về sau, Độc Cô Phong rời đi Thân Vương phủ, đi tới Qua Gia đồng dạng vô cùng thuận lợi. Qua Long cũng đáp ứng phối hợp. Ban đêm, Độc Cô Phong về tới trong phủ, cùng lão xà, lão hạt thương nghị một trận, mới yên lòng. Tứ đại đan thuộc tính là Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn, lần này nhằm vào bọn hắn, cũng coi là đối sát Lục Chi Vương một cái công đạo đi. Chương 81, động thủ chương 81, động thủ đã mắt, thời gian đi tới ngày thứ 3. Tại Thiên Đấu thành thành nam, có một tòa diện tích cực lớn phủ đệ, dày đặc cao lớn tường biện vượt qua 4 mét. Phủ đệ đại môn trước đó, đứng sừng sững lấy hai tôn tinh tinh bộ dáng điêu khắc đá, cửa trên lầu treo cao lấy một khối tấm biển phía trên chỉ có một cái chữ đại, lực. Nơi này chính là võ hồn đại lực tinh tinh lực chi nhất tộc phủ đệ. Lúc này, đại môn mở rộng, một cái vóc người gầy cao, thần sắc u ám lão giả, còn có mấy cái thanh niên tại chủ nhân nên đón phía dưới đi vào. Cái này ánh mắt u ám lão giả cũng là Dương Vô Địch, ngoại hiệu Lao Sơn Dương, phá chi nhất tộc tộc trưởng. Dương Vô Địch theo thái thản, bạch hạc, ngưu cao, đi vào phòng khách. Một đường lên thỉnh thoảng truyền đến hào phóng tiếng cười. Lão Sơn Dương, liền cho ngươi, lão tên Nưu cùng lão Bạch Hạc đã sớm tới, lần này đến ta địa bàn, có thể phải thật tốt tụ họp một chút. Thái thản cười ha ha lấy, ôm Dương Vô Địch bà bay. Thì ngươi tại Thiên Đấu thành sống cho thoải mái, ngươi yên tâm, tuyệt đối không cho ngươi tiết kiệm tiền. Bên cạnh một cái một đầu tuyết tóc bạc lão giả ngữ khí hế ẩm. Tứ đại đan thuộc tính tông tộc, lẫn vào không tốt nhất cũng là Mận Chi nhất tộc, tóc trắng như tuyết lão đầu là Bạch Hạc, đối Thái thản ngày tốt có thể là phi thường hâm mộ. Dương Vô Địch vỗ vỗ Bạch Hạc bà bay, đã sớm để ngươi đến Tinh La Đế quốc, chúng ta cùng một chỗ phát triển chẳng phải là càng tốt hơn. Trong bốn người hắn cùng Bạch Hạc quan hệ tốt nhất, hai cái tông tộc trong âm thầm thường xuyên giao lưu. Bọn hắn phá chi nhất tộc luyện chế dược vật, tại các cái thế lực đều là dễ bán hàng, tình trạng kinh tế cùng lực chi nhất tộc không sai biệt lắm, là thường xuyên giúp đỡ Bạch Hạc. Đi Tinh La xa như vậy làm gì, còn không bằng đến Thiên Đấu thành. Thái Nặc, Thái Long còn không nâng cốc đồ ăn bưng lên. Thái Thản quát nói, Hạo Thiên Tông vốn là tại Thiên Đấu đế quốc, năm đó tứ đại đan thuộc tính tông tộc đều là tại Thiên Đấu thành phụ cận sinh tồn. Về sau Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn, tứ đại đan thuộc tính tông tộc trở thành võ hồn điện đối tượng công kích, lựa chọn phân tán thoát đi. Phá chi nhất tộc cùng ngự chi nhất tộc đều lui hướng Tinh La đế quốc. Mẫn chi nhất tộc cùng lực chi nhất tộc vẫn lưu tại Thiên Đấu đế quốc, mẫn chi nhất tộc thực lực không đủ lại thêm cùng Hạo Thiên Tông quan hệ thân mật, là võ hồn điện nhằm vào đối tượng, chạy có chút xa. Lực chi nhất tộc giỏi về đoán đạo, cùng Thiên Đấu thành một số quý tộc quan hệ không tệ, mới cắm rễ Thiên Đấu thành. Thái Thản kêu gọi Dương Vô Địch ba người đang chuẩn bị ngồi xuống. Dương Vô Địch đột nhiên hỏi, "Lão Tinh Tinh, ngươi mời được người khác sao?" Thái Thản sửng sốt một chút, "Theo chúng ta tứ tộc, nào có người khác?" Dương Vô Địch sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Hắn xoay người lại đến trong nội viện. Bên cạnh Bạch Hạc, thân thể đã như thiểm điện bắn lên, hai tay mỗi người hóa vì một cái cánh, hơi lắc người, đống dưng bay lên đến không trung. Bạch Hạc vây quanh phủ đệ dạo qua một vòng, sắc mặt đã đại biến. Lao tinh tinh, chung quanh tất cả đều là Thiên Đấu Đế quốc trọng giáp bộ binh, trên đường phố đại lượng binh lính đang bố trí cự nỗ. Bạch Hạc rơi xuống, nói với mấy người: "Không có khả năng, ta lại không có đắc tội Thiên Đấu Đế quốc, bọn hắn muốn làm gì? Mà lại, ta hàng năm đều sẽ tiếp kiến Tuyết Tinh Thân Vương. Tiếp kiến kỳ thật cũng là giao bảo hộ phí." Thái Thản Trung Đồng một dạng ánh mắt trừng đến to lớn: "Đi, theo ta đi ra xem một chút." Thái Thản đi ra ngoài, Dương Vô Địch cũng đi theo, trong tay đã nhiều một thanh trượng nhị trường thương, trường thương toàn thân ngăm đen lóe ra lạnh lẽo lộng lẫy, tăng cái hồn hoàn tại trên thân thương vần quanh, tỏa ra lấy hoa mỹ hào quang. Dương Vô Địch cảm giác những người này tựa hồ là vì mình mà đến. Hắn vừa tiến vào Thiên Đấu Thành không bao lâu, lực chi nhất tộc toàn bộ phủ đệ thì bị bao vây lại. Nhưng Thiên Đấu Đế quốc hoàn toàn không có lý do gì đối với mình ra tay a. Dương Vô Địch trong lòng là đủ kiểu không nghĩ ra. Lấy Thái Thản cầm đầu, bốn người đi ra phủ đệ. Phủ đệ bên ngoài, chính đối đại môn, cũng là ba hàng cự nô về sau, là người mặc cẩn trọng giáp bộ binh. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thái Thản hướng đối diện nhìn qua, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kinh thường gặp được Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh là quân đội thống soái Qua Long, còn có Phong Kiếm Tông tông chủ Gió Bạch Long, còn có Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện khống chế hệ hồn sư Mộng Thần Cơ. Thái Thản nhất thời không bình tĩnh: "Thân Vương đại nhân, cái này là ý gì? Ta lực chi nhất tộc luôn luôn an phận thủ thường, nhưng từ không được sai lầm ngài." Tuyết Tinh Thân Vương lạnh lùng nhìn lấy Thái Thản: "Năm đó các ngươi lực chi nhất tộc có diệt tộc nguy hiểm, thế nhưng là ta Thiên Đấu Hoàng thất niệm tình các ngươi tu luyện không dễ, thu lưu các ngươi tại Thiên Đấu Thành sinh tồn. Nhưng bây giờ đâu, các ngươi tứ đại đàn thuộc tính tông tộc lần nữa tụ hội, có phải hay không thương nghị diệt ta Thiên Đấu Hoàng thất đâu?" Tuyết Tinh Thân Vương một đỉnh chuột mũ giam lại. Thái Thản đội bằng nói: "Thân Vương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta tứ đại đàn thuộc tính tông tộc mỗi 2 năm tụ hội một lần, chỉ là giao lưu cảm tình cùng nhau trông coi thôi. Tuyệt không động tác khác, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Có hiểu lầm hay không, ngươi muốn hỏi một chút bên cạnh Dương tộc trưởng, hắn đệ đồng dạng tại Thiên Đấu Thành, mà lại tiềm phục tại Thiên Đấu Thành thời gian rất lâu, đúng là hắn độc chết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử." "Dương tộc trưởng, ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là để chúng ta xuất thủ?" Tuyết Tinh Thân Vương ánh mắt băng hàn như thủy. Dương Vô Địch nhất thời minh bạch, nguyên lai là bởi vì Dương Vô Song. Dương Vô Song đầu phục võ hồn điện, hắn là biết đến. Đó là đệ đệ lựa chọn, tại Hạo Thiên Tông phong bế tông môn về sau, song phương đều có tương lai riêng, cũng là gia tộc sinh tồn chi đạo, hắn cũng chấp nhận. Nhưng không nghĩ tới bây giờ làm hạ lớn như vậy sự tình. Thái Thản, Bạch Hạc, Lưu Cao đều là hai mặt nhìn nhau, hạ độc chết hoàng tử. Thất tại Thiên Đấu Thành Thái Thản đối hai vị hoàng tử cái chết cũng là biết đến. Không nghĩ tới lại là Dương Vô Song làm. Thân Vương đại nhân, Dương Vô Song đã sớm thoát ly phá chi nhất tộc, việc này cùng phá chi nhất tộc tuyệt không quan hệ. Thái Thản vẫn là giải thích. Hừ, có quan hệ hay không cũng phải bắt cho được phá chi nhất tộc tất cả mọi người, lẫn nhau đối chất về sau mới có thể biết. Tất cả mọi người nghe lệnh. Ta đến 3 tiếng, như Dương Vô Địch vẫn không thúc thủ chịu trói, cường nộ phát sạng, trọng giác bộ binh xông vào lực chi nhất tộc, giết chết bất luận tội. Một tiếng cường thế hừ lạnh phát ra, nương theo lấy kèn kẹt máy quyết trương thanh âm, cự nô tùy thời có thể phát sạng. Phát ra hừ lạnh chính là Qua Long. Lần trước qua anh chúng độc, đã có thể xác định là Dương Vô Song. Để hắn đối phá chi nhất tộc, không có một điểm hảo cảm. Mặc dù đối phương có 4 cái hồn đấu la, nhưng mình một phương này có khống chế hệ hồn sư, có 3 cái hồn đấu la, toàn bộ phủ đệ lại bị trọng giáp bộ binh vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Hắn thật đúng là không có đem những này người để ở trong mắt. Qua Long hét lớn, để Thái Thản, Bạch Hạc đều đổi sắc mặt, trong lòng cực hận cái này Dương Vô Song. Mà Tuyết Tinh Thân Vương, còn có Qua Long ở thời điểm này xuất thủ, rõ ràng chính là muốn chờ Dương Vô Địch tiến nhập Thiên Đấu Thành, muốn đem phá chi nhất tộc một mẹ hút gọn. 1 2 Qua Long thanh âm không ngừng vang lên. Dương Vô Địch nắm thật chặt trong tay phá hồn thương, trong lòng tràn đầy dãy rủa. Chương 82, giết Dương Vô Song. Chương 82, giết Dương Vô Song. Nếu như xuất thủ, cho dù hắn có thể lao ra, hắn mang tới gia tộc hồn sư khẳng định phải toàn chết ở chỗ này. Trọng yếu nhất chính là còn muốn liên lụy cái khác 3 đại tông tộc. Dương Vô Địch rất bất đắc dĩ. Thân Vương đại nhân, Qua tộc trưởng, xin nghe ta một lời, ta nguyện vì phá chi nhất tộc đảm bảo, hai vị hoàng tử cái chết tuyệt đối cùng Lao Sơn Dương không quan hệ. Dương Vô Song đã tại Thiên Đấu Thành, huynh đệ chúng ta mấy người nguyện ý tự tay giết Dương Vô Song lấy trứng trong sạch. Thời khắc khẩn cấp, Thái Thản vội vàng nói, lại do dự một hồi, thật sự là tộc diệt. Lao Tinh Tinh, Dương Vô Địch hai mắt có chút đỏ. Lao Sơn Dương, ngươi không cần nhiều lời, Dương Vô Song đã lựa chọn con đường này, cũng là địch nhân của chúng ta. Lao Bạch Hạc, Lao Tên Nhu, các ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau xuất thủ. Tại tình huống hôm nay dưới, Dương Vô Song bất tử sự tình không có cách nào giải quyết, mà lại Dương Vô Song làm võ hồn điện chó săn, vậy thì nhất định phải chết. Hắn nhưng là đường hạo trung quyền, giết Dương Vô Song lý do nhiều lắm. Huynh đệ chúng ta tái chiến một trận, coi như diệt trừ phản đồ. Lão Tên Nhu đầu tiên đồng ý, mà lão Bạch Hạc lại là nhìn về phía Dương Vô Địch. Vô luận nói như thế nào, Dương Vô Song là Dương Vô Địch đệ đệ. Dương Vô Địch hướng Thái Thản ba người ôm quyền, lớn tiếng nói: "Ta phá chi nhất tộc ra phản đồ, làm xuống bất nghĩa sự tình, hôm nay ta tất cho Thiên Đấu Hoàng thất một cái công đạo, mong rằng Tuyết Tinh Thân Vương cho chúng ta cơ hội." Tuyết Tinh Thân Vương trên mặt băng lãnh, trong lòng đã cười nở hoa. Hoàn Chân Như Độc Cô Phong dự đoán như thế, đem tứ đại đan thuộc tính tông tộc bức đến cực hạn, vì tự vệ, bọn hắn tuyệt đối phải đối Dương Vô Song xuất thủ. Đương nhiên trong đó Thái Thản, Bạch Hạc, Nưu Cao vốn là đối võ hồn điện hận thấu xương, đây cũng là một nguyên nhân. Vẫn là Độc Cô gia tộc cấp hiểm, cái này kế mượn đao giết người dùng vô cùng thuần thục. Dương Vô Song gia nhập võ hồn điện sự tình, võ hồn điện không có thừa nhận qua, phá chi nhất tộc cũng không có thừa nhận qua. Nhưng hồn sư giới, tất cả mọi người biết đây là sự thật. Nếu như Thiên Đấu Đế quốc trực tiếp giết Dương Vô Song, cái kia chính là đánh mặt. Tuyết Tinh Thân Vương cũng không muốn cùng Võ Hồn Điện trở mặt. Độc Cô gia tộc sớm liền phát hiện Dương Vô Song, nhưng một mực chờ cho tới hôm nay, sử dụng tứ đại đan thuộc tính tông tộc tụ hội cơ hội, mượn đao giết người. Không thể không nói, Độc Cô gia tộc đủ âm hiểm. Oanh. Đúng lúc này, trong thành một tiếng oanh minh đã rơi vào trong tai của mọi người. Tiếng oanh minh vô cùng chói tai, tựa như kiếm cùng thuẫn ở giữa va chạm. Hẳn là Bạch Giáo Hủy cùng Dương Vô Song chiến đấu, như Dương tộc trưởng muốn thanh lý môn hộ, còn thỉnh lập tức xuất thủ, người khác toàn bộ bỏ vũ khí xuống, lưu tại lực chi nhất tộc trong phủ. Qua Long tiến lên một bước, nhìn chăm chú về phía Dương Vô Địch mấy người. Đến lúc này, Thái Thản mấy người cũng không do dự. Thái Thản, Bạch Hạc, Ngưu Cao, Dương Vô Địch trực tiếp hướng oanh minh bạo phát địa phương mau chóng đuổi theo. Qua Long không có gấp, hắn chăm chú nhìn tứ đại đan thuộc tính tông tộc còn lại người toàn bộ buông vũ khí xuống, trông coi. Sau đó mới đi đến chiến trường, một khi Dương Vô Địch bọn hắn phản bội, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Trong chiến trường, lờ mờ đó có thể thấy được nơi này nguyên lai là một gian tiệm thuốc, hiện tại cái này tòa nhà kiến trúc đã triệt để bị phá hủy. Cùng sở hữu bốn người tại chiến đấu. Ở giữa nhất chính là một cái tay cầm ngăm đen trường thương cao gầy nam tử, mũi thương tràn đầy thảm liệt khí tức, phát ra ông rung động thanh âm. Tại trung quanh hắn, trọi cứng mũi thương chính là một người đại mập mạp. Trong tay vũ khí cũng rất kỳ quái, là một cái kim quang lóng lánh đỉnh lô phía trên có 7 viên ngôi sao, tràn ngập một cỗ khí tức dày nặng. Cái này đại bản tử là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy một trong Bạch Bảo Sơn, Võ Hồn Thiên Tinh Lô. Đúng là hắn Thiên Tinh Lô chặn lại Dương Vô Song trường thương. Đương nhiên hắn sau lưng còn có cả người mặc trường bào màu đen láo giả, thỉnh thoảng thi triển ra từng cái dây leo trợ giúp lấy Bạch Bảo Sơn. Đây là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một cái khác giáo ủy Chí Lâm. Sau cùng một đạo thân ảnh là thân hình to lớn Bích Lân Xà, tự nhiên là lão xà. Tác dụng của hắn chủ yếu là tránh cho Dương Vô Song thi triển kịch độc. Tại chiến trường cách đó không xa, Độc Cô Phong, lão Hạt, còn có tộc trưởng Diệp Gia Diệp Quân Tâm đều tại quan chiến. Dương Vô Song đầy đủ cẩn thận, vậy mà tại tiệm thuốc trung quanh thả ở vô sắc vô vị độc dược, để hắn sớm phát hiện chúng ta. Độc Cô Phong chật chật ngợi khen. Phát hiện thì đã có sao, tại Thiên Đấu Thành hắn còn có thể chạy thoát được. Lão Hạt chẳng hề để ý nói. Có Độc Cô gia tộc người tại, Dương Vô Song độc đã hoàn toàn vô dụng, chỉ còn lại có một đầu phá hồn thương có thể dùng. Dương Vô Song bản thân hồn lực đẳng cấp đồng dạng là hồn đấu la, nhưng thực lực không có hắn ca ca Dương Vô Địch mạnh, công kích còn lâu mới có được đạt tới phong hào cấp bậc. Tại Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm, lão xà bao vây chặt đỉnh dưới, căn bản không xông ra được. Độc Cô Phong không có lo lắng trong sân Dương Vô Song, hắn lo lắng chính là Thiên Nhận Tuyết hai đại bảo tiêu sẽ không xuất thủ cứu Dương Vô Song. Đây chính là hai cái phong hào đấu la, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, xuất thủ khả năng đều phi thường nhỏ. Đây chính là Thiên Đấu Thành, Tam Đại Nhai Lưu Tử liền tại phụ cận đâu, còn có Độc Cô Bác cũng tại Thiên Đấu Thành, mà lại lần này xuất thủ, bảo mật là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Giả trang Thái Tử Thiên Nhận Tuyết đoán chừng bây giờ mới biết, căn bản không có thời gian phản ứng. Thái Tử phủ, thư phòng bên trong, Thiên Nhận Tuyết lại cũng không còn bình tĩnh ôn hòa sắc mặt. Thiếu chủ, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Qua Long chỉ huy trọng giáp binh đoàn đột nhiên xuất động, bao vây lực trí nhất tộc. Đương thời ta dự cảm không đúng, lập tức thông chi Dương Vô Song, để hắn khẩn cấp ra khỏi thành, nhưng đã chậm. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm, còn có Độc Cô gia tộc Độc Cô Xà đã bao vây Dương Vô Song. Dương Vô Song ẩn tàng sâu như vậy, đến cùng là làm sao bị phát hiện? Thứ đồn đấu la rất nghi hoặc, Dương Vô Song đi vào Thiên Đấu Thành, thì tiềm tàng tại chỗ này Võ Hồn Điện đã sớm khống chế tiệm thuốc bên trong, chưa từng rời mở. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là bị phát hiện. Mấu chốt của vấn đề là muốn hay không cứu Dương Vô Song. Thiên Nhận Tuyết trong mắt có chút lo lắng. Thiếu chủ ngươi hạ mệnh lệnh đi, Xà Long cũng tại trong thành, hai người chúng ta xuất thủ vẫn là có khả năng rất lớn cứu Dương Vô Song. Thứ huyết cắn răng nói. Thiên Nhận Tuyết đứng lên, sắc mặt hơi tái, Tuyết Tinh Thân Vương, Qua Long, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Độc Cô Gia Tộc, Phong Kiếm Tông, làm thật lớn sự tình. Ta vậy mà không có chút nào biết. Nàng nói chuyện đồng thời hai tay nắm chặt, hiển nhiên là giận đến cực hạn. Liên sợ đó là cái mồi nhử. Nếu như ta cái kia lão sư mang theo kiếm đấu la, cốt đấu la cũng tại phụ cận, còn có Độc Cô Bác, các ngươi xuất thủ, ngược lại bại lộ ta ẩn tàng lực lượng. Một chiêu sơ suất, có khả năng đầy bàn đều thua. Ngươi lập tức đi thông báo Tát Lạc Tư, để hắn ra mặt, phủ nhận Dương Vô Song độc chết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, cứu Dương Vô Song. Hy vọng tới kịp đi. Nói xong đây hết thảy, Thiên Nhận Tuyết đi ra thư phòng, nàng ngược lại muốn đi nhìn một chút là ai mưu đồ đây hết thảy. Lấy Tuyết Tinh Thân Vương thực lực khẳng định là không phát hiện được Dương Vô Song. Đến cùng là ai? Thiên Nhận Tuyết rất ngạc nhiên. Sau một lát, trong chiến trường, Độc Cô Phong đồng tử co bảo. Hắn nhìn thấy cái gì? Vậy mà thấy được Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết đóng vai Tuyết Thanh Hà tới. Sắc mặt nàng bình tĩnh, đi theo phía sau hơn 10 cái thị vệ, dần dần tới gần trong chiến trường. Cái này Thiên Nhận Tuyết thật to gan, Độc Cô Phong trong lòng cảnh giác. Chương 83, Dương Vô Song, chết. Chương 83, Dương Vô Song, chết. Lão Hạt, chằm chằm Dương Vô Song, tiếp tục thi triển độc tố. Độc Cô Phong nhẹ giọng đối bên cạnh Lão Hạt nói. Lão Hạt cùng Lão Xà đều có thể làm đến thi triển độc tố đệ tam giai đoạn, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể tản mát ra độc tố, lặng yên không tiếng động công kích địch nhân. Giết Dương Vô Song, Độc Cô gia tộc thì có thể làm được. Độc Cô Phong lựa chọn đem sự tình làm lớn, để nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực đồng thời xuất thủ, lại mượn nhờ tứ đại đan thuộc tính tông tộc giết người, mục đích chỉ là vì chuyển di Võ Hồn Điện chú ý lực, kiến tạo Thiên Đấu Đế quốc đoàn kết nhất trí không khí. Nhưng xét đến cùng, Dương Vô Song nhất định phải nhanh chóng chết đi. Đêm dài lắm mộng, rốt cục mấy tiếng gào thét chuyển đến, lại có một đoàn người gia nhập chiến trường. Thái Thản, Bạch Hạc, Ngưu Cao, Dương Vô Địch đến. Dương Vô Song, ngươi tên phản đồ, hôm nay ta tứ đại đan thuộc tính tông tộc thanh lý môn hộ. Thái Thản thân hóa đại lực tinh tinh, cực kỳ to con thân thể bành trướng đến cao mấy mét, cánh tay kéo dài đến dưới gối, toàn thân bộ lông màu đen lan tràn đầy lực lượng cảm giác. Ngưu Cao, Bạch Hạc đồng dạng thi triển võ hồn chân thân. Dương Vô Địch ánh mắt âm u, trực tiếp xuống tới. Đều vì mình chủ, chớ có trách ta. Tới gần Dương Vô Song về sau, Dương Vô Địch chỉ nói tám chữ. Dương Vô Song hình dạng cùng Dương Vô Địch có chút tương tự, đều là cao gầy thân ảnh, tàn nhẫn ánh mắt, nhìn lấy chung quanh thân hình, còn có đã từng đại ca. Dương Vô Song có chút tuyệt vọng. Dương Vô Địch thực lực viễn siêu tại hắn, để hắn căn bản cũng không có thể chạy thoát. Dương Vô Địch trong miệng các vị kỳ chủ, Dương Vô Song há có thể không hiểu. Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn về sau, vì gia tộc truyền thừa, hắn đưa ra gia nhập võ hồn điện. Hắn còn nhớ rõ đại ca đã từng nói lời, gia nhập võ hồn điện, ngươi chính là võ hồn điện người, muốn chung với võ hồn điện, chúng ta lại gặp nhau thì là địch nhân, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nếu ngươi tam tâm nhị ý, chỉ là bởi vì tham sống sợ chết mới muốn gia nhập võ hồn điện, tông chủ xem ngươi là phản đồ, võ hồn điện cũng sẽ không dùng ngươi. Hắn minh bạch đại ca ý tứ, hai đầu đặt cược đó là thật hai đầu đặt cược, chúng tại chính mình lựa chọn, các tự phát triển. Hy vọng ngươi có thể tại võ hồn điện đem phá chi nhất tộc phát dương quang đại. Đây là đại ca sau cùng chúc phúc. Song phương một cái tiến về võ hồn thành, một cái tiến về Tinh La đế quốc, đều bị mình chủ. Hắn cũng nhớ kỹ đại ca lời nói, gia nhập võ hồn điện về sau, dâng hiến phá chi nhất tộc cùng Hạo Thiên Tông sở hữu bí mật. Cái này mới lấy được Thiên Nhận Tuyết tín nhiệm. Nếu không, Thiên Nhận Tuyết ẩn nút Thiên Đấu đế quốc cái này lại sự, thuộc về võ hồn điện hạch tâm cơ mật. Làm sao lại để hắn tham dự? Chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy gặp lại lần nữa, mà lại thật lẫn nhau là cửu khấu. Các vị kỳ chủ, Dương Vô Song nhìn thoáng qua trong đám người Tuyết Thanh Hà, nhìn đến chính là bình tĩnh. Chiều sâu tham dự Thiên Nhận Tuyết xoán quốc đại nghiệp hắn, nhất thời minh bạch, lúc này Thiên Nhận Tuyết không có tính toán bại lộ, mà lại đối phương chuẩn bị quá đầy đủ, thực lực sai biệt quá lớn, hắn không thể trốn đi đâu được. Muốn giết ta, tới đi. Dương Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để bạo phát, phá hồn thương mũi thương, tàn mát ra sắc bén khí tức, để trung quanh tất cả thương binh đều đình đương rung động, thương ý lắm liệt, mạnh mẽ đâm tới. Nhưng trung quy không địch lại đông đảo đối thủ, đặc biệt là có một đạo so với hắn càng thêm sắc bén mũi thương, trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn. Sau cùng, Dương Vô Song ầm vang ngã xuống đất. Ngay sau đó thân thể bên trong độc tố bắt đầu phát tác, vẹn vẹn mấy giây thời gian liền biến thành khô cốt. Dương Vô Song chết. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh lại. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một tia không đành lòng cùng phẫn nộ, rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Dương Vô Song là chung với nàng, nhưng bây giờ tình thế, nàng cũng cứu không được Dương Vô Song. Lần này Tuyết Tinh Thân Vương liên hợp mấy cái phương thế lực, lặng yên không tiếng động làm ra việc này. Đây đủ nói rõ chính mình đối tiên đấu thành trưởng khống, còn kém xa lắm. Thiên Nhận Tuyết trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nhất định muốn bước nhanh. Dương Vô Song tại thiên đấu thành ẩn nút nhiều năm, làm xuống nguy hại thiên đấu hoàng thất sự tình, Dương tộc trưởng có thể đầy đủ đại nghĩa di thân, sau này sẽ là ta thiên đấu bằng hữu Tuyết Tinh Thân Vương dáng người thẳng tắp. Xuân Phong đắc ý rốt cục rút ra âm thầm hạ độc cũ ác tính, vì hai cái cháu trai báo thù. Hắn trong lòng rất thoải mái. Dương Vô Địch nhẹ gật đầu, ánh mắt càng thêm u ám, trong lòng có chút chua xót. Một ngày này tới quá nhanh, để hắn đều không có chuẩn bị, nhưng hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Theo chiến đấu kết thúc, Diệp Khuynh Tâm thi triển Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, đem từng đạo trị liệu ánh sáng rơi vào tham dự chiến đấu những thứ này hồn sư trên thân, vì bọn hắn trị liệu thương thế. Tại Diệp Khuynh Tâm bên cạnh, là che mặt Diệp Lánh Lánh, hôm nay nàng cũng bị Diệp Khuynh Tâm mang đến. Diệp ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng liếc về phía cách đó không xa Độc Cô Phong. Nghĩ thầm, Độc Cô gia tộc người đều là ngon độc, âm hiểm người. Sự kiện này Diệp Khuynh Tâm cũng không có khiêng kỵ nàng, sau lưng nhu đầu người, Độc Cô gia tộc tuyệt đối phải tính cả chủ nhu. Nhạn nhạn phải cứ cùng cái này Độc Cô Phong đối nghịch, sớm muộn phải bị thua thiệt. Không, đã thua thiệt lớn. Hy vọng Nhạn Nhạn về sau không muốn cố chấp như vậy, hai người còn có huyết mạch phía trên đường tỷ đệ quan hệ, làm gì như thế đâu. Diệp ánh mắt lạnh lùng, Độc Cô Phong cũng cảm nhận được, gia tộc này cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tương tự, chỉ có phụ trợ năng lực. Cái kia liền cần phụ thuộc vào cường giả, dù sao cơ bản nhất săn giết hồn hoàn đều cần chiến hồn sư giúp đỡ. Chỉ là Diệp gia võ hồn thiếu hụt càng lớn, đồng thời chỉ có thể xuất hiện hai cái Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, mới không có hình thành đại gia tộc. Diệp Khuynh Tâm đếm cái hồn hoàn là Độc Cô gia tộc giúp đỡ săn giết, nhị gia quan hệ rất thân dày, là lẫn nhau phụ thuộc quan hệ. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Lánh Lánh thứ tư hồn hoàn cũng sẽ có Độc Cô gia tộc giúp đỡ. Chờ sau này Độc Cô gia tộc lớn mạnh, Diệp gia có thể làm Độc Cô gia tộc một cái phụ thuộc tông môn. Nếu như có thể giải quyết võ hồn thiếu hụt, đem Diệp gia phát triển thành một cái gia tộc loại nhỏ, cũng có thể tăng cường gia tộc phụ trợ năng lực. Độc Cô Phong hiện tại đã thành thói quen tại đứng tại gia tộc độ cao nhìn vấn đề. Diệp gia đã bị hắn xem là người mình. Đột nhiên, Độc Cô Phong nhìn về phía nơi xa, một cái vóc người cao lớn, nam tử mặc áo bào đỏ tại 12 tên thánh điện võ sĩ hộ vệ dưới đi tới. Thánh điện võ sĩ chuẩn nhập môn hạm thế nhưng là 51 cấp hồn lực, nói cách khác cái này 12 người tất cả đều là hồn vương trở lên thực lực. Có thể có như thế phô trương, cũng chỉ có Thiên Đấu Thành võ hồn thánh điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Tát Lạp Tư xem xét tình hình trong sân, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Dương Vô Song đã chết, vẫn là tới chậm. Tuyết Tinh Thân Vương, tại Thiên Đấu Thành làm đại sự như thế, vậy mà không cho ta biết một tiếng. Tát Lạp Tư sắc mặt bất thiện chỉ trích lấy. Giáo chủ đại nhân, truy trốn hung thủ là ta Thiên Đấu nội chính, không cần thiết hướng võ hồn điện báo cáo đi. Mà lại chúng ta đã tra được, Dương Vô Song cũng là độc chết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hung thủ. Ngay tại chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn còn tại phối trí độc dược. Có truyền ngôn, Dương Vô Song đã gia nhập Võ Hồn Điện. Ngài gấp gáp như vậy chạy đến, không phải là muốn bảo hộ Dương Vô Song đi? Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt đáp lại. Chương 84, lừa dối thiên nhận tuyết. Chương 84, lừa dối thiên nhận tuyết. Độc Cô Phong ở một bên cười thầm, hết thể đều kết thúc. Mà lại thiên đấu một phương đứng tại đạo đức điểm cao phía trên. Tất Lạp Tư nhiều nhất chỉ trích vài tiếng, Hoàng Chân có thể cầm thiên đấu đế quốc thế nào? Đây cũng là việc này từ Tuyết Tinh Thân Vương dẫn đầu mục đích. Tất Lạp Tư lâm vào khó xử, muốn hay không thừa nhận Dương Vô Song đã gia nhập Võ Hồn Điện đây. Tuyết Tinh Thân Vương là thật nắm giữ chứng cứ vẫn là phô trương thanh thế? Truyền ngôn chỉ là truyền ngôn, Dương Vô Song là Hạo Thiên Tông chó săn, làm sao có thể gia nhập Võ Hồn Điện? Tuyết Tinh Thân Vương, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Tất Lạp Tư lắc đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Thiên Nhận Tuyết mệnh lệnh, phủ nhận Dương Vô Song là Võ Hồn Điện người. Đã như vậy, Bạch Kim giáo chủ đại nhân thì không cần lo, nơi này còn có Phá Chi nhất tộc Dương tộc trưởng, chúng ta sẽ xử lý tốt việc này. Tất Lạp Tư bất đắc dĩ, mấu chốt là người đã chết. Muốn là người không chết, hắn cũng là hung hăng càn quấy cũng phải đem người mang đi, hắn thật đúng là không sợ Thiên Đấu Đế quốc dám không đáp ứng. Nhưng bây giờ Dương Vô Song biến thành bạch cốt, nói cái gì cũng đã chậm. Độc Cô Phong cũng không quản hai người khắc phục hậu quả ra sao, hắn đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Tuyết đại ca, lần trước còn nói có rảnh rỗi đi thái tử phủ tìm ngươi, nhưng bận bịu tu luyện, không thể tiến đến, nhìn Tuyết đại ca thứ lỗi. Độc Cô Phong cười ha hả cùng Thiên Nhận Tuyết chào hỏi. Thiên Nhận Tuyết lộ ra nụ cười ấm áp, biểu hiện được rất vui sướng, không sao, ngươi tại Tiên Đấu Hoàng gia học viện sự tình ta cũng nghe nói, cùng Vinh Vinh cùng một chỗ tu luyện, vô cùng nỗ lực. Tuổi còn trẻ thì bước vào hồn tôn, tương lai nhất định trở thành ta Thiên Đấu lại một vị cường giả. Lần này vì nhị đệ cùng tam đệ báo thù, ngươi Độc Cô gia tộc xuất thủ tương trợ, thanh hạ tại này đã tạm. Thiên Nhận Tuyết lòng đang dị máu, vừa mới Độc Cô gia tộc cũng tham chiến, sau cùng Dương Vô Song thi thể đều biến thành bạch cốt, cũng là độc tố tác dụng. Nhưng nàng mặt ngoài còn muốn một bộ chiêu hiền đại sĩ, cảm kích bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết biểu hiện thật sự là không chê vào đâu được, cũng trách không được gần nốt nhiều năm như vậy, không ai phát hiện. Thì liên chữ phong trí đều không phát ra gì. Phải biết chữ phong trí võ hồn thất bảo lưu ly tháp, bảo thạch loại võ hồn, có thấy rõ chút xíu công năng, đều không có phát hiện Thiên Nhận Tuyết ngụy trang. Hồn cốt là một mặt, Thiên Nhận Tuyết bản thân biểu hiện cũng là một mặt. Tuyết đại ca, hiện tại tu luyện đến cấp bậc gì rồi? Độc Cô Phong tò mò hỏi. Thiên Nhận Tuyết cười khổ một tiếng, cùng Phong huynh đệ ngươi không cách nào so sánh được, ta hiện tại 30 tầng cấp, còn không có đột phá hồn tông, rất nhanh liền bị Phong huynh đệ đuổi theo. Nàng đóng vai Tuyết Thanh cùng số tuổi là 20 tuổi, đối ngoại triển lãm hồn lực là hồn tôn. Trên thực tế nàng hồn lực đã sớm là hồn vương. Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ. Xem ra Thiên Nhận Tuyết khối này nguồn cốt chất lượng phi thường cao, có thể ngụy trang nàng võ hồn, hồn lực. 38 cấp đã rất tốt, tu luyện những việc này đã vất vả, hấp thu hồn hoàn lại đứng trước sinh mệnh nguy hiểm. Tuyết đại ca là cao quý thái tử, thân hệ đế quốc căn uy, chữa trị quốc gia, lớn mạnh quân đội, phát triển hồn sư học viện, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, để Thiên Đấu Đế quốc quốc lực càng ngày càng mạnh, mới là phải làm nhất. Độc Cô Phong lửa dối nói. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn là bị ẩn nút kiếp sống không thể chậm trễ, bằng không thành thần thời gian tuyệt đối so với Đường Tam phải sớm được nhiều. Nếu có thể tiếp tục trì hoãn một chút hắn tăng lên tốc độ, tuyệt đối là có thể. Cảm ơn Phong huynh đệ quan tâm, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhìn một chút các ngươi những thiên tài này học viên. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Độc Cô Phong nói cũng đúng, nàng vẫn đang làm sự tình, thẩm đấu Thiên Đấu Đế quốc các mặt. Ừm, hồn sư học viện là thai nghén cường giả cái nôi, nếu là thái tử điện hạ nhiều quan tâm kỹ càng, những học viên này tốt nghiệp về sau, khẳng định sẽ vì thái tử điện hạ hiệu lực. Độc Cô Phong không để lại dư lực lừa dối lấy, muốn để Thiên Nhận Tuyết lâm vào thế lực lớn mạnh trong quái cảm, cũng có thể cho chính mình nhiều thời gian hơn đuổi kịp thực lực của nàng. Xem ra sau này đến nghĩ một chút biện pháp, nhiều lừa dối nàng một phen. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Qua Long đã tại chỉ huy lấy quân đội thanh lý chiến đấu phế tích. Tất Lạp Tư còn có tứ đại đan thuộc tính tông tộc cũng đã thối lui. Tuyết đại ca, xin từ biệt, có rảnh ta lại đi gặp ngươi. Độc Cô Phong cùng Thiên Nhận Tuyết cáo biệt về sau, mang theo lão xả, lão hạt cũng về tới Độc Cô phủ. Đại sảnh bên trong, Độc Cô Phong ngồi tại chủ vị phía trên, tiểu xà không biết cái gì thời điểm cũng vào, mang theo các loại thức ăn, một bàn bàn đều bày tới. Đi qua phen này dày vò, Độc Cô Phong cũng đói bụng, hắn thèm ăn nhỏ rãi, thưởng thức. Thiếu chủ, qua chiến dịch này, gia tộc tại các phương thế lực bên trong uy danh đại trấn, tại Thiên Đấu thành quyền lên tiếng sẽ tiếp tục tăng cường, mà lại Dương Vô Song hồn đạo khí ta cũng lấy được. Lão xà đến bây giờ còn rất hưng phấn. Dương Vô Song thực lực là hồn đấu la, thì tại gia tộc Nưu Đồ phía dưới bị giết, diệt trừ dạng này một cái dùng độc cao thủ, cầm xuống đối phương truyền thừa, lớn mạnh đại gia tộc thực lực. Không có cái gì so những thứ này càng sảng khoái hơn. Độc Cô gia tộc là chủ mưu, cầm xuống chiến lợi phẩm cũng là nên, mà lại chúng độc Dương Vô Song, cũng không ai dám tại độc trong đống tìm đồ. Thế nào, có hay không phá chi nhất tộc luyện dược cùng chế độc điện tịch? Độc Cô Phong nói, còn thật có. Phá chi nhất tộc cam hiểu luyện dược, tầm bổ thân thể, liệu thương, thai nghén kinh mạch dược vật đều có. Đến tại độc dược, có một bản dược lý hỗn hợp bút ký, trong đó kỹ thuật các chủng dược thảo hỗn hợp, luyện chế độc dược hỗn độc lý luận. Lão xà dọc theo con đường này đã lấy tinh thần lực không ngừng xem xét, cảm giác thu hoạch rất nhiều. Nói chuyện đồng thời hắn đem một quyển sách đưa tới. Độc Cô Phong tiếp nhận nhìn lại. Hai loại nguyên bản có ích với thân thể dược thảo, hỗn hợp về sau liền có thể biến thành kịch độc, luyện dược cũng là nghiên cứu các chủng dược thảo phối hợp hỗn hợp. Độc Cô Phong đọc nhanh như gió, nửa giờ liền đem bản này thật mỏng sách nhìn toàn bộ. Trong đó trừ nguyên lý tính giới thiệu, còn có các chủng dược thảo hỗn hợp. Đây đúng là phá chi nhất tộc đời đời nghiên cứu thành quả, Dương Vô Song thật là một cái thiên tài. Độc Cô Phong cười to hai tiếng. Trong đó còn có một số Dương Vô Song những năm này tại Võ Hồn Điện duy trì dưới tiến hành nghiên cứu. Bảy màu lộng lẫy, đây chính là Tuyết Dạ Đại Đế chúng độc. Độc Cô Phong đem những này ghi vào tâm lý. Lão xà, đến đón lấy các ngươi còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là chuyện gì Võ Hồn Điện chú ý lực, Dương Vô Song cái chết, Võ Hồn Điện khẳng định sẽ dốc hết toàn lực điều tra, thậm chí xuất thủ trả thù. Cần cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Độc Cô Phong trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Lão xà cùng lão hạt liếc nhau một cái, hiếu kỳ nói, thiếu chủ định làm gì? Tự nhiên là cho bọn hắn dựng nên một cái càng lớn địch nhân, bây giờ đại lục phía trên người tận đều biết Phong Hào Đấu La, vậy mà chỉ có hơn 10 cái kia làm sao có thể? Lan truyền ra ngoài, có người tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhìn thấy tay cầm Hạo Thiên chủ ý cường giả, đột phá Phong Hào Đấu La. Hư hư thực thực Hạo Thiên Tông ngũ trưởng lão. Nếu như Hạo Thiên Tông mấy vị trưởng lão đều trở thành Phong Hào Đấu La, bấm ngón tay tính toán, vẹn vẹn Hạo Thiên Tông thì có 7 vị Phong Hào Đấu La. Trong đó còn có Đường Hạo, Đường Thiếu dạng này cường giả. Độc Cô Phong nghiêm túc nói. Chương 85, 7 vị Phong Hào. Tiểu xà ánh mắt sáng lên, nhiều như vậy. Lão xà cùng lão hạt thì là trợn mắt hốt mồm, thiếu chủ, đây là thật hay giả? Như cẩn thận suy đoán, thiếu chủ nói còn thật có thể là sự thật. Hạo Thiên Tông phong bế sơn môn về sau, ngoại nhân căn bản không biết tông môn tình huống. Tất cả tông môn người ôm hận dốc lòng tu luyện, đột phá cảnh giới cũng không phải là không thể được. Hạo Thiên Tông mấy vị trưởng lão tuổi tác cũng không lớn, tại phong bế sơn môn thời điểm đều là hồn đấu la. Bây giờ 11 năm trôi qua, nhắc tới một số người một cái đều không đột phá, lão xà cùng lão hạt đều không tin. Hết thảy đều là có khả năng. Độc Cô Phong thần bí nói một câu. Nhân ra thật đúng là 7 cái, mang lên lặn nút trong bóng tối lao tông chủ Đường Bác cái kia chính là 8 cái. Còn có một cái bị sát lục chi vương phụ thể Đường Thần. Hạo Thiên Tông bản thân thực lực có thể không có chút nào yếu. Võ Hồn Điện nuôi hổ gây họa, biểu hiện ngốc thiếu vô cùng. Ta hiểu được, thiếu chủ, ta cái này đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đem tin tức theo Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phụ cận tiếp tế trong tiểu trấn tuân ra tới. Tuyệt đối cùng gia tộc không có một chút quan hệ, lại sẽ truyền bá vô cùng nhanh. Lao xà hắc hắc âm hiểm cười hai tiếng. Đối với hắn dạng này lao giang hồ, làm chuyện như vậy lại nhẹ nhõm cực kỳ. Lão Hạt cũng là nóng lòng muốn thử, làm sao cảm giác có chút hưng phấn đâu. Hắn vô cùng chờ mong tin tức truyền bá ra ngoài về sau, tại hồn sư giới đưa tới gợn sóng. Đương nhiên, đến từ Lam Tinh Độc Cô Phong, càng hiểu tin tức truyền bá. Lam Tinh tin tức không phải liền là các loại chấn kinh đế, tiểu biết văn sao? Chấn kinh? Ngươi lấy là trên đại lục chỉ có 10 cái phong hào đấu la sao? Dung động, thiên hạ đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông những năm này đang làm gì? Tin tức nặng ký. Đại lục phía trên lớn nhất ẩn tàng thế lực. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bọn hắn tại báo thù nghịch tập trên đường. Một ngày nào đó chấn kinh thế giới. Vì sao Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vạn năm hồn thú hốt hoảng mà chạy? Bởi vì Hạo Thiên Tông đột phá Phong Hào Đấu La nhiều lắm. Những câu chuyện này một khi truyền bá ra, tuyệt đối sẽ thành vì tất cả hồn sư gặp mặt về sau đệ nhất cái muốn bắt quái tin tức. Thậm chí sẽ không cực hạn vu hồn sư giới, các đại thành thị trà lâu, tiểu quán những cái kia không có việc gì lưu điều quý tộc cũng sẽ như thế. Độc Cô Phong đem làm tinh một số phương pháp nói cho lão xà cùng lão hạt. Thiếu chủ, ngươi thật là một cái thiên tài. Hạo Thiên Tông nhất định phải bị thiếu chủ chơi chết không thể. Lão xà, lão hạt. Tiểu xà trong ánh mắt nổi lên sùng bái quan mang. Đến đón lấy phải xem ngươi rồi, lão xà. Độc Cô Phong dặn dò. Lão xà đó là vô bộ ngực cam đoan, thiếu chủ, ngươi yên tâm. Bố trí tốt những thứ này, Độc Cô Phong mới yên tâm rất nhiều. Hắn lại nghĩ tới tứ đại đan thuộc tính tông chủ, nguyên bản dựa theo dụng ý của hắn, đặc biệt là phá chi nhất tộc, khẳng định phải thừa cơ thu phục. Nhưng nghĩ đến Đường Bắc lặn nút trong bóng tối, Độc Cô Phong liền từ bỏ ý nghĩ này. Nói không chừng tứ đại tông tộc bên trong thì có cùng Đường Bắc có liên hệ. Độc Cô gia tộc còn không thể quá sớm bại lộ dạ tâm. Trong khoảng thời gian này vẫn là lấy để thăng thực lực làm chuẩn, gia tộc đỉnh phong chiến lực cũng chỉ có 3 cái hồn thánh. Kém quá nhiều. Phụ thân sắp đột phá hồn đấu la, còn có lão hạt sắp đột phá hồn thánh, đến lúc đó, gia tộc đỉnh phong chiến lực cũng là 1 cái hồn đấu la, 3 cái hồn thánh, cục diện đem thay đổi rất nhiều. Độc hồn sư lặng yên không một tiếng động hạ độc, hồn thánh có thể làm sự tình đều đã rất nhiều, huống chi hồn đấu la. Cùng ngày, lão xà liền rời đi, lão hạt cũng bắt đầu bế quan tu luyện, thề phải đột phá hồn thánh. Độc Cô Phong để tiểu xà gọi tới một cái khác gia tộc hồn sư. Cái kia chính là tiến về Tắc Thác thành lúc xuất hiện qua võ hồn hoa chu gia tộc hồn sư. Hoa chu là một loại tiểu hình chi chu hồn thú, bụng cùng phần lưng là nhan sắc tươi đẹp hoa văn, thích nhất tại rừng rậm, trong bụi hoa bố trí xuống mạng nhện đi săn. Đương nhiên nhan sắc như thế tươi đẹp cũng đại biểu kịch độc. Cái này hoa chu hồn sư tại Độc Cô gia tộc người xưng Hoa Vương, mấy năm trước tiến về Tắc Thác thành thời điểm, hồn lực cấp bậc là hồn vương. Hiện tại vẫn là hồn vương, hồn lực đẳng cấp 57 cấp. Là trong gia tộc ngoại trừ lão hạt bọn hắn bên ngoài thực lực tối cường. Hoa Vương đi vào đại sảnh, Độc Cô Phong thì cảm thán, hoa này vương giá quá xoái. Chẳng lẽ là thụ võ hồn ảnh hưởng? Sắc mặt trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ đến tựa như nữ tử một dạng. Hình dạng thanh tú, vũ quan nhu hòa, xem ra chỉ có hơn 20 tuổi, cái này muốn là phong tới giới quý tộc bên trong, tuyệt đối là hàng bán chạy. Trên thực tế Hoa Vương đã 40 tuổi đi lên. Hoa Vương, lão hạt cùng lão xà đều có chuyện quan trọng xử lý, gia tộc sự vụ tạm thời do ngươi đến quản lý. Độc Cô Phong phân phó nói. A thiếu chủ, ta không giỏi nơi này. Hoa Vương liền tiếng nói đều rất nhã miệng. Để Độc Cô Phong cả người nổi da gà lên. Ngươi đã là cao giai hồn vương, lập tức hồn đế, phải nhận lãnh gia tộc trách nhiệm, các gia tộc lớn mạnh, ta chuẩn bị thiết lập một cái trưởng lao chức vị. Ngươi nhìn, ngươi cũng là gia tộc thứ tư cao thủ, lại không thể có điểm lòng cầu tiến sao? Độc Cô Phong ngữ trọng tâm trường bánh vẽ, lão Cửu cùng tiểu Cửu là ẩn tàng thực lực, hắn cũng không có đem lão Cửu tính toán ở bên trong. Cũng không có chuyện trọng yếu gì, ta ngay tại trong tộc, có việc thì thông báo ta. Chỉ đạo tộc nhân tu luyện, luyện dược phân phối cho tộc nhân đột phá lúc trợ giúp bọn hắn thu hoạch được hồn hoàn, đều là đơn giản một chút sự tình. Độc Cô Phong khoát tay áo, một lời mà quyết. Hoa Vương nháy mắt, thiếu chủ nói rất hay có đạo lý, ta có thể làm gia tộc trưởng lão. Hắn đầy mang tâm tư đi xuống, mà Độc Cô Phong cũng thừa dịp nhàn rỗi thời gian, cùng gia tộc hồn sư từng cái câu thông. Ngoại trừ Hoa Vương, gia tộc Hồn Vương còn có một cái băng thiểm võ hồn hồn sư, 53 cấp hồn lực. Tộc nhân khác còn có hơn 30 tên hồn sư, đều là hồn tông trở xuống. Độc Cô Phong hiện tại đối tu luyện lý giải, khi bọn hắn lao sư dư xài, vô luận là thực chiến, vẫn là minh tưởng hồn lực, vẫn là đối độc nghiên cứu. Cô Phong tự nhận từ nhỏ đạt được Độc Cô Thạc điên cuồng kê mà hắn, lại có ngoại phụ hồn cốt, đan châu, lĩnh vực, tu luyện tâm đắc vượt xa hơn hẳn với những thứ này phổ thông hồn sư. Hắn hao tốn hơn một tháng thời gian, trợ giúp tộc nhân tu luyện, chỉ đạo bọn hắn. Đây không phải Độc Cô Phong thích lên mặt dạy lời, chủ yếu là hắn có cảm giác tại gia tộc thực lực vẫn là quá yếu, cần muốn hắn làm chút chuyện. Thiếu chủ, hiện tại ngươi chính là tộc nhân trong lòng thần. Tiểu Sa kính nể nói ra. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đi theo Độc Cô Phong bên người, cũng học được rất nhiều. Độc Cô Phong khoanh chân ngay tại chỗ, trên thân nhấp nhoáng một đạo màu trắng gợn sóng. Gợn sóng lóe lên một trôi qua, không ngừng thu hồi lại thả ra. Hắn tại tu luyện sát thần lĩnh vực. Tiểu Sa, hắn tin. Từ khi hắn cho ra tộc hồn sư giải độc về sau, thời gian dài như vậy đều không có bởi vì độc phát mà thân vong. Đồng thời độc tố vấn đề làm dịu, chịu đủ tra tấn những thứ này hồn sư, dụng tâm dưới việc tu luyện, hồn lực đẳng cấp đều có đề thăng. Bọn hắn làm sao có thể không đem Độc Cô Phong coi như thần? Tiểu Sa, Hạo Thiên Tông nhiều như vậy phong hào đấu la, ngươi liền không có điểm ý nghĩ? Độc Cô Phong hỏi. Tiểu Sa sắc mặt hồng nhuận phân phớt, ánh mắt kiên định, cho lão xà lưu một cái, cho thiếu chủ lưu một cái, còn lại ta đến. Vậy ngươi còn kém xa lắm, nỗ lực tu luyện đi, đều muốn bị ta đuổi kịp. Tiểu Sa nghe xong, nhất thời không nói, tu luyện trường phía trên chỉ còn lại có an tĩnh tu luyện. Chờ lấy tới tiên thảo, cho Tiểu Sa ăn một gốc, đây chính là cải biến tu luyện tiên phú, để Tiểu Sa cũng có thể trở thành đỉnh cấp thiên tài. Độc Cô Phong suy nghĩ. Chương 86, Diệp Linh Linh, chính mình người. Chương 86, Diệp Linh Linh, chính mình người. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Hoàng Gia cao cấp học viện. Một tòa độc tòa nhà dừng chân biệt thự trong, tráng lệ hóa trang thì cho thấy nơi này chỉ có bộ phận học viên mới có thể vào ở phòng khách trên ghế salon. Đang ngồi lấy che mặt Diệp Lánh Lánh, tại bên cạnh nàng là Độc Cô Nhạn. Nhạn Nhạn, ngươi lúc đó là không tại hiện trường, chiến đấu tràng diện rất to lớn, hai cái hồn đấu la, một cái hồn thánh vây công Dương Vô Song. Toàn bộ đường đi, vài gian cửa hàng đều làm hỏng. Tuyết Tinh Thân Vương điều tập trọng giáp bộ binh, vây nước chảy không lọt. Diệp Lánh Lánh thanh âm linh động, giảng thuật hôm đó chiến đấu. Độc Cô Nhạn một mặt bình tĩnh, tốt, lạnh lùng, ta hiện tại đối với mấy cái này không có hứng thú. Từ lần trước Ngọc Thiên Hàng đấu hồn đài dâng tấu chương trắng đến bây giờ, đi qua hơn một tháng, Độc Cô Nhạn vẫn luôn chưa có trở về học viện. Nàng cảm giác quá mất mặt. Thằng đến phát sinh Dương Vô Song sự tình, để trường học tiêu điểm đề tài biến thành Dương Vô Song. Nàng mới tâm không cam tình không nguyện trở về. Nhạn Nhạn, ta là muốn nói, ngươi cũng đừng cùng Độc Cô Phong giận rồi, hắn quá lợi hại, chuyện ngày đó, hắn cũng là chủ yếu người tham dự. Diệp Lênh Lênh cân nhắc lời nói, khuyên đủ. Linh Linh, ta biết ra ra ngươi cùng ba hắn quan hệ tốt, nhưng chúng ta gia tộc sự tình, ngươi không rõ ràng nội tình. Độc Cô Nhạn lắc đầu, hoàn toàn nghe không vào. Nhạn Nhạn, ngươi đấu không lại hắn, hắn mới 11 tuổi, đều hồn tôn. Độc Cô Nhạn sắc mặt phát lạnh, ngươi đừng nói nữa, lạnh lùng, ta không thể so với hắn kém, về sau ta sẽ dốc toàn lực tu luyện, ta cũng không tin hắn có thể vượt qua ta. Độc Cô Phong thực lực là nàng trong lòng một cây gai, tu độc nhất mạch ba cái hồn kỹ đều là công kích hồn kỹ, công kích lực chỉ sợ đồng dạng hồn tông cũng không sánh nổi. Mà nàng thẳng đến thứ ba hồn kỹ mới là Bích Lân Tử Độc. Nhưng nàng trong lòng còn tồn lấy may mắn, tu xả là đi khống chế hệ. Khống chế hệ so cường công hệ có ưu thế, theo hồn hoàn tăng nhiều, thực lực của nàng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, mà lại khống chế hệ có thể khắc chế có nhược điểm chiến hồn sư, nàng Độc Cô Nhạn tương lai cũng là muốn trở thành cường giả. Hú hồn, Độc Cô Phong nói không chừng cái gì thời điểm thì độc phát mà chết, Độc Cô Nhạn trong lòng hận hận nghĩ đến. Diệp Lánh Lánh bất đắc dĩ, xem ra lần này ăn thiệt thòi còn không có để Độc Cô Nhạn giải giáo huấn. Về sau chỉ có thể từ từ hòa hoãn song phương quan hệ, nàng kỳ thật rất ngạc nhiên, vì cái gì thân là đường tỷ đệ, quan hệ sẽ kém như vậy. Sơ cấp hồn sư học viện. Độc Cô Phong tại làm theo gia tộc sự vụ về sau, liền trở về học viện. Vừa trở lại học viện, hắn thì theo Phong Lăng cùng Phong Lệ trong miệng đạt được một tin tức. Chữ Vinh Vinh tốt nghiệp, đã làm tốt nghiệp thủ tục, nói là muốn tới mặt khác cao cấp hồn sư học viện liền đọc. Độc Cô Phong là người, chắc không được, chữ Vinh Vinh lần trước hỏi hắn vẫn sẽ hay không nhớ đến nàng, nguyên lai là dự định rời đi. Khoảng cách bình thường tốt nghiệp thời gian còn dài mà, chữ Vinh Vinh thì sớm rời đi. Hẳn là so nguyên tắc nội dung cốt truyện càng thêm sớm đi xử lai khác học viện. Là chữ Phong Chí sợ hãi chữ Vinh Vinh hãm tại chính mình nơi này. Độc Cô Phong cười cười, quả nhiên thất bảo Lưu Ly Tông là biết rõ Độc Cô gia tộc võ hồn thiếu hụt. Có ý tứ. Hắn cũng không hề để ý quá nhiều, nhưng đến đón lấy cũng nên bố trí. 10 vạn năm lam ngân hoàng đuổi phải xương. Nói cái gì cũng cần phải nắm chắc cơ hội đoạn. Tại Đường Tam nhập học trong lúc đó, Đường Hạo khẳng định phải tiến về Sử Lai Khắc học viện, đó không phải là chính mình cầm hồn cốt hảo thời cơ mà. Độc Cô Phong suy nghĩ, sau đó tại học viện chăm chú tu luyện. Một ngày này, Độc Cô Phong ngay tại nghĩ thái tu luyện trường tu luyện, đột nhiên cảm giác được có người tiếp cận. Diệp Linh Linh, ta tới nhìn ngươi một chút có cần hay không trị liệu. Diệp Linh Linh tới gần Độc Cô Phong chỗ tu luyện, thanh âm vẫn là thanh thúy không linh. Trị liệu cái gì? Độc Cô Phong suy nghĩ một chút mới phản ứng được, bởi vì độc võ hồn nguyên nhân, độc thuộc tính hồn lực sẽ tạo thành kinh mạch bị hao tổn. Cách một đoạn thời gian dùng dược vật ẩn dưỡng hoặc là từ phụ trợ hồn sư trị liệu có thể rất cường tráng kinh mạch. Độc Cô Phong là có đan châu sinh ra nhiệt lưu, để hắn thân thể cường độ rất cao, đồng thời có thể thời gian thực chữa trị kinh mạch tổn thương. Bởi vậy, cũng không cần trị liệu. Đây cũng là để Độc Cô Thạc cùng lão xà tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa phương, chỉ có thể đổ cho Độc Cô Phong tiên phú dị bẩm, độc phát sớm, thân thể thích ứng độc thuộc tính hồn lực. Học tỷ, mời. Độc Cô Phong cũng không có cự tuyệt. Hắn tại sát lục chi đô không ngừng chiến đấu, thường xuyên thụ thương, đi qua đan châu gần dưỡng, cũng sẽ không lưu lại nội thương, nhưng một số ngoại thương, vết sẹo vẫn phải có. Đan châu năng lượng cũng so sánh duy nhất, có lẽ cựu tâm hải đường trị liệu sẽ có đặc thù công hiệu. Diệp Lánh Lánh gặp Độc Cô Phong đáp ứng, phải duỗi tay ra, một đóa màu hồng phấn hải đường hoa nâng ở trong lòng bàn tay, hải đường hoa từ màu trắng cùng màu hồng cánh hoa tạo thành, màu sắc diễm lệ, hoa tư thế ưu mỹ. Một vòng vầng sáng màu tím lấp lóe, Diệp Linh Linh thi triển ra hắn thứ ba hồn hoàn. Nhất thời, huyền như cánh hoa đồng dạng màu trắng quang mang, chậm chậm bay xuống rơi vào Độc Cô Phong trên thân. Diệp Linh Linh hồn tôn tu vi, khẳng định không cách nào cảm nhận được chính mình thể nội tình huống. Nhưng, Độc Cô Phong mình có thể cảm nhận được. Màu trắng quang mang nhập thể tức hóa, dung nhập thân thể mỗi khắp ngóc ngách. Phản ứng lớn nhất cũng là trên thân ngoại thương. Nguyên lai đã có vết sẹo địa phương, vết sẹo tại tiêu trừ, triệt để khôi phục nguyên hình. Mà thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại hấp thu lấy những thứ này bạch quang. Thân thể biến đến ấm áp. Cái này trị liệu ánh sáng cùng chữa vinh vinh tăng phúc ánh sáng hoàn toàn không giống. Tăng phúc là có tính nhắm vào dung nhập bắp thịt hồn lực, mà trị liệu năng lượng dung nhập thân thể mỗi cái vị trí, tựa như giữa mùa đông uống một ngụm nước nóng, toàn thân đều biến ấm. Hắn thân thể tựa như động không đáy, đem Diệp Linh Linh trị liệu ánh sáng đều cho hút thu vào. Chốc lát sau, Diệp Lánh Lánh hồn lực cơ hồ hao hết, mới ngừng lại được. Độc Cô Phong, nhạn nhạn là ngươi đường tỷ, nhưng nàng còn không có ngươi thành thủ, ngươi lần trước cho nàng giáo huấn cũng đủ hung ác, để Ngọc Thiên Hằng cùng nàng trở mặt thành thủ. Nàng muốn là lúc sau lại trêu chọc ngươi, ngươi có thể hay không đừng tìm hắn tính toán? Diệp Linh Linh đột nhiên nói. Học tỷ, ta nói ngươi lạnh như vậy một người, làm sao đột nhiên đến cho ta trị liệu, nguyên lai là vì ta đường tỷ. Ngươi có phải hay không khuyên nàng không nên trêu chọc ta, kết quả phát hiện căn bản là không có cách thuyết phục nàng. Làm sao ngươi biết? Diệp Lánh Lánh thốt ra. Đoán cũng có thể đoán được, chuyện giữa chúng ta ngươi thì không cần lo. Ngươi cũng không còn được. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Diệp Linh Linh có chút nhục trí, cái này hai tỷ đệ không có một cái nhượng bộ. Được rồi, Độc Cô Phong nói cũng đúng, nàng cũng không còn được. Về sau cách mỗi nửa tháng ta đến chữa cho ngươi liệu một lần. Diệp Lánh Lánh nói xong đi thẳng. Này mới đúng mà, đây mới là ta trong ấn tượng Diệp Linh Linh. Đủ lạnh, ta thích. Độc Cô Phong nỉ non nói một tiếng. Chính muốn rời khỏi Diệp Linh Linh thân thể dừng một chút, nhưng không có dừng lại. Nếu như thông qua mạng che mặt, liền có thể thấy được nàng sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Cái này Độc Cô Phong cũng quá lớn mật. Nàng không biết là Độc Cô Phong đã sớm đem Diệp gia xem là người mình. Cái kia Diệp Linh Linh, càng là người một nhà bên trong chính mình người. Bởi vậy, Độc Cô Phong đối mặt nàng so mặt đối với cái khác người càng thêm lớn gan. Chương 87, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chương 87, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Diệp Lánh Lánh sau khi rời đi, Độc Cô Phong thời gian lại khôi phục bình thường. Tu luyện chiếm cứ mỗi ngày toàn bộ thời gian. Hồn kỹ, hồn lực, sát thần lĩnh vực, còn có hai đầu phỉ thúy long xà. Rời đi sát lục chi đôi lúc, phỉ thúy long xà niên hạn đã phát triển đến 6.000 năm. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng cũng không có đình chỉ trưởng thành, niên hạn đã tiếp cận 7.000 năm. Duy trì mỗi tháng hơn 100 năm tốc độ. Rất là kinh người. Bọn chúng thành bộ dạng như thế nhanh, chủ yếu vẫn là đãi ngộ tốt. Độc Cô gia tộc to lớn tài lực, để hai đầu phỉ thúy long xà cần dược thảo, huyết thực không chút nào gián đoạn. Bọn chúng thế nhưng là ăn thịt hồn thú. Mặt khác đưa đến tác dụng chính là đan châu. Đan châu cùng phỉ thúy long xà ở giữa tuần hoàn, trợ giúp bọn chúng để thăng cường độ thân thể, vận dưỡng hồn lực. Sau cùng, là phỉ thúy long xà huyết mạch làm ra tác dụng cực lớn, thiên phú dị bẩm, hấp thu hồn lực tốc độ thật nhanh. Nhưng dù vậy, Độc Cô Phong còn cảm thấy chậm, chí ít trưởng thành đến vạn năm hồn thú, lại phối hợp thêm quỷ dị hồn kỹ, mới có thể có tác dụng lớn. Hiện tại bọn hắn thực lực vẫn là thấp một chút. Độc Cô Phong cũng chỉ có thể không ngừng đoán luyện bọn chúng hồn kỹ để kích thích huyết mạch chi lực, để chúng nó thực chiến năng lực càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, thời gian tại không ngừng trôi qua. Độc Cô Phong dần dần muốn vượt qua tại Thiên Đấu Hoàng Gia sơ cấp học viện sau cùng một năm. Mà ngoại giới, hắn bố trí tại hồn sư giới nhấc lên ngoài ý liệu ngập trời sóng lớn. Tinh đấu đại xâm lâm biên giới, hai cái dáng người hùng tráng, tóc trắng xóa lao giả thân mặc hắc bào, mang theo mũ rộng đảnh, không ngừng ra bên ngoài giới phi nhanh. Phía trước một người, hai sợi lông mi dài thẳng đến cái cổ, trên mặt tinh thần quắc thước, hồng quang đầy mặt, nếu không phải tóc trắng xóa, hoàn toàn nhìn không ra là một cái lão giả. Hắn người sau lưng mặt như lưới lao, rất là cứng rắn, hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn, khí tức vừa đi vừa về nhảy lên, trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc kích động. Nhị ca, lần này ta thành công hấp thu thứ 9 hồn hoàn về sau, chúng ta năm vị trưởng lão bên trong thì có 4 vị phong hào, tăng thêm tông chủ, tông môn cùng sở hữu 5 vị phong hào đấu la. Trở lại tông môn, hướng tông chủ đề nghị giải phong tông môn đi, Hạo Thiên Tông là thời điểm quay về hồn sư giới. Lưỡi đao nam tử kích động nói ra. Lông mi dài lão giả ngược lại là ánh mắt bình tĩnh, chỉ sợ tông chủ sẽ không đồng ý, 5 vị phong hào nhìn như rất nhiều, nhưng võ hồn điện phong hào đấu la cũng không ít, tông chủ có lẽ vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Lưỡi đao nam tử nhất thời nhíu mày, nhẫn, nhịn 11 năm, còn muốn nhận bao lâu? Hắn chính là Hạo Thiên Tông ngũ trưởng lão Nhiên Dương đấu la, vừa mới tại nhị trưởng lão Thanh Dương đấu la trợ giúp phía dưới thu hoạch được thứ 9 hồn hoàn, tiến giai phong hào. Ít nhất cũng phải chờ đến lão thất trở thành phong hào đấu la. Thanh Dương đấu la nói. Ngũ trưởng lão Nhiên Dương đấu la nhất thời không nói. Hạo Thiên Tông nguyên bản 7 vị trưởng lão, đại trưởng lão cùng lục trưởng lão, năm đó đều chết trận. Còn lại nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão năm vị trưởng lão. 11 năm trôi qua, 4 vị đã tấn cấp làm phong hào đấu la. Thất trưởng lão cũng đã đạt tới 88 cấp, lại có mấy năm thời gian liền có thể đột phá. Vậy thì chờ lão thất thành phong hào đấu la nhìn tông chủ còn có cái gì nói. Ngũ trưởng lão Nhiên Dương đấu la oán hận nói ra. Báo thủ là Hạo Thiên Tông tất cả mọi người chấp niệm trong lòng. Bọn hắn ôm hận tu luyện không phải là vì tông môn một lần nữa trở về hồn sư giới, rung động thế giới cái kia một ngày sao? Đợi đến thất trưởng lão trở thành phong hào đấu la, tông môn 6 vị phong hào đều xuất hiện, là cỡ nào trấn hám nhân tâm. Suy nghĩ một chút cái kia tràn diện, hai người đều rất kích động. Độc Cô Phong tuyệt đối nghĩ không ra, hắn thuận miệng bố trí Hạo Thiên Tông ngũ trưởng lão tấn cấp phong hào đấu la, vậy mà trùng hợp như vậy. Trong khoảng thời gian này, ngũ trưởng lão đúng là tinh đấu đại xâm lâm hấp thu thứ 9 hồn hoàn. Thật sự là khéo léo không thể lại đúng dịp. Nửa giờ đi qua, hai người tới ngoại giới tiếp tế tiểu trấn. Nhị ca, ăn cơm nóng đi, vì tìm kiếm thích hợp hồn hoàn, 3 tháng đều không có thể nghỉ chân. Nhiên Dương đấu la nhìn lấy tiểu trấn bên trong dòng người, cái này đã lâu náo nhiệt, để hắn có chút nhịn không được. 11 năm, đều chưa thấy qua nhiều người như vậy. Đây là 11 năm qua, hắn lần thứ nhất ra tông môn, một đường lên cũng là trốn trốn tránh tránh. Thanh Dương đấu la thở dài một hơi. Tộc nhân chịu ủy khuất, hấp thu hồn hoàn giống làm tặc một dạng, không dám lộ diện, không dám dừng lại. Đi. Thanh Dương đấu la rất là không đành lòng, ngũ đệ trở thành phong hào đấu la, đúng là hắn cao quang thời khắc, hắn không đành lòng tự tuyệt. Hắn dẫn theo nhị đệ đi vào một nhà 2 tầng tiểu điếm. Thanh Dương đấu la đệ nén thanh âm, mở một cái lầu 2 phòng. Nhiên Dương đấu la thật nhanh điểm mười mấy món thức ăn. Nhị ca, chờ trở lại tông môn, hâm mộ chết bọn hắn. Nhiên Dương đấu la một bên điểm một bên cười. Mà nhị trưởng lão thì là thương cảm, người bình thường qua sinh hoạt đối với Hạo Thiên Tông cái kia chính là xa xỉ. Lấy hắn thực lực, rất nhẹ nhàng thì cảm giác được lầu 2 còn có lầu 1 bên trong đại sảnh náo nhiệt không khí. Hạo Thiên Tông bao lâu đều không có dạng này không khí. Các ngươi nghe nói không? Đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn, toàn bộ tộc nhân đều tại dốc lòng tu luyện, chỉ còn chờ hướng võ hồn điện báo thủ. Một cái hơi có chút đè nén thanh âm, mang theo bát quái hưng phấn. Ồ, mau nói, là chuyện gì xảy ra? Thấy ở có người cổ động, cái này đè nén thanh âm càng thêm hưng phấn. Đại lục phía trên thế lực cường đại nhất, các ngươi tưởng rằng võ hồn điện? 10 phân sai. Ta nói cho các ngươi biết, là Hạo Thiên Tông. Có người tại tinh đấu đại xâm lâm nhìn đến một cái tay cầm Hạo Thiên chủ ý cường giả tại hấp thu thứ 9 hồn hoàn. Nhìn diện mạo, Hạo Thiên Tông ngũ trưởng lão. Vậy ngươi muốn à, ngũ trưởng lão đều đột phá phong hào đấu la, phía trên đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cái kia không đều là phong hào đấu la. Lại thêm bọn hắn tông chủ, còn có cái kia Hạo Thiên đấu la, ít nhất là 7 tên phong hào đấu la. Ta thì hỏi ngươi chấn kinh không kiếp sợ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Cái này áp chế thanh âm tràn đầy tự hào cùng chúng người chú ý hưng phấn. Những thứ này hạ tầng hồn sư, đối với Hạo Thiên Tông đại trưởng lão cùng lục trưởng lão thân tử cũng không có rõ ràng như vậy. Chính là như vậy thật thật giả giả tin tức mới khiến cho người càng thêm ưa thích nghe. Ta dọa cái ai ra, 7 cái phong hào đấu la, vậy còn không đem võ hồn điện cho san bằng. Ai nói không phải đâu, võ hồn điện lần này gặp nạn rồi. Cái này tính là gì, đây vẫn chỉ là phong hào đấu la, hồn thánh, hồn đế có bao nhiêu, vài trăm người cũng không chỉ. Bình thường hồn sư thứ 5 hồn đều muốn hấp thu vạn năm hồn thú, ta có cái tiền bối trong rừng rậm tìm mấy tháng mới tìm được cái vạn năm hồn thú, ngươi đoán là bởi vì cái gì? Ta nói cho ngươi đi, bởi vì Hạo Thiên Tông đột phá quá nhiều người, đem tinh đấu đại xâm lâm vạn năm hồn thú đều nhanh giết hết. Lại một người lớn tiếng hét lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ lấy xem đi, Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện rất nhanh liền đánh nhau, lần này còn không biết người nào thắng đâu. Càng nhiều hồn sư gia nhập thảo luận, toàn bộ tiểu điếm một tầng người của phòng ăn đều kích động. Lòng hiếu kỳ bắt quái, làm cho tất cả mọi người đều ngứa ngáy trong lòng. Bọn hắn đã nghĩ kỹ trở lại mỗi người học viện, thành thị về sau, làm sao đi trang 13.